liền bỗng nhiên với Niếp Tiểu Thiến khoảng cách chỉ có mấy bước, nghe vậy lập tức đánh về phía Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến kinh hoàng thất thố lui về phía sau đi, có thể phía sau là ngay cả Thành Ngọc, không thể lui được nữa. Trần Mặc trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ, còn không hết hy vọng. Chém. Một tiếng kinh minh, một vệt kim quang chớp mắt rồi biến mất, Trảm Long kiếm vô thanh vô tức xẹt qua liền bỗng nhiên cổ, nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Niếp Tiểu Thiến bị dọa sợ đến kêu lên một tiếng, nhưng cuối cùng là từng va chạm xã hội nữ hài, rất nhanh thì chấn định lại, khiếp sợ nhìn Trần Mặc. Đây là cái gì pháp thuật? Niếp Tiểu Thiến gặp qua Ứng Gia cùng Liên Gia thi triển pháp thuật, mặc dù thanh thế kinh người, nhưng quá trình chiến đấu nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy. Khả Trần Mặc thi triển pháp thuật nhưng là trực tiếp chém dụng một người lớn sống sờ sờ đầu, toàn bộ quá trình Trần Mặc lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, loại pháp thuật này Niếp Tiểu Thiến chưa bao giờ nghe. Nhị đệ. Liên Thành Ngọc quỳ dưới đất, cất tiếng đau buồn khóc giống, nhìn Trần Mặc trong ánh mắt tràn đầy cứu hận. Tiểu tử, ngươi giết ta nhị đệ, thiếu chủ nhà ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, diệt ngươi cả nhà. Liên Thành Ngọc giữ tợn giống giận. Trần Mặc sắc mặt biến thành lãnh, hồ đồ ngu xuẩn. Chết. Một chỉ điểm ra, Liên Thành Ngọc cái chán bị xuyên ra một cái lỗ máu, chết thảm tại chỗ. Niếp Tiểu Thiến nhìn mới vừa rồi còn uy thế vô lượng hai người, đảo mắt bị Trần Mặc tiện tay tiêu diệt, hay cùng giết chết hai con kiến như vậy đơn giản. Nhìn Trần Mặc, Niếp Tiểu Thiến trong lòng có chút khẩn trương, giờ phút này Trần Mặc cùng với nàng nhận biết Trần Mặc, thật là tưởng như hai người. Sợ. Trần Mặc nhìn Niếp Tiểu Thiến, nhàn nhạt hỏi. Niếp Tiểu Thiến lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ tội không đáng chết. Trong lòng có chút không đành lòng. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, lòng dạ đàn bà. Nếu như ngươi không gặp phải ta, mà là bị bọn họ đưa cho cái đó cái gọi là thiếu tông chủ, ngươi nghĩ qua ngươi hậu quả sao? Ngươi kết quả chỉ có thể so với bọn hắn thảm gấp trăm lần. Niếp Tiểu Thiến chấn động toàn thân, cảm kích nhìn Trần Mặc, nàng biết Trần Mặc nói mới là chính xác nhất. Nếu như nàng bị đưa cho thiếu tông chủ, lấy những người này biến thái, không chừng sẽ như thế nào chơi đùa ngược nàng, đến lúc đó nàng đem sống không bằng chết. Những người này chết chưa hết tội. Đem thi thể hai người xử lý xong. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Phải. Trần Tùng Tử không người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu hành động. Trần Mặc nhìn nằm trên đất Ứng Diệt Hùng mấy người, nhàn nhạt đi tới. Đừng, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục. Không đợi Trần Mặc đi tới bên cạnh, đã bị Trần Mặc thủ đoạn lôi đỉnh sợ mất mật Ứng Diệt Hùng, lập tức cầu xin tha thứ. Ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, dám có nửa câu dầu dếm, hậu quả theo chân bọn họ như thế. Trần Mặc cư cao lâm hạ nhìn Ứng Diệt Hùng, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, như thần linh mắt nhìn xuống chúng sinh. Dạ, ta tuyệt không dám có một chút dấu dếm. Ứng Diệt Hùng là thực sự bị Trần Mặc uy thế sợ mất mật, thật lòng thần phục. Chương 166, Thiếu Tông Chủ. Thông qua Ứng Diệt Hùng, Trần Mặc rốt cuộc biết Âm Linh Tông hết thảy. Âm Linh Tông cũng không phải là như Trần Mặc suy nghĩ như vậy, là từ viễn cổ tu tiên văn minh tiếp tục kéo dài không lành lặn truyền thừa, nhưng mà 200 năm trước một vị chán nản sinh. Tình cờ lấy được một tu luyện công pháp, sau đó chế Âm Linh Tông. Chuyển tới hiện tại Nhâm Tông chủ trong tay, người này là một vung tay trưởng quỹ, căn bất kể trong tông môn sự vụ, đưa đến Âm Linh bên trong tông đấu nghiêm trọng, chia ra thành Âm Tông cùng Linh Tông. Hiện tại Nhâm Tông chủ cũng là một cực phẩm, chẳng những bất kể, dứt khoát ám toán tông cùng Linh Tông mỗi người thiết lập một vị thiếu tông chủ, thay thế tông chủ quản lý Âm Linh hai tông. Lần này, Âm Linh Tông hoàn toàn chia ra. Ứng Gia thuộc về Âm Tông nhất mạch, tu luyện là sát khí luyện thể. Mà bị Trần Mặc giết chết Liên Thành Ngọc, thuộc về Linh Tông nhất mạch. Về phần tại sao sẽ tìm tới Niếp Tiểu Thiến, bởi vì Niếp Tiểu Thiến là năm âm tháng âm giờ âm ra đời, là Âm Linh Tông trong điển tịch ghi lại trí âm nữ. Âm Linh Tông trong điển tịch có ghi lại, chỉ phải lấy được trí âm nữ, liền có thể tu vi tăng mạnh, cho nên Ứng Gia cùng Liên Gia cũng muốn đem Niếp Tiểu Thiến đưa cho mình thiếu tông chủ, đổi lấy khen thưởng. Trần Mặc hỏi tới Niếp Tiểu Thiến trong cơ thể gieo xuống ma chủng, có thể Ứng Diệt Hùng mặt đầy mê mang, căn không biết cái gì là ma chủng. Ứng Diệt Hùng là thông linh cảnh trung kỳ tu vi, tương đương với nội cảnh đại thành vũ giả, phát hiện không Niếp Tiểu Thiến trên người ma chủng cũng đúng là bình thường. Có lẽ chỉ có bắt hai vị kia thiếu tông chủ, mới có thể biết đến tuột cùng là ai ở Niếp Tiểu Thiến trên người gieo xuống ma chủng. Mang ta đi tìm các ngươi thiếu tông chủ. Trần Mặc nhìn Ứng Diệt Hùng, từ tốn nói. Ứng Diệt Hùng lắc đầu cười khổ, tiền bối, không phải là ta không nghĩ dẫn đường cho ngài, chỉ là chúng ta ba người bị Liên Thành Ngọc đả thương, kinh mạch cũng bị chấn đoạn, căn không cách nào hành động. Trần Mặc cau mày, hắn biết Ứng Diệt Hùng nói là nói thật, ba người bọn họ trong cơ thể kinh mạch quả thật bị đánh gãy. Điểm này ngược lại ta coi thường. Cũng được, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Trần Mặc tâm niệm vừa động, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba miếng bồi nguyên đan, xuề bàn tay ra đưa cho Ứng Diệt Hùng. Ứng Diệt Hùng cũng là người biết hàng, lập tức trận to hai mắt, kinh hô, cực phẩm linh dược. Vợ hắn Bạch Đẹp cùng đệ đệ Ứng Cũng Bình cũng là mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam. Đây là cho chúng ta. Ứng Diệt Hùng mặt đầy vẻ trông đợi, mặc dù Trần Mặc cử động đã hết sức rõ ràng, có thể chân quý như vậy cực phẩm linh dược, hắn vẫn còn có chút không tin Trần Mặc sẽ cho mấy người bọn hắn tù binh. Ăn nó, không những có thể tu bổ các ngươi thương thế, còn có thể cho ngươi môn tu vi tiến hơn một bước. Trần Mặc nói. Tạ tạ tiền bối. Ứng Diệt Hùng ba người chân tâm thật ý cho Trần Mặc dập đầu, cực phẩm linh dược chân quý bao nhiêu không bọn họ vô cùng rõ ràng, ngay cả thiếu tông chủ cũng rất khó lấy được một quả. Có thể thiếu niên trước mắt này lại ra tay một cái chính là ba miếng, hơn nữa cho mấy người bọn hắn không chút liên hệ nào tù binh. Là bực nào rộng rãi, bực nào ngang ngược. Như vậy có thể suy đoán, thiếu niên này phía sau tông môn, là cường đại dường nào. Nhìn ba người vô cùng vui vẻ nuốt vào bồi nguyên đan, bắt đầu điều tức, Trần Mặc thanh âm lại lạnh lùng vang lên. Ta có thể bàn cho các ngươi đang ăn dược, cũng có thể tùy thời lấy tính mạng các ngươi tốt nhất có khác nhị tâm. Chúng tôi không dám. Ba người lễ bái đạo. Gặp phải như vậy một vị xuất thủ rộng rãi chủ nhân, bọn họ cao hứng còn không kịp, làm sao có thể phản bội. Ước chừng nửa giờ, ba người đều tức xong. Lúc này, bị Trần Mặc đánh bay liền bỗng nhiên thế tử, cũng tỉnh qua. Nàng bóp vỡ trong ngực một cái ngọc bài, cười gần nói, dám giết ta ngay cả người nhà, ta đã thông báo thiếu tông chủ, các ngươi đừng mơ có ai sống. Nói xong, nữ nhân này đất phun ra một ngụm máu tươi, lại tự sát thân vong. Ứng Diệt Hùng nhất thời mặt đầy khẩn trương, tiền bối, chúng ta đi nhanh đi. Một khi Linh Tông thiếu tông chủ chạy tới, chúng ta một cái cũng chạy không. Trần Mặc liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không sao, coi như hắn không đến ta cũng đang chuẩn bị đi tìm hắn, lần này tỉnh phiền thoái. Ứng Diệt Hùng chợt nhớ tới, Trần Mặc tới liền muốn bọn họ dẫn đường đi tìm bọn họ Âm Tông thiếu tông chủ, tự nhiên cũng sẽ không sợ Linh Tông thiếu tông chủ. Bất quá nhớ tới thiếu tông chủ thực lực kinh khủng, Ứng Diệt Hùng hay lại là sắc mặt nghiêm túc đạo, tiền bối, thiếu tông chủ tu vi so với chúng ta cường lớn hơn gấp trăm lần. Ngài ngàn vạn lần không nên bởi vì chúng ta thực lực thấp kém mà khinh thị. Các ngươi chỉ để ý dẫn đường, còn lại không cần bận tâm. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Tuân lệnh. Trần Mặc xoay người nhìn Niếp Tiểu Thiến, thanh âm ôn hòa, Tiểu Thiến, nếu như ngươi sợ hãi có thể không cần theo chúng ta cùng đi. Niếp Tiểu Thiến lắc đầu một cái, mặt đầy kiên định, ta đã sớm không nhà để về, còn có cái gì thật là sợ. Ta đi chung với ngươi. Trần Mặc gật đầu một cái, chờ Trần Tùng Tử chôn tốt liền bỗng nhiên thê tử thi thể. Để cho Ứng Diệt Hùng dẫn đường, trước đi tìm Âm Tông thiếu tông chủ. Dọc theo đường đi, Ứng Diệt Hùng cho Trần Mặc giới thiệu Âm Tông thiếu tông chủ tài liệu cặn kẽ. Thiếu tông chủ trước thân nghe nói là Tây Bắc một cái tiểu gia tộc công tử ca, bởi vì chọc tới địa phương một đại gia tộc, bị buộc cửa nát nhà tan, ngẫu nhiên bị Lao tông chủ gặp, mang về Âm Linh tông tu hành. Những năm trước đây hắn tu luyện thành công, trở lại Tây Bắc quê quán, trực tiếp đem cái đó đại gia tộc cả nhà bách thập miệng ăn diệt môn. Già trẻ phụ nữ và trẻ con một cái đều không bỏ qua cho. Bởi vì tạo thành ảnh hưởng quá tồi tệ, đưa tới quan phương bất mãn, điều động nhóm lớn cảnh lực vây bắt thiếu tông chủ. Nhưng là thiếu tông chủ lấy thân thể chống cự đạn, dọa lui những cảnh sát kia. Cho đến cuối cùng quan phương vận dụng đặc cảnh bộ đội, mới đem thiếu tông chủ đả thương, buộc hắn chạy chối chết, trốn vào Âm Linh tông sơn môn không dám ra. Băng vào ta phòng trường, thiếu tông chủ tu vi hẳn sớm thì đến được chân linh cảnh, một quyền có thể đập bể một chiếc xe hơi nhỏ. Ứng Diệt Hùng nghĩ đến thiếu tông chủ kinh khủng, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Trần Mặc gật đầu một cái, âm thầm suy tư, thông linh cảnh tu vi, đối ứng vũ giả nội cảnh, như vậy càng cao hơn một tầng chân linh cảnh, chắc đúng ứng vũ giả hóa cảnh tông sư. Nhưng thiếu tông chủ có thể chống cự đạn, hiển nhiên sát khí này luyện thể tỷ võ đạo công pháp mạnh hơn một ít, thực lực hẳn tương đương với hộ thể cảnh tông sư. Vị này thiếu tông chủ nghiêm khắc nhắc tới, ngược lại theo ta kiếp trước có chút giống, nhưng mà hắn không nên đang tu luyện thành công sau lạm sát kẻ vô tội. Chỉ chu diệt năm đó nguyên hung liền có thể. Phòng trưng hắn tu vi tinh tiến nhanh như vậy, hẳn với hắn mãnh liệt lòng báo thù có liên quan. Hai chiếc Audi màu đen xe, lái đến Phượng Sơn huyền biên thủy màu đồng đỉnh núi dừng lại. Ứng Diệt Hùng cuống quýt xuống xe, mở cửa xe cung nên Trần Mặc xuống xe. Nơi này là màu đồng đỉnh núi, cũng là Âm Linh tông sơn môn vị trí. Nhìn tiền phương cao lớn sừng sững đỉnh núi, Ứng Diệt Hùng thấp giọng nói, rất sợ kinh động người miền núi. Trần Mặc vừa xuống xe, liền cảm nhận đến màu đồng đỉnh núi không khí chung quanh bên trong hàm chứa linh khí nồng nặc, nhưng mà ở linh khí này bên trong, cất giấu một tia nhàn nhạt hung sát chi khí. Trần Mặc nhướng mày một cái, tòa này màu đồng đỉnh núi, có bí mật. Lên núi. Trần Mặc mắt nhìn Ứng Diệt Hùng, từ tốn nói. Ứng Diệt Hùng ba sắc mặt người có chút tái nhợt, hiển nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám không vâng lời Trần Mặc ý tứ, chỉ đành phải đàng hoàng ở phía trước dẫn đường. Đường núi gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp, cộng thêm màu đồng đỉnh núi sơn thể dốc. Bình thường rất hiếm với người, ngược lại thích hợp tu hành tông môn cắm rễ ở chỗ này. Chứ Niếp Tiểu Thiến, Trần Mặc bọn người có tu vi trong người, cho dù là ở nơi này trên đường núi gập ghềnh, cũng là bước đi như bay. Trần Mặc phân ra một tia linh lực, hư không nâng Niếp Tiểu Thiến, chỉ chốc lát, liền tới đến sơn mạch sâu bên trong. Nơi này là Thủ Vọng Đỉnh, đi vào chính là Âm Linh Tông sơn môn. Ứng Diệt Hùng chỉ về đằng trước hai tòa song song mà đứng cao phòng, tựa như lượng căn kình thiên trụ lớn. Chương 167, đánh lên sơn môn. Đi vào. Trần Mặc không chút do dự nào, thanh âm lãnh đạm, dẫn đầu đi vào. Ứng Diệt Hùng ba người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra dốc toàn lực thần sắc, sải bước đi đến phía trước, chủ động cho Trần Mặc dẫn đường. Hiển nhiên, ba người đã đem giá trị con người tánh mạng toàn bộ đè ở Trần Mặc trên người. Thủ Vọng Đỉnh sau, là một mảnh thung lũng. Trong thung lũng có một vũng nước hồ, cùng nước hồ liên kết là giống như đao tức phủ tạc như vậy chỉnh tề sơn thể. Trong cốc sương mù bay lên, linh khí so với bên ngoài càng sung túc, thế nhưng cổ sát khí cũng dày đặc gấp mấy chục lần, Trần Mặc mấy người có tu vi hộ thể, ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng Niếp Tiểu Thiến đã sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một tia phiền não, không lý do nghĩ tưởng nổi giận hơn. Đang lúc Niếp Tiểu Thiến không ổn định đang lúc, đồng nhiên cảm giác một cái ấm áp như tay ngọc nắm giữ ở chính mình tay nhỏ. Một dòng khí mát mẻ chậm rãi từ lòng bàn tay tràn vào, vớt lên nàng phiền não nội tâm, để cho nàng toàn thân thư thái. Cảm ơn ngươi Trần Mặc. Niếp Tiểu Thiến sắc mặt trở nên hồng, nhìn Trần Mặc mặt đầy cảm kích. Theo ta còn khách khí cái gì? Trần Mặc mỉm cười nói. Ứng Diệt Hùng chỉ nước hồ phía sau sơn thể nói, nơi đó chính là Âm Linh Tông sơn môn, nơi này quá xa, còn không thấy được, chờ ở đến gần một chút là có thể nhìn thấy trên vách đá hang. Lấy Trần Mặc mục lực, sớm liền thấy ngọn núi kia trên, có mấy chục hình bầu dục sơn động. Có thể chứa hai người song song tiến vào. Người tu hành, thời gian quan niệm đạm bạc, thường xuyên lấy trời làm chăn, đất làm giường, Âm Linh Tông sơn môn thiết lập ở trong sân phúc, đảo cũng không kỳ lạ. Dẫn ta đi vào. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Ứng Diệt Hùng mặt lộ vẻ khó khăn, trầm giọng nói, tiền bối, mặc dù ta cũng vậy Âm Linh Tông người, nhưng chỉ là phụ trách tại thế tục giới là Âm Linh Tông gom tài nguyên tu luyện, cái này sơn môn thủ phủ, ta cũng liền ở vài chục năm nhập tông môn thời điểm tới qua một lần. Không biết trong này có thể hay không sắp đặt cơ quan pháp trận loại, ngài phải cẩn thận. Trần Mặc sắc mặt lãnh đạm, không sao, bất kỳ cơ quan nào trận pháp, ta nhất kiếm phá chi. Dẫn đường. Ứng Diệt Hùng ba người cau mày cười khổ, quả thực không cách nào tưởng tượng có thể chạm phá pháp trận nhất kiếm, sẽ cường đại đến trình độ nào. Hoặc có lẽ là bọn họ căn không thể nào tin nổi Trần Mặc lời nói. Trần Mặc nhìn ra bọn họ băn khoăn, cũng không giải thích, mà là trước đi tới. Trần Tung Tử lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường. Ba người các ngươi hết ngồi đại giếng, há lại có thể hiểu được thiếu chủ nhà ta huy năng. Ứng Diệt Hùng ba người mặt đầy xấu hổ, không là bọn hắn không tin, mà là căn không cách nào tưởng tượng. Bọn họ sinh hoạt thế giới, đã hạn chế bọn họ tưởng tượng cực hạn. Tựa như cùng ngàn năm trước người cổ đại như thế, ngươi nói cho bọn hắn biết tương lai mọi người có thể ở ngoài vạn lý nói chuyện điện thoại, có thể ngồi máy bay bay trên trời, bọn họ khẳng định cảm thấy ngươi là người bị bệnh thần kinh. Trần Mặc đoàn người đi tới bờ hồ. Lưỡng đạo quần áo đen bóng người từ sơn thể hàng thoát ra, nhìn Trần Mặc đám người quát lạnh, các ngươi là người nào? Ứng Diệt Hùng khẩn trương nhìn về phía Trần Mặc sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhược định, thanh âm có chút lạnh, tìm các ngươi thiếu tông chủ đòi nợ người. Hai người giận quát một tiếng, cuồng vọng, nhìn ngươi tuổi tác cũng chính là một học sinh trung học, lại đối với chúng ta thiếu tông chủ bất kính, tìm chết. Hai tên thanh niên trên người hắc quang quanh quẩn, trực tiếp động thủ, thân thể tăng vọt đến cao 3 mét độ, khí tức so với Ứng Diệt Hùng mạnh hơn. Ứng Diệt Hùng ở bên cạnh nhắc nhở, đây là Âm Tông Nhân, tu vi đã đạt tới thông linh cảnh đỉnh phong, tiền bối cẩn thận. Hừ. Trần Mặc trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, một trường vỗ xuống. Thình thịch. Hai tên thanh niên trực tiếp bị một cổ cự lực đập nằm trên đất, miệng phun tiên huyết. Người kết quả là người nào? Hai người mặt đầy kinh hoàng, bọn họ bị chọn lựa ra trong trường sân môn, chính là Âm Linh Tông trong hàng đệ tử người xuất sắc, trừ thiếu tông chủ, cân nhắc thực lực bọn hắn cao nhất. Bây giờ lại không ngăn được thiếu niên này tiện tay một đòn. Lưu các ngươi mạng chó, gọi các ngươi thiếu tông chủ đi ra gặp ta. Trần Mặc thu tay về, hai người chợt cảm thấy trên người như cự sơn như vậy áp lực buông lỏng một chút. Ngươi chờ đó. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng đem về trong hang. Ứng Diệt Hùng ba người khiếp sợ nhìn Trần Mặc, một trưởng trấn áp lượng danh thông linh cảnh đỉnh phong cao thủ, uy thế này sợ là liền thiếu tông chủ cũng làm không được. Siêu siêu siêu. Trong động quật, nhanh chóng thoát ra mười mấy bóng người. Đem Trần Mặc mấy người bao vây lại, trong đó còn có vừa mới thối lui hai tên thanh niên. Một đạo chói hai tiếng cười quái dị từ trong hang truyền tới, muốn gặp ta, trước qua bọn họ cửa ải này. Mười mấy người thân thể tất cả đều dâng lên từng đạo hắc quang, uy thế kinh người. Mười mấy vị thông linh cảnh cao thủ. tiền bối cẩn thận. Ứng Diệt Hùng đám người hù dọa được sắc mặt tái nhợt, bọn họ chỉ biết là thiếu tông chủ tu vi kinh khủng, cũng không biết Âm Linh Tông còn cất giấu nhiều như vậy thông linh cảnh cao thủ. Trong động thanh âm vang lên lần nữa, cười lạnh nói, vài âm sát liên hoàn trận. Hơn 10 người thanh niên đột nhiên động, mỗi người chỗ đứng, từ bên trên nhìn, tạo thành hai cái vòng bao quanh Trần Mặc. Bên trong vòng nhỏ có 7 người tạo thành, bên ngoài vòng lớn có 9 người. Vòng ngoài người vừa vặn đứng ở vòng bên trong giữa hai người khe hở vị trí, nhìn qua một vòng tiếp một vòng, bố trí nghiêm mật. 16 danh trên thân thể hắc quang lượn lờ thanh niên, mắt long long, để cho Ứng Diệt Hùng đám người sợ mất mật. Tiền bối, nghe nói âm sát liên hoàn trận là âm tông mạnh nhất trận pháp, đặc biệt nhằm vào một ít thực lực cao cường địch nhân, nhất định là ngươi mới vừa rồi một đòn chấn áp kia lượng danh thủ môn thanh niên, đưa tới thiếu tông chủ chú ý, hắn mới ngay từ đầu liền vận dụng ra loại này thủ đoạn lôi đỉnh. Ứng Diệt Hùng mặt đầy bất đắc dĩ nói, nếu như Trần Mặc phá không lớn trận, lấy thực lực bọn hắn chắc chắn phải chết. Lưu lại cô gái kia, còn lại cũng giết. Trong hang, cái đó tiêm lệ thanh âm lại vang lên. Cuồng vọng. Ta đi thử một chút ngươi chó này thí đại trận uy lực. Trần Tung Tử quát lạnh một tiếng, bóng người chợt lóe, một quyền hướng về phía một tên trong đó thanh niên đập tới. Không chờ Trần Tung Tử một quyền đánh tới, còn lại những thứ kia thanh niên đã xuất thủ. Mười mấy người công kích từ bốn phương tám hướng cuốn tới, lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cổ cường đại lực lượng, đón đỡ Trần Tùng Tử một quyền. Vành! Một tiếng vang thật lớn, chấn triệt sơn cốc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Trần Tùng Tử bị chấn đảo bay trở về, sau lùi một bước, phương mới đứng vững thân hình. Trần Tùng Tử mặt già đỏ lên, đường đường tông sư, lại bị mười mấy tương đương với nội cảnh vũ giả người đánh lui, chuyến đi sợ là liền Trần Mặc cũng trên mặt vô quang. Ở tới, Trần Tùng Tử quyết định không lưu tay nữa, sử dụng ra thiên huyền bà quyền, toàn lực tấn công. Đại trận này mặc dù cổ quái, nhưng còn không ngăn được hắn. Một cái hơi lộ ra thon gầy tay kéo ở hắn, Trần Mặc nhàn nhạt nói, lui ra đi, ta tới. Trần Mặc đã nhìn ra, đại trận này có tụ số không là cả lực lượng, có thể đem mười mấy người lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, đủ để ngăn trở tông sư công kích. Mặc dù không làm gì được Trần Tùng Tử, nhưng Trần Tùng Tử nghĩ tưởng muốn phá trận, cũng cần một ít thời gian, Trần Mặc không muốn lãng phí thời gian. Trần Tùng Tử sắc mặt xấu hổ, túi đầu cung kính nói, đệ tử học nghệ không tinh, rớt sư phó uy danh, mời sư phó trách phạt. Không trách ngươi, mặc dù lực lượng ngươi đã bước nhập hóa cảnh, nhưng chân chính lịch duyệt còn theo không kịp, không nhìn ra đại trận này sâu cạn cũng rất bình thường. Trần Mặc từ tốn nói. Trong hang, thiếu tông chủ cười lạnh một tiếng, giọng dễ cận, tiểu tử, phô trương thanh thế, có năng lực chịu ngươi phá ta đại trận thử một chút. Trần Mặc nhìn sơn thể trên một cái hang quật trung, nơi đó cất giấu một cái quả bí lùn như thế nam nhân. Một cái thon gầy mà trắng tinh vươn tay ra, Trần Mặc thanh âm lạnh lùng vắng lặng, chuyển từ trên 9 tầng trời. Ta có một quyền, có thể trấn càn khôn. Gia nhập. Chương 168, Quỷ dị thiếu tông chủ. Lực lượng cường đại giống như từ trên trời hạ xuống một ngọn núi lớn, ầm ầm đè xuống. Thiên huyền thần quyền đệ tam thức, trấn càn khôn. Giang giác giang giác. Liên tiếp cốt cách tiếng vỡ vụn thanh âm liên tiếp, hơn 10 người thông linh cảnh âm linh tông môn người, bị một quyền này trực tiếp tiêu diệt. Mỗi người thân thể đều bị nện vào ngầm. Lấy Trần Mặc làm trung tâm, chung quanh xuất hiện mười mấy người hình hồ to. Thông linh cảnh tu giả ở Trần Mặc trước mặt, con kiến hôi. Ứng Diệt Hùng ba người kinh hoàng nhìn hết thệ các thứ này, thân thể đều run rẩy, đây tột cùng là lực lượng gì? Đây là người sao? Ba người vui mừng tự lựa chọn thần phục, nếu không bọn họ kết quả chỉ sợ cùng những người này như thế. Niếp Tiểu Thiến mặt đầy sùng bái nhìn Trần Mặc, từng có thời gian, cái đó còn là áo lụa thiếu niên, lại lớn lên đến như vậy anh vũ mức độ. Có một mình hắn, thiên băng địa liệt đều không cần lo âu. Chỉ tiếc, hắn nhìn chính mình trong ánh mắt mặc dù tràn đầy ôn tình, nhưng lại không có một tia tình yêu nam nữ. Niết Tiểu Thiến ánh mắt có chút thảm đạm, nàng biết kiếp này cùng Trần Mặc, hữu duyên vô phận. Tiểu tử, ngươi giết ta âm tông môn người, ta sẽ dùng ngươi cả nhà già trẻ, tới báo mối thù ngày hôm nay. Trong sơn động vang lên một tiếng tức giận gào thét. Trần Mặc mắt sáng như đuốc, nhìn thấy cái đó ẩn nút trong sơn động mập lùn bóng người, nhanh chóng dần dần không nhìn thấy. Trần Mặc sắc mặt lạnh giá, trên người lộ ra cường đại sát ý, giống như cửu u hàn khí, phải đem người lạnh quóng. Có ngươi những lời này, đủ ta diệt ngươi Âm Linh Tông cả nhà. Kiếp trước Trần Mặc lớn nhất tiếc nuối, liền là thân nhân bằng hữu kết quả bi thảm. Lần này sống lại, Trần Mặc tâm nguyện lớn nhất liền là bảo vệ tốt thân nhân và bạn, đền bù kiếp trước tiếc nuối. Âm Tông thiếu tông chủ những lời này, đã xúc phạm Trần Mặc đề hạ. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh giá, trong mắt tựa như hiện lên một mảnh thi sơn huyết hải. Chậm chạp vững vàng đi về phía sơn động. Trần Tùng Tử cùng Niếp Tiểu Thiến mấy người cuống quýt với sau lưng Trần Mặc, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Trần Mặc giận. Trần Mặc từ lớn nhất cửa hang kia tiến vào, vài mét sau, một gian to thạch thất lớn xuất hiện ở mấy người tầm mắt, thạch thất nóc nạm một ít sáng lên thạch đầu, theo thạch thất giống như ban ngày. 7-8 danh hắc y liễu nhân đứng ở một góc, mặt đầy cảnh giác nhìn Trần Mặc, có thanh niên, có trung niên, còn có một ông lão. Những người này trên người đều có tu vi, nhưng mà tu vi rất yếu, người mạnh nhất cũng thì tương đương với ngoại cảnh vũ giả. Trần Mặc trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, các ngươi đã lựa chọn gia nhập Âm Linh Tông, liền đã định trước các ngươi vận mệnh, đừng trách ta tuyệt tình. Ý nghĩ động một cái, Trảm Thiên kiếm lộ ra một vẻ kim quang, cực nhanh xẹt qua mấy người cổ. Những người này biểu hiện trên mặt cứng ngắc, mặt đầy không dám tin che cổ, liền mình tại sao chết cũng không thấy rõ. Ứng Diệt Hùng ba người sợ mất mật, bọn hắn bây giờ mới hiểu được, vị này nhìn mà bất kinh nhân thiếu niên, cuối cùng một người không thể trêu vào sát thần. Niếp Tiểu Thiến trong lòng cũng là kịch chấn, phảng phất lần đầu tiên nhận biết Trần Mặc, quả thực không cách nào đem trước mắt giống như sát thần Trần Mặc, với chính mình nhận biết vị thiếu niên kia liên hệ với nhau. Trần Mặc liền nhìn cũng không nhìn mấy cổ thi thể kia, tiếp tục hướng trong góc một cái cửa hang đi tới. Linh thức đã sớm phong tỏa thiếu tông chủ. Trần Mặc mấy người lại đi tới một nơi thạch thất, nơi này không gian so với mới vừa gia nhập gian thạch thất kia nhỏ rất nhiều, một tên lùn lao béo đứng ở thạch thất cuối, mặt đầy cười âm hiểm. Không trốn. Ngắm lên trước mắt ba tấc đinh cây khô bị như thế lao giả, Trần Mặc sắc mặt lãnh đạm. Hắc hắc, trốn. Lao phu chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn, ta chỉ là cố ý ở nơi này chờ ngươi. Lao giả mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Trần Mặc sau lưng Niếp Tiểu Thiến. Chí âm nữ. Hắc hắc, Ứng Diệt Hùng, ngươi liên quan không tệ. Chờ giết tiểu tử này, ta đang dùng bí pháp cùng chí âm nữ song tu, thực lực của ta nói không chừng có thể vượt qua tông chủ. Sau này Âm Linh Tông chính là ta thiên hạ. Niếp Tiểu Thiến nhìn lão giả kia xấu xí dung mạo, trong dạ dày trực phiên đằng, thiếu chút nữa nôn ngoại ra. Âm thầm vui mừng chính mình gặp phải Trần Mặc, nếu như không có Trần Mặc, nàng rất có thể sẽ bị người xấu xí làm đủ. Vừa nghĩ tới tấm kia xấu xí mặt nhích lại gần mình, thậm chí muốn cùng mình thân thiết, Niếp Tiểu Thiến từ bỏ ý định đều có. Ứng Diệt Hùng khẩn trương nhìn Trần Mặc, đuổi vội vàng giải thích, tiền bối, ta đối với ngài trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Trần Mặc không để ý đến hắn, nhưng mà lạnh lùng nhìn thiếu tông chủ, ngươi cho rằng là chỉ bằng nơi này sát khí, có thể giết ta. Đừng nằm mơ, ta có thể chịu không phải là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tưởng tượng. Thiếu tông chủ sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngươi lại có thể phân biệt ra được sát khí. Ngươi tuyệt đối không phải vũ giả. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Trần Mặc cười nhạt, ai nói cho ngươi biết ta là võ giả? Thật ra thì ta là một gã tu tiên giả. Tu tiên giả? Thiếu tông chủ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Bằng hữu của ta trên người ma chủng là ngươi gieo xuống chứ? Trần Mặc hỏi. Ma chủng? Thiếu tông chủ mặt đầy nghi ngờ, căn không biết chuyện này. Trần Mặc từ hắn trên nét mặt nhìn ra hắn là thật không biết, xem ra cũng không phải ngươi, chỉ có thể chờ đợi ta tìm tới Linh Tông thiếu tông chủ đang hỏi một chút hắn. Đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Trần Mặc nói xong, Trảm Thiên kiếm trôi lơ lửng lên đỉnh đầu ba thước nơi, ánh vàng rừng rực, trực tiếp hướng về phía thiếu tông chủ chém tới. Phúc! Thiếu tông chủ lấy tay ngăn ở cổ, nửa đoạn cánh tay bị chém đứt. Đây là cái gì vũ kỹ? Thiếu tông chủ khiếp sợ nhìn Trần Mặc, hắn đem Trần Mặc thi triển bay kiếm thần thông, trở thành vũ giả vũ kỹ. Trần Mặc không trả lời hắn, mà là nhỏ hơi kinh ngạc nhìn hắn đứt rời cánh tay, giờ phút này cánh tay kia đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn tu thành đạo thể? Trần Mặc cau mày, nhưng là lấy trái đất trước mắt linh khí trình độ, cho dù là hắn muốn tu thành đạo thể cũng phải trăm năm, trừ phi có cơ duyên vô cùng to lớn. Đạo thể là không có khả năng, kết quả là nguyên nhân gì, để cho thân thể của hắn có gần như đạo thể như thế cường đại sống lại năng lực. Lần này, ngay cả Trần Mặc cũng không hiểu rõ. Thiếu tông chủ đắc ý cười nói, tiểu tử, hù dọa. Lần này minh bạch ta lợi hại. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi là không giết chết được ta. Ngoan ngoãn thần phục với ta, đem trên người của ngươi bí mật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiếu tông chủ hiển nhiên đối với Trần Mặc mới vừa rồi phi kiếm thuật cảm thấy hứng thú. Trở lại. Trần Mặc có chút không tin tà, Trảm Thiên kiếm lần nữa hô khiếu nhi tới, bất quá thiếu tông chủ đã có phòng bị, thả ra đậm đà hắc quang bảo vệ thân thể. Len ken loảng xoảng. Lại sinh ra tiếng sắt thép va chạm, thiếu tông chủ thân thể lại rắn như thép thạch. Ha ha ha, ta nói rồi, vô dụng, ở chỗ này ngươi là không giết chết được ta. Thiếu tông chủ đắc ý cười như điên. Ứng Diệt Hùng cùng Trần Tùng Tử mấy người lo âu nhìn về Trần Mặc, bọn họ cảm thấy thiếu tông chủ cường có chút vượt quá bình thường. Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản, nhìn thiếu tông chủ quanh thân gần như thực chất hóa sát khí, trong lòng suy tư, nơi này chắc là sát khí ngọn nguồn chỗ. Nhưng mà kết quả là dạng gì sát khí, lại có thể chống cự kiếm tiên mệnh phi kiếm. Mặc dù kinh lịch vô tận tuế nguyệt xâm nhập, Trảm Thiên kiếm uy lực đã chưa đủ nguyên lai một phần ước vạn, vẫn như trước không là một gã cảnh giới tông sư tu luyện giả có thể ngăn cản. Cho ta xem nhìn nơi này kết quả có gì đó cổ quái. Trần Mặc tâm niệm vừa động, Trảm Thiên kiếm lần nữa hô khiếu nhi ra, mang theo một vạch kim quang, hướng về phía thiếu tông chủ sau lưng vách đá nhất kiếm đánh xuống. Nơi đó chính là sát khí nồng nặc nhất địa phương. Chương 169, Thiên Thiên Linh Mục. Ùng ùng. Vách đá bị cường đại nhất kiếm rạch ra, toàn bộ sụp đổ xuống. Bụi mù tan hết, xuất hiện để cho người hít một hơi lãnh khí một màn cảnh tượng. Sau vách đá mới là một cái hố to, xanh mơn mởn huỳnh quang giống như ngàn vạn chỉ đom đóm, lẻ tẻ rải rác ở trong hố lớn. Đây chẳng phải là bảo thạch, cũng không phải sẽ sáng lên trùng tử loại, mà là người sau khi chết xương phát ra lân hỏa, tục xương quỷ hỏa. Trước mắt phương này to lớn hố, lại là một cái vạn người hãm hại. Bên trong là rậm rạp chẳng chịt, giống như cây khô cây mây như thế bạch cốt, còn có đếm không hết bộ xương khô đầu. Đây chính là nguồn gốc sát khí. A, đây là địa ngục sao? Niếp Tiểu Thiến bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy các thứ này hãy cùng trong phim ảnh mới có ống kính như thế. Ngay cả Ứng Diệt Hùng ba người, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí, trong thâm sơn này, tại sao có thể có một cái vạn người hãm hại? Chẳng lẽ những người này đều là âm linh tông qua nhiều năm như vậy sát hại? Trần Mặc mắt sáng như đuốc, vạn người trong hố hết thể cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn, trong hố không riêng gì có hài cốt, còn có một chút mục nát cũ kỹ súng trường, có một ít trên súng trường mặt, còn trang bị thượng gỉ bén nhọn lưỡi lê. Những người này không phải là âm linh tông sở giết, mà là một đội quân. Trần Mặc nhàn nhạt lên tiếng. Thiếu tông chủ cười lạnh nói, không sai, nơi này mai tang chính là một đội quân. Hình như là năm đó một nhánh cựu kinh sa trường đội ngũ. Chỉ có loại này ương ngạnh bất khuất tờ rẽ đà tỏ, sau khi chết mới có thể thả ra nhiều như vậy sát khí. Niếp Tiểu Thiến trên mặt lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên nói, ta thật giống như mới vừa nghe nói qua đoạn lịch sử này, năm đó thật có một nhánh hơn một vạn người bộ đội hoạt động ở Phượng Sơn Huyền, cuối cùng chi bộ đội nào đột nhiên mất đi liên lạc. Có tài liệu ghi lại chi bộ đội nào hẳn lái đi tiền tuyến, tráng liệt đền nợ nước, nguyên lai lại hao tổn ở chỗ này. Trần Mặc lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, bọn họ cũng không phải là đi tiền tuyến đền nợ nước, mà là bị người một nhà hãm hại, oan hồn bất tán mới có thể bảo lưu lại mãnh liệt sát khí, vài chục năm không tiêu tan. Niết Tiểu Thiến trong nháy mắt suy nghĩ ra, chi bộ đội này, rất có thể là chết tại nội đấu. Thiếu tông chủ khinh miệt cười nói, những thứ này ngốc làm lính, còn sống thời điểm không có một chút chỗ dùng, chết đến là tắc thành ta. Chỉ tiếc chết quá ít, nếu là có trăm vạn đại quân chết ở chỗ này. Ta sát khí luyện thể công đủ để tu luyện tới tầng cao nhất. Trần Mặc trong mắt sát ý nồng nặc, một cơn tức giận nổi lên trong lòng, mặc dù hắn đã sớm nhảy ra thế tục giới, có thể những thứ kia là chống cự xâm lược mà hiến thân quân nhân, vẫn bị hắn mãnh liệt tôn trọng. Huống chi là những thứ này bảo vệ quốc gia anh hồn, cho dù là có một ngày hắn thành tựu tiên tôn, cũng sẽ tiếp tục giữ kính ý. Quay rồi những thứ này anh hồn yên nghỉ, ngươi, thật đáng chết. Trần Mặc sắc mặt lạnh giá, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Trong mắt một mảnh trắng xám hỗn độn, như thần ma giáng thế. Ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự có tài, có thể ở chỗ này ta chính là thần. Có những thứ này liên tục không ngừng sát khí cung cấp, ta chính là nhân vật vô địch. Thiếu tông chủ hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu phồng lớn, cuối cùng trở thành một M8 mấy người trung niên, mặt đầy hung ác. Cái này hoặc giả hẳn mới là hắn tới diện mục. Trần Mặc bên người, muốn cứu danh dự Trần Tùng Tử lạnh giọng quát lên, đừng tùy tiện, ta đi thử một chút ngươi. Khai Sơn. Mới vừa rồi ở ngoài động, Trần Tùng Tử bị đại trận kia tảo mặt mũi, bây giờ ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó. Vành. Trần Tùng Tử nén giận xuất thủ, lại sử dụng ra Trần Mặc truyền thụ Thiên Huyền Ba Quyền, đủ để càn quét chân khí cảnh tông sư. Thiếu tông chủ thực lực, cũng liền cùng vũ giả chân khí cảnh tông sư tương đối, Trần Tùng Tử có lòng tin một quyền đánh chết. Thiếu tông chủ cả người bị đập vào ngầm, mặt đất xuất hiện một cái nhân hình hố to, coi như là một tên tông sư, cũng chắc chắn phải chết. Hắc hắc hắc, ta nói rồi, các ngươi là không giết chết được ta, ở chỗ này ta chính là thần. Âm trầm kinh khủng tiếng cười từ dưới đất vang lên, thiếu tông chủ máu me khắp người từ hình người trong hố lớn bò ra ngoài, vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ khép lại. Lão đạo, ngươi một quyền này không tệ, có vài phần tiểu tử kia phá ta sát khí liên hoàn trận ngọn lửa mức độ, là hắn dạy ngươi chứ. Thiếu tông chủ nhìn Trần Tùng Tử, âm hiểm cười nói. Chỉ tiếc, các ngươi tuy mạnh, có thể giống như mới vừa rồi như vậy công kích. Các ngươi lại có thể sử dụng mấy lần đây. Các ngươi chân khí cuối cùng có hao hết thời điểm, mà ta ở chỗ này bất tử bất diệt, chờ các ngươi chân khí hao hết đang lúc, chính là ta đem bọn ngươi nghiền xương thành cho lúc. Trần Tùng Tử sắc mặt nghiêm túc đạo, thiếu chủ, hắn không công kích cố ý gìn giữ thực lực, chờ chúng ta chân khí hao hết, vậy thì nguy hiểm. Không bằng chúng ta tạm thời rời đi, chờ nghĩ đến biện pháp ở tới giết hắn. Trần Mặc không nói gì, mà là nhìn mặt đầy phách lối thiếu tông chủ, nhàn nhạt nói, ngươi thật cho là ta giết không ngươi. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tu tiên giả. Trần Mặc vẫy tay, một khối ngọc bội lăng không trôi lơ lửng. Trần Mặc lấy tay chỉ một cái, một đạo linh lực đánh vào, thúc giục bên trong bố trí xong tam vị chân hỏa pháp trận. Một đạo ngọn lửa vô căn cứ sinh ra, trong nháy mắt đốt thiếu tông chủ toàn thân. Ha ha, thân thể ta đã sớm đạt tới thủy hỏa bất xâm, chỉ bằng loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn còn muốn giết ta. Nam mơ. Thiếu tông chủ lời còn chưa dứt, đột nhiên mặt đầy kinh hoàng thét chói tai, làm sao có thể? Tại sao lửa này lại có thể tổn thương đến ta? Thiếu tông chủ lăn khỏi chỗ, muốn dập tắt trên người hỏa diễm, có thể đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường, chính là một khi dính sẽ giống như phụ cốt chi thư như thế tam vị chân hỏa. Tiểu tử, ngươi đây là lửa gì? Vì sao ta không cách nào dập tắt? Thiếu tông chủ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, như một người hình hỏa cầu. Đây là tam vị chân hỏa. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh thiếu chút nữa cũng bị đốt chết, huống chi là ngươi. Trần Mặc nhàn nhạt nói, mặt vô biểu tình. Cái gì chó má tam vị chân hỏa, vậy cũng là gạt người, ngươi cho ta ngốc sao? Thiếu tông chủ giận dữ hét. Trần Mặc không nói chuyện, tam vị chân hỏa đã bắt đầu thiêu hủy thiếu tông chủ thể xác. Tam vị chân hỏa, thật ra thì chính là tu luyện giả tinh, khí, thần rót vào phàm hỏa, nếu là không có cường đại tu vi chống lại, trải qua không lâu lắm, thiếu tông chủ sẽ hình thần câu diện. A, thật là đau a. Đây tột cùng là cái gì hỏa? Thiếu tông chủ phát ra từng trận gào thét, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, có thể căn không cách nào dập tắt tam vị chân hỏa. Tha mạng a, tha ta nguyện ý thần phục. Thiếu tông chủ ở trong lửa quỳ xuống, hướng về phía Trần Mặc dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, liền những chiến sĩ kia anh hồn cũng dám quấy rối, há có thể tha cho ngươi. Ta sai, đại sư tha mạng a, ta biết sai. Tông chủ cứu ta a. Thiếu tông chủ thê lương thanh âm trong sơn động vang vọng. Chốc lát, thể xác đốt thành cho bụi, một đạo người trong suốt ảnh dây rủa muốn chạy trốn, nhưng là nhanh chóng bị nhiễm phải hỏa diễm đốt thành hư vô. Hình thần câu diệt. Đây chính là trong truyền thuyết hình thần câu diệt. Ứng Diệt Hùng ba người sợ vỡ mật rách, đối với Trần Mặc kính như thần minh. Trần Tùng Tử cũng là lần đầu tiên thấy Trần Mặc thi triển loại thủ đoạn này, bị dọa sợ đến câm như hến. Niết Tiểu Thiến càng là che cái miệng nhỏ nhắn, cưỡng bách chính mình không có để cho lên tiếng. Loại này lửa đốt người sống thủ đoạn, quả thực quá khốc liệt. Theo thiếu tông chủ hình thần câu diệt, tam vị chân hỏa cũng đi theo tắt, nhưng là ở thiếu tông chủ đốt thành cho bụi địa phương, lưu lại một căn đen tủi một đầu. Trần Mặc đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, kia khúc gỗ tự động bay vào trong tay hắn. Trần Mặc trong lòng hơi động, vui vẻ nói, lại là nhất căn tiên thiên linh mục. Tiên kia nhất định là thôn phệ tiên thiên linh mục, cho nên thể xác mới đạt được cường đại sống lại năng lực. Tiên thiên linh mục ở nhà này hỏa trong tay, đơn giản là phí của trời, cho dù là tu tiên vạn giới, tiên thiên linh mục cũng không nhiều cách nhìn, là luyện chế đan dược cao cấp cùng pháp khí nhân tài. Chương 170, luyện tay. Trần Mặc đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, căn tiên thiên linh mục mặt ngoài màu xám tí toàn bộ thối lui, lộ ra diện mục. Nhất căn trong suốt như ngọc thanh sắc rễ cây, ẩn chứa trong đó một thuộc tính linh lực, để cho Trần Mặc cũng không nhịn được là say mê. Không hổ là tiên thiên chi vật, liền tam vị chân hỏa đều không cách nào hư hại. Có căn tiên thiên linh mục, ta rốt cuộc có thể tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể một hành thể. Tiên thiên linh mục mặc dù là luyện đan hoặc là luyện khí bảo vật, nhưng bất luận đan dược hoặc là pháp bảo, cuối cùng đều là vật ngoại thân, không bằng dùng để gia tăng thực lực bản thân. Chỉ cần mình thực lực cường đại, sớm ngày tu luyện tới Nguyên Anh, Trần Mặc liền có thể ngao du vũ trụ tinh không, đi những tu tiên đó đại tinh tìm càng nhiều tiên thiên chi vật. Đem tiên thiên linh mục thu nhập chữa vật giới chỉ, Trần Mặc trong lòng hơi động, xoay người nhìn lúc tới phương hướng, nhàn nhạt nói, đi thôi, đã có người đang chờ chúng ta. Rộng rãi trong thạch thất, đứng một vị người trung niên quần áo trắng, cổ đại sinh ăn mặc, tướng mạo nho nhã. Hắn đưa lưng về phía Trần Mặc đám người, có chút ngẩng đầu lên, hai tay chắp sau lưng, trên người toát ra một cổ trải qua tang thương bi thương khí tức. Đem ta Lô Đỉnh lưu lại, các ngươi có thể rời đi, ta có thể không so đo ngươi diệt ta Âm Linh Tông cả nhà cửu hận. Thanh âm hắn khàn khàn ôn hòa, lộ ra một loại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, mang lòng đến đối với thế giới này kính sợ. Nói như vậy, bằng hữu của ta trong cơ thể ma chủng là ngươi gieo xuống. Trần Mặc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Bạch Y Di Sinh không quay đầu lại, thanh âm có chút kiêu ngạo, có thể làm ta Lô Đỉnh, làm chúng ta thành đại đạo, là nàng vinh hạnh. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ta nếu chém ngươi, cũng là ngươi vinh hạnh. Cuồng vọng. Bạch Y Di Sinh địa xoay người, hù dọa Niếp Tiểu Thiến kinh hô thành tiếng, ngay cả Ứng Diệt Hùng cùng Trần Tùng Tử đám người, cũng là hít một hơi lanh khí. Bạch Y Sinh mặt hết sức cổ quái, một nửa nước sơn đen như mực, một nửa trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua vô cùng kinh khủng, giống như là trong âm tào địa phủ hắc bạch vô thường hợp thể. Ngươi cho rằng là giết thiếu tông chủ liền dám không đếm xỉa đến ta? Nếu không phải là không muốn cùng ngươi phía sau tông môn kết thủ, các ngươi đừng mơ có ai sống đến rời đi. Hắn lúc nói chuyện, hai nửa mặt đồng thời lay động, cảm giác giống như là hai người đồng thời nói chuyện, để cho người cảm thấy thập phân đừng nặng. Ta có thể giết được hắn, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Trần Mặc như cũ sắc mặt bình thản, căn không có để hắn vào trong mắt. Bạch Y Diệt Sinh bỗng nhiên cười lên, thanh âm càng ngày càng lớn, chấn sơn động đều run rẩy, sơn thạch đất tiết rối rít rơi xuống. Bây giờ ta đời sau Ngọc Công đã tu luyện tới âm dương tương hợp cảnh giới, dựa theo võ giả các ngươi cấp bậc phân chia, chính là hộ thể cảnh tông sư đỉnh phong, chờ ta hấp thu trong cơ thể nàng tiến chủng, là có thể tiến hơn một bước, trở thành trăm năm qua vị thứ nhất thần cảnh. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Bạch Y Diệt Sinh nhìn Trần Mặc trong mắt, tràn đầy khinh bỉ. Trần Mặc rất nghiêm túc cau mày một cái, từ tốn nói, hộ thể cảnh đỉnh phong tông sư, là có chút phiền phức, bất quá cũng chỉ là tốn nhiều chút khí lực thôi, có gì giết không được. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tìm chết. Bạch Y Diệt Sinh sắc mặt lạnh giá, sát cơ hiện ra, thân thể từ từ huyền không, sắp chạm được đỉnh phong sơn thể mới dừng lại, giống như vị thần linh mắt nhìn xuống chúng sinh, tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi có năng lực gì dám nói ẩu nói tả. Bóng trắng chợt lóe, sau một khắc, Bạch Y Diệt ruột thể đã tới Trần Mặc phía trên, đấm ra một quyền. Trần Tùng Tử cả kinh thất sắc, lấy hắn tu vi lại cũng không thấy rõ đối phương động tác, có thể thấy tu vi của người này khủng bố cỡ nào. Một quyền kia, mang theo thiên địa chi uy, lực lượng cường đại làm cho ứng ra ba người cùng Niếp Tiểu Thiến có loại quỳ xuống đất quỳ lạy xung động. Đây cũng quá cường đi. Ứng Diệt Hùng ba người run sợ trong lòng, thân thể run lẩy bẩy. Đối mặt với cường đại một quyền, Trần Mặc sắc mặt lãnh đạo, như cũ dễ dàng đứng tại chỗ, hướng về phía một quyền kia, một trường đẩy ra. Vành! Bạch Y Diệt Sinh bị chấn bay rớt ra ngoài, Trần Mặc cũng có chút sau lùi một bước. Toàn bộ thạch thất cũng một trận lay động, Ứng Diệt Hùng ba người càng bị tiêu tán lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, chỉ có Trần Tùng Tử cùng bị Trần Mặc bảo vệ Niếp Tiểu Thiến bình yên đứng tại chỗ. Trần Mặc hơi kinh ngạc đạo, nguyên ta nghĩ đến ngươi nhưng mà đạt được tu tiên giả không lành lặn truyền thừa, không nghĩ tới ngươi chính là một tên vũ đạo tu luyện người. Bạch Y Diệt Sinh giã là có chút khiếp sợ, mặc dù hắn nghe không hiểu tu tiên giả là cái gì, nhưng có thể minh bạch đại khái ý tứ. Nhìn Trần Mặc trầm giọng nói, ngươi lại cũng là pháp võ đồng tu, thực lực ngươi không yếu, đang tu luyện giới bên trong ta nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có ngươi nhân vật như thế. Tiểu tử, ngươi kết quả là lai lịch gì? Trần Mặc lạnh rên một tiếng, ngã lai lịch, ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi cũng thử một chút ta một quyền này. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhất thức, Đoạn Sơn Nhạc. Trần Mặc tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, một trưởng bộ ra. Bạch Y Diệt Sinh như lâm đại địch, thân trên tuôn ra một tầng hắc quang, thân hình tăng vọt, âm sát hộ thể. Vành. Bạch Y Diệt Sinh bị Trần Mặc một quyền đánh bay, đụng vào trên vách đá, nhưng cũng không bị thương. Ở tiếp ta một quyền. Trần Mặc bóng người chợt lóe, lại vừa là đấm ra một quyền. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhị thức, Phân Giang Hà. Cương đại một quyền mang theo chém cắt hết thể uy thế, ngay lập tức tức đến. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Thiệt thiên tay. Bạch Y Diệt tức giận mục đích xích sắp nước, bàn tay một phen, một cái hiện lên hắc quang quả đấm Trần Mặc một quyền đập tới. Vành. Bạch Y Diệt Sinh lần nữa bị đánh bay, mà Trần Mặc cũng bị chấn đảo lùi lại mấy bước. Sống lại tới nay, Trần Mặc cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, vị này Âm Linh Tông tông chủ, chính dễ dàng rèn luyện hắn tu vi. Trở lại. Trần Mặc hét lớn một tiếng, lại vừa là đấm ra một quyền. Thiên Huyền Thần Quyền đệ tam thức, Chấn Càn Khôn. Lực lượng cường đại giống như một ngọn núi lớn, hướng về phía còn không có đứng vững Bạch Y Diệt Sinh ngay đầu đập tới. Tiểu tử, ngươi đây tột cùng là vũ khí gì? Là cần gì phải cường đại như thế? Bạch Y Diệt Sinh bị lực lượng cường đại ép quỳ một chân trên đất, thân trên tuân ra một tầng thực chất hóa ánh sáng màu đen, hiển nhiên chuẩn bị chống cự Trần Mặc một quyền này. Trần Mặc đánh nổi dậy, hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực ngưng luyện không ít, cũng không để ý tới nữa Bạch Y Diệt Sinh, chỉ để ý một quyền tiếp lấy một quyền, như điên đuổi theo đối thủ đánh. Đoàng 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 đoàng. Ngay từ đầu Bạch Y còn sống có thể thỉnh thoảng trả đũa, có thể cuối cùng chỉ có thể dựa vào hộ thân cương khí chống cự. Toàn bộ trong thạch thất quanh quẩn từng tiếng từng cú đấm thấu thịt trầm đục tiếng vang. Trần Tùng Tử mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm, âm thầm là Bạch Y Diệt Sinh lau đem mồ hôi, chưa từng thấy qua Trần Mặc điên cuồng như vậy. Mười mấy quyền đả xong, Trần Mặc rốt cuộc dừng tay, cảm giác cả người thư thái, giống như là tắm nước nóng, trong cơ thể linh khí càng tinh thuần. Vị này Âm Linh Tông tông chủ liền tương đối xui xẻo, toàn thân áo trắng bị đánh thành vải vụn, toàn thân thanh nhất khối tử nhất khối, cơ hồ không có một nơi là hoàn hảo, có vài chỗ xương cũng đoạn tận mấy cái. Nhưng là, hắn vẫn không có bị vết thương chí mạng, có thể thấy hộ thể cảnh đỉnh phong tông sư cường hãn. Bạch Y Diệt Sinh từ dưới đất bò dậy, mặt đầy kinh hoàng nhìn Trần Mặc, hắn đã bị trước mắt cái người điên này đánh sợ. Như vậy còn không chết. Trần Mặc cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử, hôm nay ta không giết ngươi, thế không làm người. Giờ phút này Bạch Y Diệt Sinh, nào còn có một chút vừa mới ra sân thời điểm cao nhân bộ dáng, hoàn toàn thành một cái đầu đường đánh nhau liều mạng côn đồ. Chương 171, Đồng Quy Vu Tận. Băng phong thiên hạ. Bạch Y Diệt Sinh hai tay không đứng ở hư không vẽ ra từng đạo phức tạp đồ án. Một cổ hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn bùng nổ, như ánh nến trong gió chợt mạnh chợt yếu. Toàn thân hắn phá toái trường bào vải tung bay, râu tóc đều dựng, nửa trắng nửa đen âm dương mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. "Tiểu tử, ngươi không được quên, ta là một gã tu pháp giả." Bạch Y Diệt sống ý cười như điên, trước người hắn mặt đất bắt đầu đóng băng, hơn nữa nhanh chóng hướng Trần Mặc đám người lan tràn. Trong nháy mắt, Trần Mặc mấy người chung quanh cũng bị một tầng hàn đóng băng lại. "Đây là cái gì?" Ứng Diệt Hùng kinh hoàng la lên, mặt đầy phong bị như lâm đại địch. Trần Tùng Tử cũng ngưng trọng nhìn Bạch Y Diệt Sinh, trên người chân khí dũng động, một quyền hướng về phía trước người mặt băng đập tới. Khai Sơn. Vành. Giang giác giang giác. Trước người mặt băng bị Trần Tùng Tử một quyền đập tan cảnh, tông sư oai, cường hãn ngược tư. Nhưng là, kia phá toái mặt băng lập tức lại bị lần nữa đông lại, tiếp tục hướng Trần Tùng Tử chung quanh lan tràn. Bạch Y Diệt Sinh cười lạnh nói, ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy chống lại ta pháp thuật, trừ phi ngươi là hộ thể cảnh tông sư. Niếp Tiểu Thiến chặt nhìn quanh Trần Mặc, làm sao bây giờ? Ta cảm giác muốn bị đông cứng. Trần Mặc sắc mặt bình thản, lạnh rên một tiếng, liền loại này vi mạt ngự thủy thuật, cũng dám xưng bậy pháp thuật. Ta để cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là pháp thuật. Băng phong thiên hạ. Trần Mặc hai tay kết ấn, trong tu tiên giới chân chính ngự thủy quyết sử dụng ra, đồng dạng là lấy thủy ngưng băng, nhưng cổ hàn khí kia hơn xa Bạch Y Diệt Sinh. Nguyên bao vây Trần Mặc đám người hàn băng, nhanh chóng hòa tan. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng Bạch Y Diệt Sinh cuốn ngược đi. Làm sao có thể? Bạch Y Diệt Sinh liều mạng thúc dục trong cơ thể linh lực, nhưng là ở Trần Mặc băng phong thiên hạ trước mặt, hắn căn không có sức đánh trả. Bạch sát hàn băng rất nhanh thì đem Bạch Y Diệt Sinh hai chân đông lại, bắt đầu hướng hắn hai chân lan tràn. Ngươi pháp thuật vì sao mạnh mẽ như vậy? Cái này không thể nào. Bạch Y Diệt Sinh liều mạng thúc dục trong cơ thể linh lực chống cự hàn khí xâm nhập, nhưng là với tu tiên giới chân chính pháp thuật so với, hắn ngự thủy quyết giống như trẻ con yếu ớt. Bạch Y Diệt Sinh hai chân đã bị đông lại, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Tiểu tử, ta với ngươi đồng quy vu tận. Bạch Y Diệt Sinh tự biết xa hoàn toàn không phải Trần Mặc đối thủ, đống nhiên từ trên người móc ra một cái quả đấm lớn nhỏ thủy tinh châu, bên trong có tử bạch kim đỏ thấm năm đám ánh lửa nhảy lên. Tại hắn móc ra hạt châu kia thời điểm, Trần Mặc trong lòng đống nhiên dâng lên một vệ cảnh triệu, hạt châu kia vô cùng nguy hiểm, đủ để đối với Trần Mặc sinh ra uy hiếp. Phá. Bạch Y Diệt Sinh phun một ngụm máu tươi ở hạt châu kia thượng, một quyền đem hạt châu bắp vỡ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc quang đoàn từ trong hạt châu bay ra, nhanh chóng bay về phía năm cái phương vị, không có vào sơn thể bên trong. Một tấm to lớn ngũ sắc ánh sáng lưới chống rồng xuất hiện, bao phủ toàn bộ thạch thất, từ bên ngoài nhìn, cả ngọn núi đều bị tấm kia to lớn ngũ sắc ánh sáng lưới bao trùm. Ta Âm Linh Tông tông môn sở dĩ thiết lập ở bên trong sơn động, cũng là bởi vì có ngũ hành này diệt tuyệt đại trận thủ hộ. Hôm nay ta dùng chấn tông đại trận, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha. Bạch Y Diệt Sinh ngửa mặt lên trời cười như điên, mặt đầy dữ tợn. Trần Mặc hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, chìm quát một tiếng, không được, đi mau. Muộn, ta không phải là mở ra ngũ hành diệt tuyệt đại trận, mà là ở hủy diệt đại trận, các ngươi là không trốn thoát được, ngọn núi này cũng sẽ sụp đổ, toàn bộ các ngươi đều phải bị sống chôn ở chỗ này. Bạch Y Diệt Sinh sôi ra cuối cùng cười như điên, sau đó cả người bị hàn khí đông thành một pho tượng đá. Ung ung long. Ngũ sắc ánh sáng lưới buộc phát ra một cổ cường đại khí tức hủy diệt, trong khoảnh khắc nổ mạnh, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, đem Trần Mặc đám người còn có toàn bộ Âm Linh Tông sơn môn toàn bộ chôn. Thủ vọng đỉnh bên bờ, một đạo cao gầy bóng người từ chỗ tối xuất hiện, người này mặt cùng toàn thân lộ ở bên ngoài da thịt, tất cả đều trắng bệch như tờ giấy, giống như quỷ mị. Chính là Linh Tông thiếu tông chủ. Tông chủ lại tự bạo chấn tông đại trận, xem ra tiểu tử kia thực lực mạnh vượt quá bình thường a. Ta một đường theo dõi đến chỗ này, thật may không có tùy tiện xuất thủ, nếu không sợ là ta cũng sẽ bước liên thành ngọc tên kia hậu trần. Ngũ hành diệt tuyệt đại trận nổ, cả ngọn núi cũng kém hơn một chút, coi như hắn là thần cảnh vũ giả cũng chắc chắn phải chết. Giấy trắng người như thế thanh niên lộ ra mặt đầy quỷ tiếu, hắc hắc, đều chết cũng tốt, từ đó về sau Âm Linh Tông chính là ta thiên hạ. Ta đi trước chỉnh hợp bên ngoài những thứ kia âm tông thế lực, sau đó tìm tới tiểu tử này người nhà, giết hắn cả nhà, cũng coi là cho tông chủ bọn họ báo thù. Giấy trắng người đắc ý rời đi, mà tòa kia thừa tái âm linh tông sơn môn to ngọn núi lớn, toàn bộ hạ xuống mấy trăm mét, trong cốc hồ đều bị san bằng, bụi mù tràn đầy cả cái sơn cốc, giống như đen nhánh không thấy năm ngón tay đêm. Như vậy đỉnh núi sụp đổ, uy lực không thua gì tiên nhân một đòn, đừng nói là tông sư, cho dù là thần cảnh cường giả cũng không có còn sống hy vọng. Phế tích một góc, một bàn tay đất đẩy ra phía trên đá lớn, hoàn hảo không chút tổn hại Trần Tùng Tử vừa nhảy ra. Sư phó, ngươi không sao chớ? Trần Tùng Tử mặt đầy kinh hoàng từng quyền đánh vỡ những thứ kia đá vụn, lộ ra Trần Mặc cùng bị hắn hộ ở trong ngực Niếp Tiểu Thiến. Chốc lát, trong phế tích bị hắn dọn dẹp ra một khối phương viên một trượng đất trống. Nhìn kỹ bên dưới, sẽ phát hiện có một tầng trong suốt màn hào quang, bảo vệ Trần Mặc cùng Niếp Tiểu Thiến, nhưng là kia màn hào quang đã vô cùng yếu ớt. Theo Trần Tùng Tử đem Trần Mặc cùng Niếp Tiểu Thiến mang tới an toàn trên đất trống, màn hào quang rốt cuộc biến mất. Trần Mặc từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu, thanh âm cực độ suy yếu. Tiểu Thiến nhưng mà tạm thời hôn mê, không có gì đáng ngại. Bất quá ta thương thế nghiêm trọng, cần phải lập tức bế quan, ngươi giúp ta tìm cái an toàn sơn động, làm hộ pháp cho ta. Phải. Đệ tử cung kính chờ đợi sư phó tỉnh lại. Trần Tùng Tử mặt đầy làm rung động, trong lúc nguy cấp là Trần Mặc bảo vệ hắn và Niếp Tiểu Thiến, nếu không cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng không cách nào ngăn cản vạn tân cự sơn toàn bộ nện xuống tới thiên địa sức mạnh to lớn. Về phần ứng ra ba người, Trần Mặc chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt. Nếu như chỉ có Trần Mặc một người, hắn có đầy đủ thời gian thoát đi nguy hiểm, cho dù là không cách nào thoát đi, nhiều lắm là cũng chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Chính ứng là bảo vệ Niếp Tiểu Thiến cùng Trần Tùng Tử, Trần Mặc chỉ có thể toàn lực chống cự cả tòa cự sơn sụp đổ thiên địa sức mạnh to lớn, thương thế nặng nề. Trần Tùng Tử ở bên cạnh bền chắc trên sườn núi đào một hang núi, đem ngồi xếp bằng Trần Mặc mang vào, sau đó đem Niếp Tiểu Thiến đánh thức, hai người đồng thời là Trần Mặc hộ pháp. Sau ba ngày, may mắn còn sống sót Linh Tông thiếu tông chủ thu phục Câm Tông sở thuộc ứng gia cùng thân gia, triệu tập đầu nhập vào hắn Liên gia cùng Thủy gia, tuyên bố Âm Linh Tông tiêu diệt tin tức, cũng đổi Âm Linh Tông là Linh Tông, tự phong Linh Tông đệ nhất đảm nhận tông chủ. Cũng để cho người điều tra Trần Mặc thân phận, cuối cùng phong tỏa Trần Căng Nghiệp một nhà. Khi này vị Linh Tông thiếu tông chủ biết được Trần Căng Nghiệp thân phận là quan phương công chức, nhớ tới đã chết Âm Tông thiếu tông chủ bị quân đội đuổi giết sự tình, tạm thời buông tha nhằm vào Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương trả thù. Nhưng là khi nhìn đến Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình còn có Tang Tang tam nữ, vị này Linh Tông thiếu tông chủ nhất thời khởi sát tâm. Ở Trần Mặc bế quan ngày thứ năm, thiếu tông chủ xông vào Trần gia, đả thương Tang Tang, bắt đi Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình. Lý Tố Phương lập tức cho Trần Mặc gọi điện thoại, nhưng là Trần Mặc cùng Trần Tùng Tử còn có Niếp Tiểu Thiến ba người điện thoại di động đã sớm bị cả ngọn núi đập thành phấn vụn, căn không liên lạc được. Hai người lòng như lửa đốt, Trần Căng Nghiệp lập tức liên lạc Mai chủ tịch huyện, thỉnh cầu Mai chủ tịch huyện đem binh tương trợ. Chương 172, nghìn cân treo sợi tóc. Biết được tại chính mình thống trị hạt khu lại có giặc cướp vào phòng cướp người, hơn nữa đoạt hay lại là Trần gia, Mai Tuyến dài một trận sợ hết hồn hết vía, âm thầm mắng giặc cướp không có mắt, đoạt hay không tốt càng muốn đi dẫn đến người Trần gia. Ngày đó tiệc ăn mừng thượng sự tình, Mai Tuyến dài cả đời cũng quên không. Mẹ, mù mắt cho giặc cướp, không phải cố ý hại ta sao? Tiểu Lý, lập tức để cho công án cục Triệu cục trưởng tới tìm ta. Vận dụng khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn cùng giám sát toàn bộ thành khu Thiên Võng hệ thống, ban đêm hôm ấy Mai Tuyến Giải liền phong tỏa Phượng Sơn Huyền Thần Bí bốn gia tộc. Thiếu tông chủ mang theo tứ đại gia tộc người, vừa mới trở lại Linh Tông mới xây chỗ ở không lâu. Công án cục Triệu cục trưởng dẫn đội, Mai Tuyến bậc cha chú tự áp trận, Trần Căng Nghiệp cũng đi theo cùng bao vây thiếu tông chủ chờ cả đám. Thiếu tông chủ đám người thán phục với khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn tân tiến, nhưng là lại không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, bởi vì trước mắt hai cô bé quả thực thật đẹp. Đi qua một phen giao đấu, thiếu tông chủ nhất phương đại hoạch toàn thắng, phổ thông cảnh sát đội ngũ căn không cách nào uy hiếp được nội cảnh vũ giả. Nhưng là thiếu tông chủ người thủ hạ, cũng không dám lạm hạ sát thủ, dù sao bọn họ cũng không muốn quá trải qua tội quan phương. Khẩn cấp bên dưới, Mai Tuyến Giải thỉnh cầu địa phương võ cảnh đội ngũ gấp rút tiếp viện. Ở thư kích bộ thường, súng máy hạng nặng, lưu đạn thậm chí ống phóng dốc cách trở vũ khí hạng nặng dưới uy hiếp, thiếu tông chủ đám người rốt cuộc sợ. Những thứ này đã có thể tổn thương đến bọn họ. Bất quá Mai Tuyến Giải cùng đội ngũ quan chỉ huy cũng không dám tùy ý hạ lệnh tấn công, lo lắng đội ngũ tổn thất quá lớn, dù sao lấy trước từng có án kiện hàng, là đối phó một cái tông sư cảnh vũ giả, quan phương cũng bỏ ra giá rất lớn. Đội ngũ quan chỉ huy cùng Mai Tuyến Giải đề nghị dụng pháo hỏa tiến hành toàn phương vị bao trùm, trực tiếp bị Trần Căng Nghiệp cự tuyệt, bởi vì Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình vẫn còn ở trong tay địch nhân. Bất đắc dĩ, song phương tạo thành chống cự, thiếu tông chủ nhất phương không tiến công, bộ đội nhất phương cũng không tiến công. Mỗi ngày chính là đàm phán, đàm phán. Thiếu tông chủ nhất phương để cho đội ngũ rút lui, sau đó ở thả người, lo lắng một khi thả người chết, Mai Tuyến Dài chờ biết sử dụng đại uy lực quả bom thậm chí hỏa tiễn tàn sát giết bọn hắn. Mai Tuyến Dài một phương khẳng định không đồng ý rút lui, một khi thả hổ về rừng, những võ giả này hướng rừng sâu núi thẳm trốn một chút, đi đâu tìm. Đừng nói cứu Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình, sợ là đến lúc đó hải tử cũng có thể xếp hàng đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Thật ra thì thấy Mai Tuyến Dài lại mời tới quan quân tới cứu Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình, thiếu tông chủ cũng đã hối hận, hắn biết hai cô bé thân phận khẳng định thập phân trọng yếu, thật lòng muốn với quan phương đạt thành giải hòa. Nhưng là Mai Tuyến Dài đám người không tin a, những võ giả này ở trong mắt bọn hắn luôn luôn là táng tâm bệnh khoản đồ, một khi bọn họ rút lui, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình thiếu một sợi lông, chờ Trần Mặc trở lại vậy còn được. Cứ như vậy một mực lôi kéo, suốt kéo 5 ngày, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu ngày ấy. Màu đồng đình dạ mạ nạ cả, Niết Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí dùng từ trên y ly phục kéo xuống tới vài khối dính nước lau sạch nhẹ nhẹ Trần Mặc gò má, bàn tay trắng non lưu hương. Đạo trưởng, Trần Mặc hắn thời giờ gì có thể tỉnh lại? Trần Tùng Tử lắc đầu một cái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phó bị qua nặng như vậy thường. Ta cũng không biết sư phó lúc nào có thể tỉnh. Bất quá, ta cảm thấy được cũng nhanh. Trần Mặc bế quan chữa thương đã 10 ngày, ngày hôm trước bắt đầu hắn cũng cảm giác được Trần Mặc trên người khí tức càng phát ra chữ trạng, cho là Trần Mặc sắp tỉnh, đáng tiếc hôm nay Trần Mặc trên người khí tức lại bỗng nhiên nội liễm, cái gì cũng không cảm giác được. Trần Tùng Tử cũng có chút không hiểu rõ. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, Trần Mặc thương thế hẳn đã khôi phục. Tùng Tử, đã trải qua bao nhiêu ngày? Đang ở hai người suy tư đang lúc. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Sư phó, ngài tỉnh. Trần Tùng Tử cùng Niếp Tiểu Thiến nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Ừ. Trần Mặc gật đầu một cái, đi ra sơn động. Dưới ánh mặt trời, Trần Mặc da thịt giống như đẹp nhất dương chi bạch ngọc, bên trong có một tí thanh quang lưu động, nguyên giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ như thế khí tức, hoàn toàn nội liễm, đổi thành sôi trào mãnh liệt sinh cơ. Nhờ có Tam Diệp Chu Quả cùng Tiên Thiên Linh Mục, chẳng những để cho ta trong thời gian ngắn tu bổ thương thế, liền tu vi cũng có đột phá. Bây giờ ta đã đạt tới ngưng khí tứ trọng, một hành thể cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thân thể ta cũng có cường đại tu bổ năng lực. Tam Diệp Chu Quả liền hàm chứa cường đại linh lực, là luyện chế thăng linh đan thuốc chủ yếu, thăng linh đan là có thể trực tiếp để cho ngưng khí bắt trọng tăng lên tới ngưng khí cửu trọng cường đại đan dược, để cho Trần Mặc đột phá đến ngưng khí tứ trọng, tự nhiên không thành vấn đề. Mà kia một đoạn tiên thiên linh mục bên trong ẩn chứa cường đại một thuộc tính linh lực, nếu như vẹn vẹn là dùng tu luyện một hành thể, đủ có thể khiến Trần Mặc đạt đến đại thành tiêu chuẩn, nhưng là rất lớn một bộ phận linh lực bị Trần Mặc dùng để tu bổ thân thể thương thế, cho nên Trần Mặc một hành thể mới đạt tới cảnh giới tiểu thành. Trần Mặc liếc mắt nhìn bên người một gốc khô héo cây nhỏ, kia cây nhỏ nhất thời khôi phục sinh cơ, vẻ xanh biếc cáng nhiên. Liếc mắt, khô một phùng xuân. Trần Tùng Tử cùng Niếp Tiểu Thiến nhìn cảnh tượng kỳ dị, khiếp sợ nói không ra lời. Phượng Dương huyện biên thủy một tòa trạch viện bên trong, thiếu tông chủ rốt cuộc chờ hơi không kiên nhẫn. Nhìn gần trong gang tấc hai cái đại mỹ nhân lại không thể động, hay cùng một đám thái giám thượng thanh lầu như thế, khỏi phải nói tâm lý có nhiều bực bội. Nương, lão tử không nhịn được, bên ngoài đám người này không phải là để cho ta đuổi hai cô bé sao? Hắc hắc, có thể, ta trước hắc hắc sau đó ở ném cho bọn hắn chính là, ngược lại ta lại không tổn thương các nàng tánh mạng. Đến lúc đó lão tử hướng màu đồng đỉnh núi trốn một chút, bọn họ có thể làm gì ta? Thiếu tông chủ quyết định chủ ý. Đứng dậy đi về phía nhốt Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình gian phòng, cũng không để ý bây giờ còn là ban ngày. Bên ngoài, quan quân chỗ ở. Trần Căng Nghiệp hốc mắt đỏ bừng, đã mấy ngày không chợp mắt, nhìn Lý Tố Phương, vẫn là không cách nào liên lạc với Tiểu Mặc sao. Lý Tố Phương lắc đầu, Tiểu Mặc điện thoại di động vẫn không gọi được, có thể xảy ra chuyện gì. Mai Tuyến Dài ở một bên so với Trần Căng Nghiệp vợ chồng càng cuống cuồng, Căng Nghiệp lao đệ, đã 5 ngày, nếu như tiếp tục kiên trì tiếp, ta sợ hai cô gái kia sẽ gặp bất chắc à. Quả thực không được, ta tiểu hạ lệnh cường công. Mai Tuyến Dài lo lắng nếu như Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình bị người ô nhục, Trần Mặc sau khi trở lại còn không náo loạn tung trời a. Trần Căng Nghiệp lại kiên quyết ngăn cản, không được, một khi cường công, đạn có thể không có mắt, sẽ hại hai đứa bé kia. Hay là chờ một chút đi. Ai, đợi thêm ba ngày sau nếu như bọn họ còn không thả người, vậy cũng chỉ có cường công. Mai Tuyến Dài nhìn Trần Căng Nghiệp, nghiêm túc nói. Trần Căng Nghiệp không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể gật đầu, được, vậy thì đợi 3 ngày. Trong trạch viện, giấy trắng người như thế thiếu tông chủ cặp mắt lộ ra lửa nóng ánh sáng, đi tới hai cái hắc ý thì thanh niên canh giữ gian phòng. Tông chủ. Hai tên thanh niên kính cẩn hành lễ. Ừ, các ngươi đi xuống đi. Hai tên thanh niên mặt hiện lên ra một vệ cười đế ức, nhanh chóng tối lui. Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình đã bị giam lỏng 5 ngày, hai người cũng không giống như phổ thông nữ hài như vậy, kinh hoàng thất thố, ngược lại mặt đầy trấn định. 5 ngày cái đó bắt đi các nàng không hề làm gì cả, các nàng có thể đoán được người kia nhất định là có băn khoăn gì. Đang lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra, thiếu tông chủ mặt đầy cười đều đi vào. Vâng! Trần Mặc ở Lý Tố Phương cùng Ôn Tình hai người hộ thân trong ngọc bội lưu lại dấu ấn bị nổ, đại biểu trong hai người có một người gặp phải chí mạng nguy cơ. Mới vừa rời đi màu đồng đỉnh núi Trần Mặc, chợt dưng bước, trong hai mắt một cái biển máu, trong huyết hải có ngàn vạn sinh linh đang sợ hãi gào thét bi thương. Trần Mặc trên người đột nhiên xông ra sát ý ngút trời, quanh thân phương viên 10 mét bên trong thực vật trong phút chốc khô héo. Nhất niệm, sinh cơ giết hết. Ta có việc gấp đi trước một bước, ngươi hộ tống tiểu thiến trở lại. Chương 173, Trần Mặc cơn giận, nhuộm máu phượng sơn. Trong phòng, thiếu tông chủ kinh ngạc nhìn Ôn Tình, kinh ngạc nói, thật là ngoài dự đoán mọi người a. Không nghĩ tới ngươi một người bình thường trên người lại có loại này cấp bậc hộ thân pháp bảo. Nếu không phải ta đã sớm tu đến chân linh cảnh, sợ là căn không có biện pháp công phá ngươi hộ thân pháp bảo phòng ngự. Bây giờ ta có chút minh bạch tại sao bên ngoài những người đó khẩn trương như vậy ngươi. Ôn Tình kinh hoàng nhìn thiếu tông chủ, trong lòng càng khiếp sợ là Trần Mặc đưa cho nàng khối ngọc bội kia, nàng rốt cuộc minh bạch ban đầu Trần Mặc vì sao lần nữa dặn dò muốn chính mình thiếp thân đeo, một khắc đều không thể rời đi. Chính là như vậy một quả phổ thông ngọc bội lại ngăn trở thiếu tông chủ nửa giờ. Thiếu tông chủ xấu cười một tiếng, trong mắt nóng bỏng ánh sáng phát ra rực rỡ, bây giờ, ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Ôn Tình nhận mệnh nhắm mắt lại, trong lòng vạn niệm câu hồi, ta cho dù chết, cũng tuyệt không có thể bị hắn làm đủ. Tiểu Mặc, kiếp sau gặp lại sau. Chẳng biết tại sao, ngay mặt sắp tử vong đang lúc, Ôn Tình thứ nhất nghĩ đến người lại không là đối với nàng ân huệ nhiều nhất Lý Tố Phương, mà là Trần Mặc. Ôn Tình một con đánh về phía vách tường, muốn tự sát. Nhưng là thiếu tông chủ nhanh hơn nàng, thân hình chợt lóe, ngăn ở Ôn Tình phía trước, Ôn Tình ngược lại một con tiến đụng vào thiếu tông chủ trong ngực. Nhé, tiểu mỹ nhân chủ động đầu hoài tống báo, ta đây liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha. Yến Khuynh Thành sắc mặt lạnh giá, từ bên cạnh nắm lên băng ngồi hướng về phía thiếu tông chủ đập tới. Thiếu tông chủ theo tay vung lên, cứng rắn gỗ thật băng ngồi rào một tiếng mặt gỗ bay tán loạn, thiếu tông chủ lại không bị thương chút nào. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đừng có gấp, chờ một lát. Lập tức đến phiên ngươi. Mà giờ khắc này, Trần Mặc cảm ứng hộ thân ngọc bội khí tức vị trí, chính đang nhanh chóng đuổi. Trên đường đi, Trần Mặc cũng không để ý kinh thế hai tục, tốc độ toàn lực bùng nổ, người đi đường chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, cái gì đều không có thể bắt được. Trong phòng, thiếu tông chủ điểm trụ Ôn Tình cùng Yến Khuynh Thành hai nàng huyệt đạo, đem Ôn Tình đặt lên giường. Đột nhiên, một cổ cảm giác nguy cơ đánh tới, một tiếng phá không tiếng rít từ trên trời hạ xuống. Một vệt kim quang từ phía bên ngoài cửa sổ nổ bắn ra mà vào. Vành! Thiếu tông chủ lắc người một cái tránh, vẫy tay một quyền đánh bay đạo kim quang kia. Mặc dù kim quang bị hắn đẩy lui, nhưng hắn một cái tay cũng bị chấn tê dại, không khỏi mặt đầy kinh hãi. Là ai, dám đánh lén ra ra? Thiếu tông chủ nhìn ngoài cửa sổ, mặt đầy phong bị, nhưng cũng không có người đáp lại hắn. Ôn Tình trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng, khuất nhục nước mắt theo như mặt ngọc gò má chảy xuống. Trần Mặc giờ phút này, còn ở mấy giảm ra. Chỉ có thể dùng một vệt linh thức ghé vào Trạm Thiên kiếm trên, đi trước dò xét Ôn Tình tình trạng. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mặc ngự sử Trạm Thiên kiếm đối với thiếu tông chủ phát động tấn công, nhưng cuối cùng bởi vì khoảng cách quá xa, Trạm Thiên kiếm có thể phát huy uy lực giảm nhiều, bị thiếu tông chủ tùy tiện ngăn trở. Trong truyền thuyết tuyệt đỉnh kiếm tiên, nhất kiếm có thể ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu, bằng vào ta bây giờ tu vi, mấy dặm xa liền đã là cực hạn. Trần Mặc có chút như đưa đám. Trong lòng đối với sớm ngày khôi phục thực lực sinh ra vô cùng khát vọng. Nhưng là, đã đầy đủ, ẩn bên trong nguy cơ không có giải quyết, thiếu tông chủ đã không dánh tổn thương Ôn Tình. Khoảng thời gian này, đủ Trần Mặc chạy tới giải cứu Ôn Tình hai người. Là ai, có loại đi ra? Với ra ra ta đại chiến 300 hiệp. Thiếu tông chủ kinh nghi bất định hướng về phía bốn phía nhìn, mặc dù hắn đã đạt đến chân linh cảnh, tương đương với võ đạo tông sư, có thể căn không cách nào phát hiện mấy dặm bên ngoài Trần Mặc. Trần Mặc bây giờ tốc độ đã vượt qua cao thiết, mấy dặm xa, không tới một phút cũng đã đi hết. Làm Trần Mặc bóng người phá cửa mà vào một khắc kia, thiếu tông chủ nhất thời mặt đầy kinh hãi, là ngươi. Ngươi, ngươi lại không có chết. Điều này sao có thể? Thiếu tông chủ có chút đờ đẫn, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng Trần Mặc đến tột cùng là như thế nào từ đỉnh núi kia bên dưới chạy thoát thân. Quét mắt trên giường cười rơi lệ Ôn Tình, lại mắt nhìn mặt đầy tức giận Yến Khuynh Thành, Trần Mặc trong mắt sát ý ngút trời. Ta muốn đem ngươi hoàn toàn từ cái thế giới này xóa đi. Thanh âm lạnh như băng hàm chứa vô tận tức giận, dùng cả thế giới đi chôn theo cũng còn ngại không đủ. Nếu như Trần Mặc ở tới chậm chỉ sợ 10 phút, coi như là đem trái đất hủy diệt, cũng không cách nào đền bù nội tâm của hắn tiếc nuối. Thiếu tông chủ sợ hãi, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, hắn cảm giác đứng ở trước mặt mình thiếu niên căn không phải là người, mà là một người là huyết ma thần. Đừng động thủ, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân thật sao? Ta đem các nàng giao cho ngươi, ngươi thả ta đi. Thiếu tông chủ lắc lắc hai tay, cười hì hì nói. Trả lời hắn là một tiếng kinh minh, Trảm Thiên kiếm mang theo lăng lệ sát ý trôi lơ lửng ở Trần Mặc đỉnh đầu ba thước nơi. Cảm nhận được chủ nhân tức giận, Trảm Thiên kiếm thân kiếm tại trong hư không rung động không dứt, từng tiếng như rồng gầm như vậy khinh minh chợt mạnh chợt yếu, giống như là một cái khát vọng ẩm huyết quái thú. Thiếu tông chủ nhận ra được Trần Mặc sẽ không bỏ qua hắn, chuẩn bị dốc toàn lực. Thân hình chợt lóe, đi tới mép giường, một cái tay đi bắt Ôn Tình như ngọc cổ. "Tiểu tử, thả ta, nếu không ta giết." Còn chưa có nói xong, thiếu tông chủ đỗng nhiên kêu thảm một tiếng. A. Một vạch kim quang nhanh chóng vạch qua thiếu tông chủ đưa về phía Ôn Tình cánh tay, mang theo một đạo huyết kiếm, một cái cánh tay bị chém đứt. Đây tột cùng là pháp khí gì? Là cần gì phải cường đại như thế? Thiếu tông chủ kinh hoàng nhìn Trần Mặc, muốn đi khống chế Ôn Tình, có thể một cái tay khác chậm chạp không dám đưa ra. Trần Mặc mới vừa rồi một kiếm kia, quá nhanh, sắp đến để cho hắn căn phản ứng không kịp nữa. Người không xứng biết. Quét. Lại vừa là nhất kiếm. Thiếu tông chủ một con khác cánh tay cũng bị chỉnh tề chặt đứt. Tông sư cảnh cương giả, ở ngưng khí tứ trọng Trần Mặc trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. A. Thiếu tông chủ hét thảm một tiếng, đất hai đầu gối quỳ xuống đất, đại sư, tha mạng A. Ta nguyện ý thần phục đại sư, dâng lên ta toàn bộ gia sản, mời tha ta một mạng. Trần Mặc trong mắt huyết hồng một mảnh, thanh âm lạnh giá thấu xương, tha cho ngươi. Hừ, ta muốn cho ngươi hình thần câu diệt. Tam vị chân hỏa lần nữa thả ra. Thiếu tông chủ cả người bị ngọn lửa bao vây, phát ra từng tiếng kinh hoàng gầm to. Đây là lửa gì? Tại sao có thể thiêu đốt ta linh hồn? Đại sư tha mạng A. Thiếu tông chủ hóa thành cho bụi, Trần Mặc thời ra Ôn Tình cùng Yến Khuynh thành huyệt đạo trên người. Ôn tỷ tỷ, cho ngươi chịu khổ. Trần Mặc mặt đầy hãy náy, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Ôn Tình đất ôm lấy Trần Mặc, nghẹn ngào khóc giống lên, bị thiếu tông chủ nhốt nhiều ngày như vậy, nàng cũng không có chảy qua một giọt nước mắt. Có thể ở được cứu sau thấy Trần Mặc một sát na, lệ như suối trào. Yến Khuynh Thành tuyệt đẹp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt cũng là có chút phiếm hồng, trong lòng là sống sót sau hai nạn than thở. Ôn tỷ tỷ, ngươi trước đừng khóc, xem ta cho các ngươi hả giận. Trần Mặc đỡ dậy Ôn Tình, trong mắt sát ý không giảm, một nắm tay Ôn Tình một nắm tay Yến Khuynh Thành, nhanh chân đi ra. Người nào? Lưỡng danh thủ môn thanh niên quát lạnh một tiếng, lập tức xông lên. A. Trần Mặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Linh lực nhập vào cơ thể mà ra, hai người hét thảm một tiếng, đầu một nơi thân một nẻo. Địch tấn công. Có người hô to một tiếng, lập tức, thiếu tông chủ thủ hạ tứ đại gia tộc, dốc toàn bộ ra, giết hướng Trần Mặc. Trần Mặc đôi nắm tay Ôn Tình cùng Yến Khuynh Thành, trong mắt hiện lên một mảnh thi sơn huyết hải, một đường trô đi qua, tất cả mọi người đầu một nơi thân một nẻo. Nội cảnh vũ giả ở Trần Mặc trước mặt, đã cùng người bình thường không có chút nào chênh lệch. Từ phòng khách một mực giết đến đại sảnh, trong sân máu chảy thành sông. Đang ở nghị sự tứ đại gia tộc gia chủ, đồng loạt chấn động. Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình mặt đầy kinh hãi, Trần Mặc giống như một tên sát thần, trước mắt hết thảy đã hoàn toàn lật đổ hai người nhận thức. Chương 174, trở lại Võ Châu. Tứ đại gia tộc gia chủ mang theo một đám thủ hạ, với Trần Mặc ở đại sảnh bên ngoài trong sân chống cự. Người là ai? Liên gia mới nhậm chức gia chủ quát hỏi. Trần Mặc sắc mặt lạnh giá, các ngươi không xứng biết. Hôm nay nơi này tất cả mọi người, đều phải chết. Trần Mặc lỏng ra Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình, một quyền kinh thiên. Thiên huyền thần quyền đệ tam thức, chấn càn khôn. Lực lượng cường đại kéo theo phương viên trăm mét thiên địa nguyên khí, như một ngọn núi lớn như vậy ầm ầm rơi đập. Phốc phốc phốc. Trừ Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình, cả viện trong tất cả mọi người, toàn bộ bị một cổ vô hình lực lượng đập trúng, trừ tứ đại gia tộc gia chủ bị thương nặng, những người còn lại toàn bộ bị đập cốt cách vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Một quyền diệt chúng sinh. Tứ đại gia tộc gia chủ mục đích xích sắp nức, kinh hãi muốn chết. Ngươi là ai? Chúng ta cùng ngươi có gì thù oán? Vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Những thứ kia chết đi nhân trùng, không thiếu mấy gia tộc lớn vai lứa con cháu, còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị trước mắt vị này kỳ quái thiếu niên một quyền tiêu diệt, mấy vị gia chủ kinh hoàng đồng thời, còn mang theo vô tận tức giận. Các ngươi dám đụng đến ta người nhà, lại không biết ta là ai? Mấy người nhất thời công khai, Trần Mặc làm cho này lưỡng danh bị ép buộc nữ hài trả thù. Vậy cũng là thiếu tông chủ làm. Không có quan hệ gì với chúng ta a. Ứng gia mới nhậm chức gia chủ gọi dậy Đụng Thiên Quất. Còn lại ba người vội vàng luôn miệng phụ họa. Các ngươi thiếu tông chủ đã chết, bây giờ đến phiên các ngươi. Trần Mặc không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định, cho dù giết sạch những người này, cũng không đủ bình tức hắn tức giận.
Không được.
Tha mạng A. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ứng ra ra chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mới vừa rồi Trần Mặc một quyền uy thế, bọn họ đã lanh giao qua, tự biết tuyệt đối không phải Trần Mặc địch thủ, chỉ có thể quỳ cầu xin Trần Mặc bỏ qua. Trần Mặc tay vung lên, không chút lưu tình, bốn người nhất thời đầu một nơi thần một nẻo. Ta nói rồi, hôm nay người ở đây, đừng mơ có ai sống. Trần Mặc thanh âm lạnh giá, không mang theo một chút tình cảm. Trần Mặc mang theo mặt đầy hoảng sợ Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình, tiếp tục tìm kiếm trong sân người, một cái đều không bỏ qua cho. Thuận tiện, Trần Mặc đem Thiếu Tông chủ cùng tứ đại gia tộc những năm gần đây tích lũy tài nguyên, quét một cái sạch, thật đúng là bị hắn phát hiện mấy món thứ tốt. Đây mới là một tên hóa thần cảnh đại tu sĩ, thủ đoạn chân chính. Tạm thời xây dựng trong lều, Mai Tuyến Giải vẫn còn ở với Trần Căng Nghiệp còn có Vương trại trưởng thương lượng như thế nào cứu Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình biện pháp, đồng nhiên có một tên lính chạy vào. Báo cáo, có một tên tự xưng là Trần Mặc thiếu niên, mang theo bị ép buộc con tin ở bên ngoài doanh trại mặt trời. Lý Tố Phương vui vẻ nói, Tiểu Mặc trở lại. Chợt Lý Tố Phương ý thức được coi thường cái gì, đất cả kinh, cái gì, hắn đã đem hai người cứu trở về. Phải. Binh lính mặt vô biểu tình trả lời. Mai chủ tịch huyện mừng rỡ, quá tốt, hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự, nhanh đi ra đón tiếp Trần Tiên Sinh. Bên ngoài doanh trại, một cái doanh binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, đen thùi họng súng nhắm Trần Mặc. Nhưng là Trần Mặc mang theo lưỡng danh mỹ nữ tuyệt sắc, mặt đầy nhàn nhã lạnh nhạt, căn không đem những thứ kia thương pháo coi ra gì. Mai chủ tịch huyện chạy nhanh nhất, liếc mắt liền trông thấy Trần Mặc, vui vẻ cười nói, Trần Tiên Sinh, người rốt cuộc trở lại, các nàng đều không sao chứ. Trần Mặc biết, lần này có thể tùy tiện điều động quân đội tới cứu Ôn Tình hai người, nhờ có Mai Tuyến Giải hết sức trợ giúp. Hướng về phía Mai Tuyến Giải gật đầu một cái, hữu kinh vô hiểm. Lần này làm phiền Mai chủ tịch huyện, nhân tình này, ta nhớ xuống. Mai chủ tịch huyện còn lo lắng Trần Mặc sẽ trách tội cùng hắn, nghe nói như vậy, nhất thời thở phào, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể, ân huệ không ân huệ, cũng không cần nói. Trần Căng Nghiệp lại có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Mặc, chỉ một mình ngươi đem bọn họ cứu ra sao? Những giặc cướp kia đây? Trần Mặc nhàn nhạt nói, đều chết. Mấy người gật đầu một cái, phản ứng có chút chậm lụt. Sau đó mấy người đồng thời kinh hô thành tiếng, đều chết. Điều này sao có thể? Ai giết bọn hắn? Trần Căng Nghiệp nghi ngờ hỏi. Mai Tuyến Giải cùng Vương trại trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những giặc cướp kia thực lực bọn họ nhưng là gặp qua, liền tầm thường đạn đều không cách nào tổn thương bọn họ, ai có thể toàn bộ đem bọn họ giết sạch. Lý Tố Phương ở Hán Dương Phong hội thượng gặp qua Trần Tùng Tử chém chết Lý Gia Tông Sư tình cảnh, đối với lần này đến không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Mai chủ tịch huyện mấy người không quá tin tưởng, để cho Trần Mặc tạm thời mang Yến Khuynh Thành cùng Ôn Tình trở về trướng đồng nghỉ ngơi, sau đó tự mình dẫn người đi sân nhỏ kiểm tra. Nhìn thấy trong sân cảnh tượng, trừ Vương trại trưởng, Mai chủ tịch huyện cùng Trần Mặc cha mẹ tất cả đều ói. Quá huyết tinh. Trở lại lều vải, Mai Tuyến mặt dài sắc có chút lúng túng, Trần Tiên Sinh, liền coi là quả báo của bọn hắn, có thể cũng hẳn giao cho quan phương xử trí a. Mà trong đó có rất nhiều người, tội không đáng chết. Ngay cả Trần Căng Nghiệp cũng tương đối đồng ý Mai chủ tịch huyện ý kiến, dù sao hai người cũng là sinh hoạt tại thế tục hình thái xã hội người, đối với giết người loại chuyện này, vô cùng thận trọng. Trần Mặc lại mặt đầy bình thản, thanh âm có chút lạnh, ta chỉ hận giết không đủ nhiều. Sát đa, liền không ai dám đụng đến ta Trần Mặc thân nhân bằng hữu. Ta chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, một khi đụng đến ta Trần Mặc thân nhân bằng hữu, sẽ có cái gì dạng kết quả. Mai Tuyến Giải nghe sợ mất mật, Trần Mặc trong lời nói lộ ra sát ý đó là thật thật tại tại, tuyệt không phải là nói chuyện giật gân. Nhưng mà hắn không hiểu, lấy Trần Mặc học sinh trung học đệ nhị cấp thân phận, vì sao lại có mãnh liệt như vậy sát ý. Người cũng đã giết. Mặc dù Mai Tuyến Giải cùng Vương trại trưởng có chút không vui, cảm thấy Trần Mặc làm việc hơi quá, có thể hai người cũng không phải người ngu, sẽ không là những thứ kia người chết với Trần Mặc so đo. Coi như là chết ở quân đội pháo binh bên dưới đi. Hơn nữa những người đó cơ cũng là võ giả, xử lý tương đối đơn giản, phía trên cũng sẽ không truy cứu cái gì. Giải quyết tốt sự tình liền phiền toái Mai Tuyến sở trưởng lý, ta trước dẫn các nàng đi về nghỉ. Trần Tiên Sinh đi thong thả. Mai Tuyến Giải kính cẩn tiễn biệt. Nhìn Trần Mặc người một nhà đi xa bóng người, Mai Tuyến thở dài một tiếng, lúc trước mọi người đối với Trần gia kính trọng, có lẽ chỉ là bởi vì Trần Mặc với Kim gia quan hệ. Hôm nay sau này, tất cả mọi người đối với Trần gia thái độ, sợ là muốn từ kính trọng biến thành kính sợ. Mai Tuyến dài ở trong lòng quyết định chủ ý, Trần gia, tuyệt đối không thể đắc tội. Trần Mặc về đến nhà, chữa khỏi bị Thiếu Tông chủ đả thương Tang Tang, cũng may Thiếu Tông chủ háo sắc thành cánh, đối với Tang Tang không có hạ sát thủ. Trần Mặc chỉ dùng một viên bồi nguyên đan liền chữa khỏi Tang Tang. Trấn an được Ôn Tình cùng Yến Khuynh Thành đám người, Trần Tùng Tử mang theo Niếp Tiểu Thiến cũng vội vã chạy về, biết được Ôn Tình bị thiếu tông chủ uy hiếp sự tình, Trần Tùng Tử cũng là âm thầm đổ mồ hôi hột. Buổi tối hôm đó, Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương đem Trần Mặc kêu đến phòng bên trong, đóng cửa bắt đầu vặn hỏi. Đi qua nguy cơ lần này, nguyên định đem chính mình tu tiên giả thân phận thẳng thắn Trần Mặc, quyết định buông tha, là không cho cha mẹ mang đến nguy hiểm, tu tiên giả thân phận hay lại là tạm thời bảo mật cho thỏa đáng. Cuối cùng, Trần Mặc đem hết thảy đều đẩy tới Trần Tùng Tử trên đầu, nói là Trần Tùng Tử truyền thụ chính mình một ít lĩnh, cho nên mới có thể giết thiếu tông chủ đám người kia. Trải qua này nhất dịch, Trần Căng Nghiệp bao nhiêu cũng nghe nói một ít võ đạo giới sự tình, nhưng cũng không biết thực lực võ giả cấp bậc, đối với Trần Mặc lời nói tin 7-8 phần. Ban đêm, Trần Mặc xuất ra từ thiếu tông chủ nơi đó vơ vét tới ngọc thủy, phân 3 khối, cho Trần Căng Nghiệp cùng Ôn Tình còn có Yến Khuynh Thành luyện chế của mình một khối hộ thân ngọc bội, giao cho 3 người, cũng dặn dò thời khắc thiếp thân đeo. Ôn Tình cùng Yến Khuynh Thành tự nhiên rất tin không nghi ngờ, nhưng Trần Căng Nghiệp nhưng có chút không tin một quả tiểu ngọc bội nhỏ có thể tạo được tác dụng gì. Bất quá bị Lý Tố Phương chửi mắng một trận, đàng hoàng đeo lên. Ngày thứ hai, tháng riêng 16, Võ Châu một cao đã khai học tốt mấy ngày. Lý Tố Phương mang theo Ôn Tình trở lại Hán Dương, Trần Mặc Yến Khuynh Thành 4 người cũng đội vã trở lại Võ Châu. Chương 175, Thu Yến Khuynh Thành. Võ Châu, thành trung thôn sân nhỏ. Trong phòng, Trần Mặc ngồi ở trên ghế, nhìn quỳ ở trước mặt mình Yến Khuynh Thành, sắc mặt nghiêm túc. Mấy ngày nay, Yến Khuynh Thành làm nô tỳ, không có câu oán hận nào. Phần này nghị lực liền Trần Mặc cũng không lời nào để nói. Hơn nữa đi qua thiếu tông chủ sự kiện kia, Trần Mặc nội tâm cũng có chút cho phép ra hắn ra, có lẽ nhận lấy Yến Khuynh Thành, cũng không nếm không là một chuyện tốt. Nhưng là, nếu như trực tiếp truyền thụ Yến Khuynh Thành tu tiên công pháp, Trần Mặc cảm thấy nguy hiểm tính quá lớn, một khi công pháp tiết lộ, hậu quả liền hắn cũng không cách nào khống chế. Cuối cùng Trần Mặc quyết định lựa chọn một môn tu tiên giới công pháp, kết hợp võ đạo giới công pháp, nhược hóa sau giao cho Yến Khuynh Thành tu luyện. Chờ sau này nhìn Yến Khuynh Thành tư chất cùng đức hạnh, đang quyết định có hay không chính thức mang nàng tiến vào tu tiên giới. Nhi đi, ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, từ hôm nay trở đi, Trần Tùng Tử chính là đại sư huynh của ngươi. Đi qua một phen cân nhắc, Trần Mặc rốt cuộc mở miệng đáp ứng. Yến Khuynh Thành trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, tạ sư phó. Xoay người, Yến Khuynh Thành hướng về phía Trần Tùng Tử không mình hành lễ, xin chào sư huynh. Trần Tùng Tử đáp lễ, sư muội không cần khách khí. Sau này ta ngươi vừa là đồng môn, tự mình chiếu ứng lẫn nhau. Trần Tùng Tử cũng không dám khinh thường, Yến Khuynh Thành nhưng là không chừng ngày nào liền muốn thăng cấp thành sư nương nhân vật, bây giờ chiếu cố nhiều hơn, sau này nhất định là có chỗ tốt. Ngươi vừa vào môn hạ ta, tự mình tuân thủ chúng ta quy. Trần Tùng Tử, một hồi ngươi đem môn quy nói cho nàng biết. Nếu có không tuân theo, ta sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Trần Mặc thanh âm quả quyết, không mang theo một chút tình cảm. Yến Khuynh Thành không mình hành lễ, đệ tử minh bạch. Sau này ngươi giống như Trần Tùng Tử, ở trước mặt người gọi ta là thiếu chủ liền có thể, lúc không có người ngoài sau khi đang bảo ta sư phó. Trần Mặc giao phó đạo. Thiếu chủ. Yến Khuynh Thành túi đầu khe hô. Trần Mặc gật đầu một cái, đối mặt Yến Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, không có một tí nghĩ bậy. Trần Tùng Tử, ngươi trước mang nàng đi cách bích quen thuộc môn quy. Ngày mai, ta sẽ chính thức truyền thụ tu luyện công pháp. Phải. Ba người rời đi, Trần Mặc bắt đầu suy tư. Đến tột cùng là dùng vậy một môn công pháp truyền thụ Yến Khuynh Thành. Cuối cùng, Trần Mặc chọn chúng giao trì thánh địa thất phẩm thăng tiên quyết. Trần Mặc từng có cho Trần Tùng Tử sửa đổi phần công pháp kinh lịch, rất nhanh thì đem thất phẩm thăng tiên quyết thay hình đổi dạng, nhìn với trái đất võ đạo giới công pháp không sai biệt lắm, nhưng uy lực mạnh mẽ gấp trăm lần. Là Yến Khuynh Thành chuẩn bị xong công pháp sau, Trần Mặc từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra những thứ kia vơ vét linh tông thiếu tông chủ được đến bảo bối. Ba khối ngọc thủy, mấy chục khối thượng phẩm ngọc thạch, còn có một căn xương đùi. Bây giờ linh khí thiếu thôn trái đất, thoáng cái lấy được mấy chục khối thượng phẩm ngọc thạch, nhất định chính là một số lớn tài sản, chớ đừng nhắc tới kia ba khối ngọc thủy, càng là có thể gặp không thể cầu. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, chân quý nhất nhưng thật ra là cái kia xương đùi. Lấy Trần Mặc nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra là một cây nhân tiên xương đùi, cũng chính là kim đan cảnh tu tiên giả sau khi chết lưu lại xương đùi. Ngưng khí cửu trọng từng bước gian, vừa vào kim đan mới là tiên. Ở tu tiên giới, chỉ có kết thành kim đan, mới có thể danh hiệu là chân chính tu sĩ kim đan cũng được xưng nhân tiên. Tu luyện ra nguyên anh, là thâm niên tu sĩ, có thể xưng địa tiên. Kiếp trước Trần Mặc chính là hóa thần kỳ, xưng là đại tu sĩ, chính là thiên tiên nhất lưu. Tiểu sư muội Lạc Ly chính là hợp đạo kỳ chân tiên. Tu tiên giới đẳng cấp sông nghiêm, mỗi một cái cấp bậc đều là một đạo không thể vượt qua danh trời, một tên kim đan cảnh nhân tiên có thể dễ dàng nghiền ép mấy chục trên trăm cái ngưng khí cửu trọng tu sĩ. nhân tiên thực lực với ngưng khí cảnh thực lực, nhất định chính là khác biệt trời vực. Một tên nhân tiên xương đùi bên trong ẩn chứa linh lực, đủ để bù đắp được bây giờ ngưng khí tứ trọng Trần Mặc trên trăm cái. Bất quá căn nhân tiên xương đùi niên đại xa xưa, ẩn chứa linh lực ở vô tận tuế nguyệt ăn mòn bên trong tiêu tan hơn nữa, nhưng là dù vậy, ở bây giờ linh khí thiếu thốn trái đất, cũng là một kiện hiếm có bảo vật. Tu tiên bắt cảnh một kiếp, nhân tiên bất kể như thế nào đều là trải qua thiên kiếp tẩy lễ tồn tại, trên thân thể mỗi một cái xương cũng so với sắt thép vững chắc, nếu như luyện chế thành pháp khí, uy lực không thua gì một món cực phẩm pháp khí. Phòng trưng kia thiếu tông chủ cũng không nhận ra căn xương đùi lai lịch, nhưng là hắn có thể cảm nhận được xương đùi trên ẩn chứa cường đại linh lực, cho nên mới cất giữ. Nhưng là Trần Mặc không chuẩn bị đem căn nhân tiên xương đùi luyện chế thành pháp khí, hắn đạt được một thanh kiếm tiên mệnh phi kiếm, dưới sự trùng hợp có thể tu luyện bay kiếm thần thông, nếu như không thanh phi kiếm thần thông tu luyện tới đỉnh cấp, quả thực có lỗi với thượng thiên ban cho hắn đại cơ duyên. Bây giờ Trần Mặc chạm thiên kiếm, nhiều lắm là coi như là tu tiên giới cấp thấp nhất một món hạ phẩm pháp khí, phải biết trong tu tiên giới, tiên khí, thần khí cũng không cùng tần suất, thậm chí còn có một ít nghịch thiên thần binh, một cái hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, trên địa cầu có lẽ uy thế ngút trời, có thể vừa ra trái đất, trực tiếp là được dắt dưới. Trần Mặc nhất định phải đem Trảm Thiên kiếm thăng cấp, tốt nhất có thể lớn lên đến nghịch thiên thần binh cấp bậc, cho dù một ngày nào đó trở lại tu tiên vạn giới, cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ thần binh lợi khí. Thăng cấp Trảm Thiên kiếm còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể để cho Trần Mặc bay kiếm thần thông Vạn kiếm quyết cũng đi theo đề cao. Nếu là Trần Mặc có thể tu luyện tới Vạn kiếm quyết đệ tứ tầng, ngự kiếm cảnh, liền có thể cùng những kiếm tiên đó như thế, ngự kiếm phi hành, thuần tức thiên lý. Muốn thăng cấp phi kiếm, trừ linh khí dự dưỡng, còn có thể tìm một ít thiên tài địa bảo, cho phi kiếm làm dưỡng liêu rèn luyện phi kiếm. Như vậy thiên tài địa bảo Trần Mặc không tìm được, chỉ có thể tạm thời dùng linh khí dự dưỡng. Trần Mặc vơ vét đi lên phẩm ngọc thạch, vừa vặn có chỗ dùng. Trần Mặc thả ra Trảm Thiên kiếm, khiến nó ở những ngọc thạch kia cùng nhân tiên trên xương đùi mặt từ từ hấp thu linh khí. Cách bích, Trần Tùng Tử hết lòng truyền thụ Yến Khuynh Thành môn quy, còn có một chút lễ nghi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc đem sửa đổi phần tốt tu luyện công pháp cho Yến Khuynh Thành, cũng dặn dò Trần Tùng Tử hướng dẫn Yến Khuynh Thành tu luyện. Sau đó, Trần Mặc ăn chút điểm tâm, hướng trường học đi tới. Võ Châu một cao đã khai học tốt mấy ngày, hơn nữa còn là lớp 12 học kỳ kế, đây chính là quyết định một cái học tử vận mệnh giai đoạn cuối cùng. Nhưng là, Trần Mặc nhưng liên tục mấy ngày không có tới giờ học, lớp học đã sớm vỡ tổ, liên quan tới Trần Mặc đủ loại tin đồn phí dương dương, tình tiết vở kịch chi khen để cho người xem thế là đủ rồi. Có người nói Trần Mặc biết rõ thi đại học vô vọng, đã nghỉ học. Nhưng là tin tưởng cái này bả người không nhiều, bởi vì là mọi người đều biết, cho dù là không thi đậu tốt một chút đại học, cũng có nhị lưu tam lưu có thể lựa chọn, lan lộn cái bằng tốt nghiệp đối với lấy hậu nhân mọc đến chỗ tốt cực lớn. Còn có người nói Trần Mặc là bởi vì ở nghỉ đêm trước, là trang bức đắc tội trưởng lớp Trịnh Tú Lệ, lo lắng bị trưởng lớp mang giày nhỏ, cho nên dứt khoát chuyển trường. Đối với loại thuyết pháp này, cơ hồ hơn nửa cân nhắc đồng học cũng tương đối tin tưởng. Trần Mặc không đánh mà chạy, các bạn học thập phân khinh bỉ, nhưng là Trần Mặc biến mất không thấy gì nữa, những người này không có biện pháp đả kích Trần Mặc, vì vậy chỉ có thể đem mục tiêu rời đi hướng những thứ kia với Trần Mặc giao hảo đồng học. Tỷ như Triệu Cương cùng Tương Giao đám người, Tương Giao còn khá một chút. Dù sao cũng là nữ sinh, hơn nữa còn là rất nhiều nam sinh trong lòng bình dân hoa hậu lớp. Nhưng là Triệu Cương đám người liền khắp nơi bị người bạch nhãn, không tìm được Trần Mặc, những người đó liền đem toàn bộ oán cơn giận đều trút lên Triệu Cương bọn người trên thân. Nhất là Trần Mặc lúc trước địch nhân, tỷ như Trương Hiển, Lâm Đào đám người, càng là đem hết khả năng nhục nhã Triệu Cương đám người, trả thù Trần Mặc lúc trước nhục nhã bọn họ cứu hận. Trần Mặc đi tới Võ Châu một cao cửa trường học, vừa vặn đụng phải một thân lam bạch đồng phục học sinh. Càng phát ra thành thục đẹp đẽ an khả duyệt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, gặp lại sau đã là mạch lộ. An khả duyệt nguyên cột lên dài đuôi ngựa, xóa mở, mái tóc ở trong gió nhẹ phiêu vũ. Có thể là hết năm ăn đồ ngọt quá nhiều, an khả duyệt vóc người so với lúc trước lại mập một ít, bất quá cũng không có ảnh hưởng nàng hiểu điệu dáng vẻ, ngược lại tăng thêm một tia thành thục. Hồi tưởng lại đổ thạch trong đại hội, Trần Mặc bại lộ ra thực lực kinh tế. Đây chính là hơn 100 triệu kim tiền. An Khả Duyệt hô hấp đều có chút gấp, ngực nhất khởi nhất phục. Nguyên nàng có chút xem thường Trần Mặc, cho là Trần Mặc chẳng qua là ỷ vào chính mình mẹ công ty, bất học vô thuật quần là áo lụa phú nhị đại. Với gia thế cùng học tập đôi ưu Trịnh Nguyên Hạo so với, nhất định chính là một cái rác rưởi. Có lẽ đổ thạch đại sau này sẽ, Trần Mặc ở An Khả Duyệt trong lòng hình tượng, thoáng cái trở nên cao to, thậm chí còn có một kia lực lượng thần bí. Mặc dù An Khả Duyệt trong lòng như cũ cho là Trần Mặc so ra kém Trịnh Nguyên Hạo, có thể vô hình chung, Trần Mặc đối với An Khả Duyệt sức hấp dẫn đã sớm vượt qua Trịnh Nguyên Hạo. Mặc dù An Khả Duyệt tính cách trầm ổn, so với cùng lứa nữ hải tâm trí thành thục, nhưng nàng như cũ nhưng mà 17-18 tuổi thiếu nữ hoa quý, Trần Mặc trên người kia một tia lực lượng thần bí cảm giác, đối với loại này thiếu nữ hoa quý có cực mạnh sức hấp dẫn. Bây giờ, An Khả Duyệt không dùng hết mâu thân Mai Đình nhắc nhở, nàng là thật tâm muốn liền với Trần Mặc trao đổi một chút, tìm một chút Trần Mặc trên người kết quả có bí mật gì. Ngươi! An Khả Duyệt mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là Trần Mặc hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt căn không có ngừng lưu, trực tiếp rời đi. Một trận gió thổi qua, mặc dù đầu mùa xuân phong đã mất đi lạnh lẽo thấu xương, có thể An Khả Duyệt trong lòng hay lại là dâng lên một cổ lạnh lẽo, không phải là cái loại này đơn thuần lãnh, mà là mang theo thất vọng bi thương. An Khả Duyệt môi đỏ có chút trương khai, một cái như ngọc tay nhỏ ngừng giữa không trung, nhìn Trần Mặc rời đi bóng lưng, thật lâu không nói ra được lời nói. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi đã nhưng mà hơi quen biết sao? Nhớ tới cái đó lúc trước đối với nàng dùng mọi cách lấy lòng, giống như chó ghẻ như thế dính ít người năm, An Khả Duyệt trong lòng đống nhiên không lý do một trận thất lạc. Được đến lúc đó không có quý trọng, chờ đến mất đi, mới phát hiện hối chi đã chậm. Không, ta không tin, ngươi nhất định là giả bộ đến, cố ý hấp dẫn ta sự chú ý. An Khả Duyệt trong mắt, hiện ra một vẻ cường đại tự tin, đây là thân là võ châu một trường cao đẳng hòa kiêu ngạo. Chỉ tiếc, nàng cũng không biết Trần Mặc thân phận chân chính, bắt nguồn ở hóa thần cảnh đại tu sĩ kiêu ngạo, há là ỷ vào một bộ đẹp mắt túi ra có thể so sánh. Tu tiên vạn giới, những thánh nữ đó, thần nữ còn không thể để cho Trần Mặc chút nào động tâm. Nàng một cái tuổi xuân trôi nhanh phàm tục nữ tử, đảo mắt phấn đỏ bộ xương khô, lại làm sao có thể vào Trần Mặc pháp nhãn. Nếu không phải cố niệm đến kiếp trước An thúc thúc cân tình, Trần Mặc căn sẽ không phản ứng An ra mẹ con. Lớp 12 6 ban phòng học, còn chưa tới thời gian đi học. Phòng học phía sau, Trần Mặc nguyên lai vị trí, Triệu Cương mặt đầy tức giận nhìn Lâm Đảo, Lâm Đảo, ngươi không nên quá mức phân. Chờ Trần Mặc trở lại, ngươi sẽ biết tay. Lâm Đảo dùng bút đen ở Trần Mặc trên bàn học tùy ý vẽ, nghe vậy lạnh giọng trầm biếm. Tên phế vật kia còn có gan tử trở lại. Coi như hắn trở lại vừa có thể làm gì ta. Ta bây giờ nhưng là bị Trần Đại Sư bảo bọc người. Một ít với Lâm Đảo quan hệ tốt hơn đồng học, nhìn Triệu Cương rối rít lên tiếng cười nhạo. Cũng liền mấy cái này kẻ ngu còn tin tưởng Trần Mặc tên phế vật kia dám trở lại. Triệu Cương mấy người mặt đầy tức giận, bất đắc dĩ người nhỏ lời nhẹ, không đấu lại Lâm Đảo những người này. Hơn nữa, gần đây Võ Châu một mực ở truyền lưu Trần Đại Sư sự tích, truyền thuyết vị này Trần Đại Sư nhất kiếm chém và quỷ. Có thể trưởng khống không trung lôi đỉnh, giết người không chớp mắt. Toàn bộ Hán Dương tỉnh đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, cũng thần phục ở Trần Đại Sư dưới chân. Lâm Đảo tiểu trường thời điểm, liền nói chính hắn nhận biết Trần Đại Sư, bị Trần Đại Sư che chở, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng là vô luận thiệt giả, Triệu Cương mấy người cũng tuyệt đối đấu không lại hắn. Đào ca, lúc nào cũng dẫn chúng ta đi bái kiến Trần Đại Sư à? Nếu như đời ta có thể thấy Trần Đại Sư một mặt, không uổng cuộc đời này. Một ít vô cùng ngưỡng mộ Trần Đại Sư uy danh đồng học, mặt đầy sùng bái nhìn Lâm Đảo. Lâm Đảo đắc ý cười nói, yên tâm, chờ ta có rảnh rỗi trở về Lâm ra một chuyến, hỏi một chút gia chủ Trần Đại Sư lúc nào có rảnh rỗi, đến lúc đó ta đem các ngươi thông thông tiến cử cho Trần Đại Sư. Thật sao? Vật thật cảm ơn Đào ca. Một đám đồng học mặt đầy kích động. Lâm Đảo trên mặt càng đắc ý, nhìn ở Trần Mặc trên bàn học vẽ ô quy, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Trần Mặc đang đánh cuộc thạch trong đại hội, ngươi làm hại ta bị Lâm gia đại thiếu gia đánh cho một trận, mấy ngày xuống không giường, cái thù này ta nhất định sẽ báo. Thật ra thì Lâm Đảo vẫn luôn đang nổ, hắn liền Lâm gia bị Trần Mặc diệt cũng không biết, làm sao có thể nhận biết Trần Đại Sư. Hơn nữa hắn căn không biết, uy danh hiển hách Trần Đại Sư chính là hắn ghi hận Trần Mặc. Hàng trước, Tương Giao nhìn mặt đầy đắc ý Lâm Đảo, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, các ngươi không nên đắc ý, ta tin tưởng Trần Mặc ca ca nhất định sẽ trở lại. Trong lúc lơ đảng, Tương Giao mãn hàm khao khát nhìn về cửa phòng học, động tác này, mấy ngày nay nàng đã không biết làm bao nhiêu lần. Nhìn một cái, Tương Giao nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Trần Mặc ca ca. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Tương Giao kích động xoa xoa con mắt, Trần Mặc chạy tới trước mặt nàng, mỉm cười nói, cái gì nằm mơ. Mấy ngày không thấy ngay cả ta cũng không nhận ra. Quá tốt, thật là ngươi trở lại. Tương Giao vui vẻ thiếu chút nữa từ trên ghế đầu nhảy cỡ lên, cũng không lo các bạn học ghen tị ánh mắt. Thân thiết kéo Trần Mặc tay, nói, bọn họ đều nói ngươi không dám trở lại, chuyển trường, ta không tin, ta một mực tin chắc ngươi khẳng định trở về lần này xem bọn hắn còn có gì nói. Tương Giao đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về ngốc lăng đứng ở Trần Mặc vị trí Lâm Đảo. Trần Mặc, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu trường mấy ngày mới đến, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Triệu Cương vui vẻ một quyền chú ý ở Trần Mặc lồng ngực, toét miệng cười to. còn lại mấy vị với Trần Mặc quan hệ tốt hơn đồng học, cũng là mặt đầy kích động. Trần Mặc trở lại, đại biểu lúc trước những lời đồn kia hết thảy đều là nói bậy nói bạn, mấy ngày qua một mực bị đánh ép mấy người, rốt cuộc hãnh diện. Chính Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn Trần Mặc, sắc mặt lãnh đạm, thầm nghĩ trong lòng, rất tốt, ngươi đã trở lại, vậy chúng ta ngay tại thi vào trường cao đẳng thời điểm, phân ra cao thấp đi. Nghỉ đêm trước, Trần Mặc với Trịnh Tú Lệ tỉ thí Hoàng Cương mô phỏng đề thi, thật sâu để cho Trịnh Nguyên Hạo rung động một lần. Hơn nữa hắn cũng nghe nói Trần Mặc một ít sự tích, nhưng hắn không tin, cho dù hắn tin tưởng cũng không để ở trong lòng. Bây giờ dù sao cũng là một cái khoa học kỹ thuật thời đại, võ lực cá nhân đã không có tác dụng gì, kiến thức cùng gia thế mới là thay đổi vận mệnh căn. Trường lớp Trịnh Tú Lệ nhìn Trần Mặc, trong mắt tràn đầy phẫn hận, nàng quên không có ở đây Hát Thủy huyện ngầm buổi đấu giá bị đuổi ra ngoài nhục nhã, mặc dù thực tế đuổi nàng đi ra ngoài là Kim gia, nhưng là Kim gia nàng không thể chơi vào, cho nên hắn đem toàn bộ tức giận cũng thêm ở Trần Mặc trên đầu. Nàng cảm thấy cũng là bởi vì Trần Mặc, mới để cho nàng gặp như vậy nhục nhã. Ta không biết ngươi với Kim gia có quan hệ gì, nhưng là chúng ta đều là học sinh, ta nhất định phải ở thi vào trường cao đẳng thượng đánh bại ngươi, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Mà ngươi, chỉ là một dựa vào Kim gia mới có thể thắng ta phế vật. Trần Mặc xoa xoa Tương Giao trên trán tóc rối, lâu như vậy không thấy, Tương Giao cũng buộc phát đẹp đẽ, đã ẩn hiện đệ nhất hoa khôi của trường phong thái. Mặc dù hắn cũng không biết mình tới trễ mấy ngày trong lớp cụ thể phát sinh cái gì sao, nhưng là thấy như vậy một màn Trần Mặc dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Nhìn ngây ngô ngây tại chỗ Lâm Đào, Trần Mặc thu hồi nụ cười, ung dung vững vàng đi tới. Trần Mặc nhìn trên bàn học, một con kia dùng bút đen vạch ra, chiếm cứ gần phân nửa bàn học ô quy, sắc mặt lạnh giá. Cho ta liếm sạch. Trần Mặc thanh âm bình thản, nghe vào Lâm Đào trong thai lại để cho hắn không khỏi chấn động toàn thân. Chương 177, liếm sạch. Trần Mặc thanh âm, mang theo một cổ không cho kháng cự uy nghiêm, kia là tới từ trên linh hồn uy áp. Lâm Đào trong lòng đang gào thét, không, ta làm sao biết sợ hãi cái phế vật này. Đang đánh cuộc thạch trong đại hội, hắn chỉ là vận khí tốt đánh cược đến cực phẩm bảo thạch mà thôi, ta tại sao phải sợ hắn. Là hắn làm hại ta bị Lâm Thiên Nhai thiếu gia đánh cho một trận, là hắn làm hại ta mất đi kết giao Lâm gia cơ hội, ta hận hắn, hận không được hắn lập tức đi chết, ta làm sao có thể biết sợ hắn. Lâm Đào ở trong lòng cưỡng bách chính mình dùng tức giận đi phản kháng Trần Mặc vậy tới tự trên linh hồn uy áp, nhìn Trần Mặc trong đôi mắt lộ ra cừu hận ánh sáng. Đây chỉ là Trần Mặc lúc nói chuyện trong lúc lơ đảng tiết lộ khí tức, nếu như hắn thật muốn dùng khí thế đi chấn nhiếp Lâm Đào, một cái ý niệm cũng có thể đem Lâm Đào hù dọa thành ngu si. Nhé, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hù dọa chạy đâu rồi, không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại. Lâm Đào cười đếu giả nói. Trần Mặc nhàn nhạt lặp lại một lần, ta cho ngươi cho ta liếm sạch. Lãnh đạm cũng không so với thanh âm lạnh như băng ở trong phòng học vang vọng, thanh âm không lớn, lại có thể để cho mỗi người đều nghe thanh. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, các bạn học toàn bộ đều nhìn về Trần Mặc cùng Lâm Đào. Trịnh Nguyên Hạo trong mắt lạnh giá, mang trên mặt một vệ trâm trọng. Trịnh Tú Lệ mặt đầy đều là âm độc hung tàn, chỉ mong tất cả mọi người đều tới đả kích Trần Mặc, nhục nhã càng ác càng tốt. Một ít với Lâm Đào quan hệ tốt đồng học, liên tục cười lạnh, không có hảo ý nhìn Trần Mặc, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Triệu Cương cùng Tương Giao đám người, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có chút khẩn trương. Lâm Đào tiếng xấu lan xa, điều kiện gia đình không tệ, ngay cả lão sư cũng cao liếc hắn một cái, Trần Mặc mặc dù rất có thể đánh, nhưng bây giờ dù sao không phải là dựa vào võ lực ăn cơm nhân đại. Nếu như Trần Mặc với Lâm Đào chống lại, Trần Mặc có thể thắng sao? Trần Mặc ca ca, ngươi đừng xung động, để cho hắn lao cho ngươi không chút tạp chất phải đó. Tương Giao ôn nhu khuyên, nàng lo lắng Trần Mặc dưới cơn nóng giận đánh Lâm Đào, vạn nhất bị trường học đuổi liền phiền toái. Triệu Cương minh bạch Tương Giao lo lắng, mặc dù hắn rất muốn thấy được Lâm Đào bị giáo huấn, nhưng hắn lo lắng hơn Trần Mặc không tuân theo giáo quy, cũng đi theo lên tiếng khuyên nhủ, "Tiểu Mặc, nghe Tương Giao, nếu như hắn không lau sạch, chúng ta liền bẩm báo chủ nhiệm lớp nơi đó. Nếu như chủ nhiệm lớp bất kể, đến lúc đó coi như ngươi đánh hắn, cũng có thể chấp nhận." Trần Mặc hướng về phía Tương Giao cùng Triệu Cương mấy người khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Ta cả đời này, nói ra tất đạp, ta nếu nói để cho hắn liếm sạch, vậy hắn thì nhất định phải liếm sạch." Tương Giao cùng Triệu Cương mấy người không nói chuyện, trong lòng đối với Trần Mặc ngang ngược cảm thấy khiếp sợ, trong mắt có chút lo âu. Vừa đi vào phòng học An Khả Duyệt vừa vặn thấy như vậy một màn, trong lòng hơi chấn động một chút, thiếu niên trước mắt này trên người, như có loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Lâm Đào khinh bị cười lớn một tiếng, Trần Mặc, đầu ngươi bị lừa đá sao? Hôm nay ta liền vẽ ngươi có thể làm gì ta? Ngươi còn dám động thủ với ta không được. Trần Mặc lười nói nhảm với hắn, lúc này không giống ngày xưa. Trần Mặc bây giờ tu vi đã đạt đến ngưng khí tứ trọng, cho dù là đối mặt thần cảnh cường giả cũng không sợ hãi. Hơn nữa kinh lịch thiếu tông chủ sự tình sau, Trần Mặc quyết định muốn nhỏ thay đổi dĩ vãng khiêm tốn phong cách, đối với những thứ kia dám khiêu khích người khác, Trần Mặc sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Chỉ có đem địch nhân hoàn toàn đánh sợ, khuất phục, bọn họ mới không dám ở dẫn đến chính mình. Trần Mặc một cái tay bắt Lâm Đào, giống như nói một con gà con, đè xuống Lâm Đào đầu hướng trên bàn học ép đi. Phế vật, ngươi muốn làm gì? Hạo ca, cứu ta. Lâm Đào mặt đầy kinh hoàng, ở Trần Mặc trong tay hắn lại không có một tí lực phản kháng. Trần Mặc một cái tay giống như là một cái sắt thép to kìm, cho dù hắn dùng hết lực lượng toàn thân phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Chung quanh những bạn học khác cũng là mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Mặc lại nói động thủ liền động thủ, phải biết nơi này chính là phòng học A. Chính Nguyên Hạo ánh mắt phức tạp, sắc mặt có chút khó coi, hắn khinh thường với Lâm Đào tiểu nhân cử chỉ, nhưng Lâm Đào một mực lấy hắn tiểu đệ thân phận tự cho mình là, nếu như thấy chết mà không cứu, bị hư hỏng Chính Nguyên Hạo uy nghiêm. Đủ, cũng là bạn học. Bởi vì một chút chuyện nhỏ tay máy tay chân, còn thể thống gì? Chính Nguyên Hạo đứng lên, lạnh giọng nói, vị này phó thị trưởng công tử, nói chuyện làm việc tự có một trong số đó lần uy nghiêm. Tiểu tử, không nghe được Hạo ca lời nói sao? Còn không buông ta ra, chẳng lẽ ngươi ngay cả Hạo ca mặt mũi cũng không cho? Lâm Đào đắc ý cười lạnh, ở lớp 12-6 ban, thậm chí ở toàn bộ võ châu một cao, không ai dám không cho Chính Nguyên Hạo mặt mũi. Hắn cảm thấy Trần Mặc khẳng định không dám đắc tội Chính Nguyên Hạo. Những bạn học khác cũng là có ý như vậy, phó thị trưởng công tử thân phận, ở toàn bộ võ châu một cao, cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Trịnh Tú Lệ cũng đứng lên, bày ra trưởng lớp uy nghiêm, Trần Mặc, ta lấy trưởng lớp thân phận yêu cầu ngươi, buông ra Lâm Đào đồng học, nếu như ngươi dám ở trong phòng học khi dễ đồng học, ta sẽ đích thân đem ngươi hành động bẩm báo giáo vụ sử. Trịnh Tú Lệ cùng Trịnh Nguyên Hạo, có thể nói là 6 ban 2 đại cự đầu, rất nhiều bạn học đều là duy hai người như thiên lôi sai đầu đánh đó, thấy hai người tỏ thái độ. Rồi rít lên tiếng quát lớn Trần Mặc. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc lại thành thiên phu sở chỉ. Tương giao cùng Triệu Cương mặc dù không cam tâm, nhưng đối mặt chiều hướng phát triển, cũng chỉ có thể khuyên, Trần Mặc, đừng xung động, nơi này dù sao cũng là phòng học A. Lâm Đào mặt đầy đắc ý cười gằn, nhìn Trần Mặc mặt đầy khinh miệt, cười nhạo nói, phế vật, ngươi có thể làm gì ta? Còn chưa phải là phải ngoan ngoãn buông ta ra. Trần Mặc nhàn nhạt quét mắt mọi người, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, ta cả đời làm việc. Lúc nào đến phiên các ngươi tới cơ tay múa chân. Ta nói để cho hắn liếm sạch, hắn thì nhất định phải liếm sạch, ai đều không cách nào ngăn cản. Trần Mặc trên tay tăng thêm lực đạo, Lâm Đào đầu đã bị đè ở trên bàn học, trên mặt cũng dính màu đen mặt thủy. Dừng tay. Trần Mặc, ngươi đang làm gì? Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên, chủ nhiệm lớp Vương Lệ Ảnh nổi giận đùng đùng đi nhanh vào. Chủ nhiệm lớp tới. Quá tốt, lần này nhìn Trần Mặc còn như thế nào phách lối. Những thứ kia với Lâm Đào quan hệ tốt các bạn học mặt đầy vui vẻ hình, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Đào nhỏ giọng cười lạnh, phế vật, ngươi không nghĩ tới sao, chủ nhiệm lớp đến, có chuyện tiếp tục động thủ à. Vương Lệ Ảnh đi nhanh đến Trần Mặc bên người, căm tức nhìn Trần Mặc, đã tiểu trường mấy ngày, không có thấy ngươi người, gọi điện thoại lại không gọi được, bây giờ ngươi mới tới giờ học liền khi dễ đồng học. Trần Mặc đồng học, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản. Nhìn cũng không nhìn những thứ kia cười trên nỗi đau của người khác đồng học, quét mắt chủ nhiệm lớp, nhàn nhạt nói, hắn ở ta trên bàn học vẽ con rùa đen, ta để cho hắn cho ta liếm sạch, sự tình chính là đơn giản như vậy. Vương Lệ Ảnh cau mày, tức giận trợn mắt mặt đầy lịnh hót nụ cười Lâm Đào, nói, chuyện này là Lâm Đào đồng học không đúng, nhưng là ngươi cũng không thể ở trong phòng học động thủ khi dễ đồng học, mau buông tay. Ta để cho hắn lau cho ngươi không chút tạp chất. Lâm Đào nhìn Trần Mặc, mặt đầy thắng lợi nụ cười, đang nói, phế vật. Ngươi chính là muốn nuốt lời. Chính Nguyên Hạo cùng Trịnh Tú Lệ hai người, trong mắt cũng lộ ra cười trào phúng ý, Trần Mặc cuối cùng muốn nuốt lời. Còn lại đồng học trên mặt cũng là lộ ra khinh bị nụ cười, coi như ngươi Trần Mặc lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám với chủ nhiệm lớp đối nghịch. Trần Mặc sắc mặt lạnh nhạt, ung dung như thường, căn không có buông tay dự định, ta nói rồi, ta cả đời này, nói ra tất đạp. Ta nói để cho hắn liếm sạch, hắn thì nhất định phải liếm sạch, ai tới cũng không được. Nói xong, Trần Mặc một tay đè chặt Lâm Đào đầu. Ở Lâm Đào chít chít ô ô trong tiếng kêu gào thê thảm, đem Lâm Đào miệng làm rẻ lau, lau sạch trên bàn học ô quy đồ án. Ngượng ngùng. Lau sạch sau, Trần Mặc lỏng ra Lâm Đào, nhàn nhạt hướng về phía chủ nhiệm lớp nói. Sau đó vô vô tay, sợ hắn tay bị nhuộm bẩn. Chương 178, làm sai chỗ nào? Vương Lệ Ảnh khí sắc mặt đỏ bừng, ngay trước bạn học cả lớp mặt, không nghĩ tới Trần Mặc như thế này mà không nể mặt nàng. Hơn nữa Lâm Đào thân phận bối cảnh nàng là biết. Trường học mới xây đồ quán trong đó phần lớn tiền đều là Lâm Đào cha quyên. Hết lần này tới lần khác Trần Mặc khi dễ người, chính là Lâm Đào. Lâm Đào từ dưới đất bò dậy, Nguyên Anh Tuấn gương mặt toàn bộ bị nhuộm thành màu đen, cái miệng bị cứng rắn bàn học mài ra máu ngâm, cưa. Lão sư, ngươi mới vừa rồi tận mắt thấy, Trần Mặc ngay trước mặt ngươi nhục nhã ta, ngươi nhất định phải cho ta lấy lại công đạo. Nếu không, ta tự mình đi tìm hiệu trưởng. Vương Lệ Ảnh mày nhíu lại chặt hơn, nếu như Lâm Đào thật tâm ý hiệu trưởng nơi nào đây, sợ là liền nàng đều phải bị trách phạt. Nghĩ tới đây, Vương Lệ Ảnh nhất thời mặt đầy vẻ giận dữ, Trần Mặc, tới phòng làm việc của ta. Trần Mặc sắc mặt bình thản, lẳng lặng đi theo chủ nhiệm lớp sau lưng, mặt đầy lạnh nhạt. Lâm Đào trong mắt lộ ra dữ tợn ánh sáng, hung tợn nhìn Trần Mặc, tiểu tử, lần này ta nhất định đem ngươi đuổi ra trường học. Hoàn toàn đoạn tống ngươi sau này tiền đồ. Trần Mặc mắt nhìn phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý. Triệu Cương lo lắng nhìn Trần Mặc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trần Mặc ngay trước chủ nhiệm lớp mặt nhục nhã Lâm Đào, quả thực quá không sáng suốt, lần này nhất định phải đối mặt giáo quy trừng phạt. Tương Giao nhìn Trần Mặc, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, Trần Mặc, đợi một hồi cho chủ nhiệm lớp thật tốt nói một chút, thái độ khá hơn một chút, ngàn vạn lần chớ đang hướng động. Trần Mặc hướng về phía Tương Giao cười cười, yên tâm đi, không việc gì. Trịnh Tú Lệ nhìn Trần Mặc, trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc hung tàn, Trần Mặc, lần này ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn đi, nếu như trường học muốn đuổi ngươi, coi như là Kim gia cũng không có quyền can thiệp. Trần Mặc đi theo chủ nhiệm lớp đi tới phòng làm việc, bên trong phòng làm việc còn có mấy vị những lớp khác cấp lao sư. Vương Lệ Ảnh ngồi ở chỗ mình ngồi, nhìn Trần Mặc, lạnh lùng nói, mặc dù Lâm Đào đồng học có lỗi trước, nhưng là ngươi cũng không nên ở trong phòng học động thủ với hắn. Trường học có quy định, ngươi loại hành vi này phải tiếp nhận xử phạt. Vương Lệ Ảnh từ văn kiện giáp lấy ra một tờ giấy trắng, để lên bàn, ngươi trước viết một phần kiểm điểm, đợi một hồi ta sẽ đi giáo vụ xử, đang quyết định đối với ngươi làm ra cái dạng gì xử phạt. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ giảm bớt xử phạt. Trần Mặc nhận lấy tờ giấy trắng kia, trực tiếp vò thành một cục ném vào thùng rác. Vương lão sư, ta với ngươi tới không phải vì nhận sai. Hơn nữa ta không cảm thấy ta làm gì sai, tại sao phải kiểm điểm? Vương Lệ Ảnh khí nổi trận lôi đình, thanh âm có chút đề cao, ngươi ngay trước mọi người động thủ khi dễ đồng học, còn nói mình không làm sai. Ngươi không phải là tới nhận sai, ngươi theo ta tới đây làm gì? Bên trong phòng làm việc mấy vị khác lão sư có chút ghé mắt, nhìn Trần Mặc hơi kinh ngạc. Một tên lão sư cười nói, bây giờ học sinh, đều là bị cưng chiều hư hài tử, ở nhà mỗi một người đều với thiên vương lão tử như thế, tới trường học cũng là như vậy. Ai, thế phong nhật hạ a? Mấy ngày trước lớp chúng ta cũng có một đệ tử, đả nhân còn nói mình không sai, cuối cùng muốn đuổi hắn thời điểm, hắn mới sợ, khóc xin để cho trường học giảm bớt xử phạt. Bây giờ những hài tử này, liền rất tốt dọn dẹp một chút, không thể quán của bọn hắn. Một tên khác nam lão sư lạnh giọng nói. Trần Mặc không để ý đến mấy vị lão sư trầm trọng, nhìn chủ nhiệm lớp, trên mặt lộ ra một vẻ cổ quái, ta với ngươi tới, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi. Xin nghỉ. Vương Lệ Ảnh nhìn Trần Mặc, ngốc lăng chốc lát, có chút theo không kịp Trần Mặc suy nghĩ nhảy tiết tấu. Chớ biết, Vương Lệ Ảnh mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời khí không đánh một nơi. Trần Mặc đồng học, ngươi đã cúp cua trường mấy ngày, hôm nay ngày thứ nhất đi lên giờ học lại phải xin nghỉ, ngươi đem trường học trở thành tự mình mở sao? Cũng là ngươi căn không coi trọng ngươi học nghiệp, cảm giác mình học tập không giỏi liền muốn tự giận mình. Học kỳ này nhưng là thi vào trường cao đẳng giai đoạn cuối cùng, nếu như ngươi đang ở đây không cố gắng, liền một khu nhà tam lưu đại học cũng không thi đậu. Đối với thi đại học, Trần Mặc có tuyệt đối nắm chặt, bất quá những chuyện này không có biện pháp cho chủ nhiệm lớp giải thích. Vương lão sư yên tâm, ta tự có chừng mực. Vương Lệ Ảnh nghẹn ngào cười nói, ngươi có chừng mực. Ngươi có thể có cái gì phân tức? Đấu. Xin nghỉ sự tình trước để ở một bên, bây giờ trước xử lý mới vừa rồi sự tình. Ngươi chắc chắn không nhận sai sao? Vương Lệ Ảnh chăm chú nhìn Trần Mặc, muốn xem xuyên thấu qua thiếu niên này sâu trong nội tâm chân chính ý tưởng. Trần Mặc cười nhạt nói, dám hỏi lão sư, nếu là có người muốn xâm phạm ngươi, ngươi là thuận theo hay lại là phản kháng đây? Vương Lệ Ảnh hơi đỏ mặt, máng, nói nhảm, dĩ nhiên phấn khởi phản kháng. Kia nếu là ngươi phản kháng quá kịch liệt không cẩn thận giết côn đồ. Ngươi là có hay không phạm tội giết người đây? Trần Mặc nhìn Vương Lệ Ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Lệ Ảnh kinh ngạc nhìn Trần Mặc, trong lúc nhất thời lại không cách nào trả lời. Còn lại mấy vị lão sư cũng kinh ngạc nhìn Trần Mặc, trong lòng than thở Trần Mặc cơ trí cùng nhanh trí. Hồi lâu, Vương Lệ Ảnh mới thở dài một tiếng trả lời, ta không có tội. Trần Mặc hai tay mở ra, cười nói, nào dám hỏi lão sư, ta làm sai chỗ nào? Vương Lệ Ảnh nhìn Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, trong lòng không khỏi có chút nghi vấn. Đây thật là liên tục 3 năm thành tích cuộc thi toàn trường thứ nhất đếm ngược học sinh sao? Một cái có thể đem lão sư ép đến nước này học sinh, làm sao có thể liên tục 3 năm thứ nhất đếm ngược? Xin nghỉ sự tình sau này hay nói, ngươi đi về trước giờ học đi, chuyện này ta sẽ đúng sự thật hướng giáo vụ sử báo cáo, chờ trường học kết quả xử lý. Vương Lệ Ảnh trong lòng bất đắc dĩ, nếu như Trần Mặc nhục nhã không phải là Lâm Đào, có lẽ chuyện này nàng liền có thể đè xuống, nhưng Lâm Đào ra thế bất phàm, coi như nàng nghĩ tưởng dàn xếp ổn thỏa cũng làm không được. Dứt khoát, chuyện này đúng sự thật hướng lên báo cáo, giao cho phía trên xử lý đi. Trần Mặc gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta đây chờ mấy ngày, hy vọng Vương lão sư có thể mau sớm cho ta câu trả lời, học sinh có chuyện xin nghỉ, cái này cũng không tại giáo quy phạm vi quản hạt. Vương Lệ Ảnh không còn gì để nói, Trần Mặc lời này rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ, người học sinh này là muốn nghịch thiên sao. Đâu? Ta biết, ta sẽ mau sớm cân nhắc kỹ, ngươi có thể đi trở về. Vương Lệ Ảnh cảm giác mình nhanh muốn điên, trường học nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại này khó dây dưa học sinh. Học sinh kia cáo tử. Trần Mặc xoay người rời đi, nhịp bước ung dung ổn định, cho thấy cường đại tự tin. Trần Mặc phản trở về phòng học, giống như chuyện gì đều không phát sinh như thế đi trở về chính mình chỗ ngồi, ngồi yên lặng. Các bạn học nhìn thấy Trần Mặc nhanh như vậy thì trở lại, nhất thời rối rít kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Chủ nhiệm lớp nhanh như vậy liền xử lý xong. Nhìn Trần Mặc dáng vẻ, không giống như là bị xử phạt à. Lâm Đào cũng là lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhưng là hắn tin tưởng trường học nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời hợp lý, quả thực không được hắn liền đem cha mình đưa đến, nhất định phải đem Trần Mặc đuổi ra trường học. Trần Mặc dùng Lâm Đào lập uy, đưa đến mãnh liệt trấn nhiếp tác dụng, lại cũng không ai dám dẫn đến Trần Mặc, coi như là nói Trần Mặc nói xấu, cũng chỉ dám ở sau lưng len lén nghị luận, không dám để cho Trần Mặc nghe được. Triệu Cương cùng Tương Giao trở với Trần Mặc quan hệ tốt hơn đồng học, rồi rít hỏi Trần Mặc tình huống gì, Trần Mặc chỉ nói không việc gì, để cho mọi người yên tâm. Mấy người mới yên tâm lại, nhưng lại nhưng trong lòng buộc phát hồ nghi. Chương 179, Lâm Đào trả thù. Hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Tiết khóa thứ nhất tan lớp, Võ Châu một cao hiệu bên trong vườn, bọn học sinh cười đùa đùa giỡn, phi thường náo nhiệt. Ở hai ngày nữa, liền đến Võ Châu một cao mỗi năm một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, giáo vụ sử đang tay bày ra, vô cùng bận rộn. Nhưng hôm nay, giáo vụ sử lại nên đón một vị tôn quý khách nhân, Võ Châu Chính Hoa Thương công ty mậu dịch Lâm Tổng, giá trị con người mấy triệu. Võ Châu một cao tân xây đồ quán, hơn phân nửa vốn chính là chỗ này vị Lâm Tổng quyên hiến. Giáo vụ sử Quách ở đảm nhiệm tạm thời thả tay xuống đầu công việc, nhiệt tình bưng trà rót nước, lấy khách quý chi lễ chiêu đãi. Lâm Đào đi theo Lâm Chính Hoa sau lưng, ngoài miệng khen băng bó bạch sắc băng vải, nhìn qua vô cùng nghiêm trọng. Quách ở đảm nhiệm chớ vội sống, ta hôm nay tới ý tưởng tất người đã đoán được, tiểu nhi Lâm Đào ở trường học bị người đả thương, chuyện này Quách chủ nhiệm nhất định phải cho ta một cái hài lòng cách nói. Lâm Chính Hoa thái độ ôn hòa, nhưng là ngôn ngữ lại vô cùng sắc bén. Quách ở đảm nhiệm thân hình cao lớn khỏe mạnh, mặc dù niên quá bán bách, nhưng nhìn lại với một vị trung niên không có gì sai biệt, nghe vậy cười ha ha, tránh nặng tìm nhẹ đạo. Lâm Tổng nặng lời, chuyện này ta hôm qua đã tháo qua, chính là bọn nhỏ giữa một ít mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Nếu không phải gần đây bận việc đến chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình, ta đã sớm đem cái đó gây chuyện học sinh xử lý, nơi nào đáng giá ngài tự mình đi một chuyến đây. Nếu như học sinh ở trường học bị đả thương, trường học muốn gánh chịu trách nhiệm. Quách ở nhận chức này loại liên quan vài chục năm giáo vụ sử ở đảm nhiệm cáo giả, biết cái dạng gì cách nói đối với trường học có lợi nhất. Lâm Chính Hoa ở trên thương trường đánh liều vài chục năm, Quách ở đảm nhiệm trong lời nói ý tứ hắn nghe một chút liền biết. Lúc này cười nói, Quách ở đảm nhiệm, ta tới cũng không phải là tìm trường học phiền thoái, cũng không phải là muốn trường học cho ra bồi thường, nếu như là vì tiền, ta cũng không khả năng cho trường học quên một tòa đồ quán. Ta tới, chỉ là muốn giúp con của ta ở trước mặt bạn học đòi lại mặt mũi, ta Lâm Chính Hoa nhi tử, không phải là một cái huyện thành nhỏ tới nhà quê có thể khi dễ. Lâm Chính Hoa trong mắt, để lộ ra vẻ hàn quang. Sắc mặt tâm trầm. Quách ở đảm nhiệm trong lòng âm thầm tiêu khổ, thật ra thì không có lập tức xử lý Trần Mặc, cũng không phải là hắn bị kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình trễ mãi, mà là hắn kiểm tra Trần Mặc tài liệu thời điểm, phát hiện Trần Mặc chuyển trường thời điểm người tiến cử lại là Võ Châu một cao tiền nhậm phó hiệu giải, Lục Dài Phong lão tiên sinh. Quách ở đảm nhiệm cũng không biết Trần Mặc là Mỹ Hoa tập đoàn con trai của Lý Tố Phương, năm đó Lý Tố Phương tìm Lục Dài Phong lão tiên sinh hỗ trợ lúc, cố ý để cho giấu giếm thân phận của mình. Là để cho tất cả mọi người đều cho là Trần Mặc chính là một cái bình thường người ta hài tử, hy vọng dùng cái này tới khích lệ Trần Mặc. Bây giờ Lục Lao tiên sinh đã an tâm ở nhà dưỡng lao, dưới gối cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo con cháu, có thể nói Lục gia toàn thể suy thoái, với bây giờ danh tiếng chính thịnh Lâm Tổng không có chút nào chỗ có thể so, có thể hết lần này tới lần khác vị này Lục Lao tiên sinh là Quách ở Nhâm Lao sư. Chính mình Lao sư giới thiệu học sinh chuyển trường, Quách ở đảm nhiệm quả thực không đành lòng tự tay đuổi. Hơn nữa sự tình căn nguyên đi qua Vương Lệ Ảnh lão sư cũng đã hướng hắn báo cáo rõ ràng, Trần Mặc cũng không có sai lầm lớn, chính là hành động có chút quá lộ liễu. Cho nên Quách ở đảm nhiệm một mực lôi kéo không có xử lý, hy vọng chuyện này tốt nhất có thể đạm hóa. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Chính Hoa lại tự mình ra mặt, hơn nữa nhìn tình huống không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Vậy không biết Lâm Tổng ý là? Quách ở đảm nhiệm nhìn Lâm Chính Hoa, dò xét miệng hắn phong. Lâm Chính Hoa sắc mặt đông lại một cái, trầm giọng nói, để cho hắn cút ra khỏi Võ Châu một cao. Quách ở đảm nhiệm nhẹ nhàng như mày, đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này. Một mặt là chính mình lão sư giới thiệu tới học sinh chuyển trường, một mặt khác là tài sản mấy triệu công ty lão tổng, Quách ở đảm nhiệm kẹp ở giữa, rất là cảm thấy có chút làng khó. Lâm Chính Hoa tự mình ra mặt, hương sư động chúng như vậy, chuyện này khẳng định không cách nào thiện. Để cho Quách ở nhâm vi giữ được chính mình lão sư giới thiệu tới học sinh, được tội Lâm Tổng, Quách ở đảm nhiệm chắc chắn sẽ không làm như vậy, hơn nữa coi như Quách ở đảm nhiệm ra mặt đi đảm bảo Trần Mặc, cũng không có thể giữ được, bởi vì ở trên hắn còn hữu hiệu hơn dài. Cuối cùng, Quách ở đảm nhiệm quyết định hai bên không giúp bên nào, đem chuyện này giao cho hiệu dài đi giải quyết. Vô luận Trần Mặc cuối cùng là kết quả gì, cũng không có quan hệ gì với hắn. Lâm Tổng, ta quyền hạn còn chưa đủ để lấy đuổi một tên học sinh, nếu như Lâm Tổng là cái ý này, sợ là chỉ có thể tìm hiệu dài. Lâm Chính Hoa cũng không biết Quách ở đảm nhiệm chân chính ý tưởng, còn tưởng rằng đây là học hiệu quy củ, được, ta đây đi tìm với hiệu nói chuyện lâu nói. Hiệu dài hôm nay chính tiếp kiến một vị đại nhân vật. Nếu không Lâm Tổng ngày mai trở lại. Quách ở đảm nhiệm nói. Lâm Chính Hoa sắc mặt có chút ngạo mạn đạo, cái dạng gì đại nhân vật. Quách ở đảm nhiệm nói nghe một chút, để cho ta cũng tốt biết một chút về. Quách ở đảm nhiệm biết vị này Lâm Tổng tự cao tự đại, nhưng là hôm nay vị đại nhân vật này, Lâm Chính Hoa ở trước mặt hắn, sợ là nói liên tục phần cũng không có. Khẽ mỉm cười nói, Võ Châu, Sở Văn Hùng. Lâm Chính Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh nói, ngươi là nói Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng. Chính là. Gần đây Sở tiên sinh chuẩn bị làm một ít đối với xã hội có cống hiến sự tình, nghĩ ra chi phí trợ giúp trường học xây dựng một cái nhà hiện đại hóa cao ốc trường học, hiệu dài đang ở tiếp kiến hắn, Lâm Tổng bây giờ phải đi sao? Quách ở đảm nhiệm cười hỏi. Lâm Chính Hoa có chút suy tư, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kích động, Sở tiên sinh ở chỗ này, ta vừa vặn đi trước bái kiến, khởi hữu không đi lý lẽ. Ha ha, đa tạ Quách ở đảm nhiệm cho nhau biết, gặp lại sau. Lâm Tổng đi thong thả. Quách ở đảm nhiệm lắc đầu một cái, lấy Lâm Chính Hoa thân phận đi bái kiến Sở Văn Hùng, sợ là có chút không đủ phân lượng, hy vọng hắn không nên đụng đinh. Nghe được Sở Văn Hùng, Lâm Đào trong lòng cả kinh, ban đầu ở Đổ Thạch trong đại hội hắn thấy Sở Văn Hùng với Trần Mặc đồng thời, nhưng cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào. Có lẽ hai người nhưng mà bèo nước gặp gỡ, lấy Trần Mặc thân phận làm sao có thể với Sở Văn Hùng như vậy nhân vật có giao tình gì. Coi như Trần Mặc thật với Sở Văn Hùng nhận biết, chỉ cần ta dọn ra người Lâm ra thân phận. Tin tưởng coi như là Sở Văn Hùng cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Trả thù trong lòng rất nhanh chiếm thượng phong, để cho Lâm Đào đem hết thảy đều chủ động hướng địa phương tốt mặt nghĩ, nếu là hắn biết Lâm gia đã sớm bị Trần Mặc một người diệt, cho hắn mượn tám cái lá gan cũng không dám đi cùng Trần Mặc đối nghịch. Chỉ tiếc Lâm Đào loại này cấp bậc, với Trần Mặc căn không phải là một thế giới người, Lâm gia tiêu diệt tin tức hắn căn không tư cách biết. Hơn nữa coi như Lâm gia không có bị Trần Mặc tiêu diệt, cũng không nhất định sẽ nhận thức bọn họ. Phòng tiếp khách bên trong, Võ Châu một cao hiệu giỏi chiếm núi mặt tươi cười, tự mình cho Sở Văn Hùng châm trà. Hai người nhiệt tình nói chuyện với nhau, với hiệu trưởng tư thái thả cực thấp, mà Sở Văn Hùng thản nhiên thụ chi, ngang ngược lộ ra ngoài. Lâm Chính Hoa mang theo Lâm Đào, sửa sang quần áo một chút, mặt đầy trang trọng, gõ gõ phòng tiếp khách môn. Với hiệu dài mở cửa, nhìn thấy Lâm Chính Hoa, mỉm cười nói, nguyên lai là Lâm Tổng, có chuyện gì sao? Nhìn thấy ngày thường đối với chính mình nhiệt tình hữu hảo với hiệu dài cũng không định làm cho mình đi vào ý tứ. Lâm Chính Hoa trong lòng thầm mắng đôi câu, chỉ có thể tự kiếm cớ, nghe nói Sở tiên sinh ở chỗ này, Lâm Chính Hoa tờ tới bài kiến. Với hiệu dài khẽ cau mày, hắn đang theo Sở Văn Hùng nói chuyện, không muốn bị quấy rầy, có thể nếu Lâm Chính Hoa biết Sở Văn Hùng ở nơi này, cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể bất động thanh sắc mỉm cười nói, Sở tiên sinh đang ở bên trong, Lâm Tổng mời vào. Chương 180, chính trực vu hiệu trưởng. Sở Văn Hùng người khoác màu đen áo khoác ngoài, trong cổ treo một cái bạch sắc khăn quàng. Trải một cái đại bối đầu, khí chàng mười phần. Lâm Chính Hoa đi theo với hiệu dài đi vào phòng, mắt nhìn không giận tự uy Sở Văn Hùng, chấn động trong lòng, nhân vật bậc này, mới xứng có Võ Châu đại lao danh hiệu. Không khác nào hiệu dài tiến cử, Lâm Chính Hoa cuống quýt đi lên phía trước, hướng về phía Sở Văn Hùng 90 độ không người, trịnh trọng nói, Võ Châu Chính Hoa thương công ty mậu dịch Lâm Chính Hoa, bái kiến Sở gia. Lâm Chính Hoa không gọi Sở Văn Hùng là Sở tiên sinh, mà là trực tiếp gọi Sở Gia, muốn đầu nhập vào Sở Văn Hùng lòng hết sức rõ ràng. Sở Văn Hùng nhàn nhạt mắt nhìn Lâm Chính Hoa, hơi mỉm cười nói, Lâm lão đệ không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Về phần Chính Hoa Thương công ty mậu dịch là vật gì, Sở Văn Hùng nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng có người chủ động đến cửa đầu nhập vào, Sở Văn Hùng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Chính Hoa bị Sở Văn Hùng một câu Lâm lão đệ, kinh ngạc đến ngây người sững sốt, sau đó sắc mặt mừng như điên. Tạ Sở Gia. Lâm Chính Hoa ngồi ở vị trí đầu dưới, ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Đào đứng ở bên cạnh hắn, mặt đầy khẩn trương. Với Hiệu Dài khẽ mỉm cười, lúc trước hắn cảm thấy Lâm Chính Hoa là một nhân vật. Nhưng hôm nay với chân chính đại nhân vật vừa so sánh với, Lâm Chính Hoa tiểu cách nhau xa. Bất quá, Lâm Chính Hoa dù sao với Hiệu Chiều Dài nhiều chút đồng thời xuất hiện, với Hiệu Dài vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi. Lâm Tổng, không biết ngươi hôm nay tới đây có gì muốn làm? Với Hiệu Dài mắt nhìn Lâm Chính Hoa sau lưng Lâm Đào. Lâm Đào ngoài miệng kia khen vải thưa đã nói rõ Lâm Chính Hoa ý đồ. Lâm Chính Hoa mắt nhìn Sở Văn Hùng, thấy hắn sắc mặt bình thản, không có không vui ý tứ, mới dám mở miệng nói chuyện, với Hiệu Dài, ta tới là nghị cho Tiểu Nhi đòi một cái công đạo. Đối mặt với Hiệu Dài, Lâm Chính Hoa khí thế lại khôi phục một vị giá trị con người mấy chục triệu lao tổng dáng điệu. Với Hiệu mặt dài sắc nghiêm túc, hắn cũng không biết Trần Mặc cùng Lâm Đào giữa chuyện phát sinh, nói, Lâm Tổng mời cặn kẽ nói nghe một chút, rốt cuộc là ai thương Lâm Đào. Vu hiệu trưởng có chút tức giận, hắn đối với trường học quản lý luôn luôn lấy nghiêm khắc đến danh hiệu, không nghĩ tới lại có người dám tại hắn học hiệu sử dụng bạo lực. Lâm Chính Hoa thêm dầu thêm mỡ nói xong, đem Trần Mặc hình dung thập ác bất xá, Lâm Đào từ đầu tới cuối ngược lại thành vô tội nhất người bị hại. Sau khi nói xong, Lâm Chính Hoa vẫn không quên cơ trí cộng thêm một câu, với Hiệu Dài, con của ta bị một cái huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê như thế khi dễ, không đem hắn đuổi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lâm Chính Hoa lại nhìn Sở Văn Hùng liếc mắt, nói, chuyến đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta Võ Châu thành phố địa nhân dễ khi dễ đây. Sở Văn Hùng trong lòng cười lạnh, đối với Lâm Chính Hoa loại này thay hải tử ra mặt làm phép rất là coi thường, bất quá loại hải tử này đánh nhau sự tình, Sở Văn Hùng không có hứng thú để ý tới, gặp phải Lâm Chính Hoa loại này bao che cho con cha mẹ, coi như cái đó kêu Trần Mặc hải tử xui xẻo. Chờ chút, Trần Mặc. Sở Văn Hùng đống nhiên trong lòng cả kinh, danh tự này có chút quen tai a. Cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Với Hiệu Dài cùng Lâm Chính Hoa đồng thời nhìn về phía Sở Văn Hùng sắc mặt, phát hiện hắn căn không quan tâm hai người đàm luận sự tình, cũng yên tâm. Với Hiệu Dài bị che đậy, mặt đầy nghiêm túc nói, Lâm Tổng yên tâm, bực này phẩm hạnh tồi tệ người, căn không xứng trở thành ta Võ Châu một cao học sinh. Ta nhất định sẽ cho một mình ngươi hài lòng giao phó. Nói xong, với Hiệu Dài cho Quách ở đảm nhiệm gọi điện thoại, Quách ở đảm nhiệm, đem Trần Mặc tài liệu phát cho ta. Với Hiệu Dài quay đầu nhìn về phía Sở Văn Hùng, mỉm cười nói, Sở tiên sinh, chờ chốc lát, ta xử lý một chuyện nhỏ. Sở Văn Hùng gật đầu một cái, với Hiệu Dài xin tự nhiên. Với Hiệu Dài đi tới trước máy vi tính, kiểm tra Trần Mặc tài liệu, khi thấy người tiến cử là Lục Giải Phong lão tiên sinh thời điểm, khẽ cau mày. Vị này kêu Trần Mặc học sinh, lại là Lục Giải Phong lão tiên sinh giới thiệu tới. Lấy Lục Trường Phong nhân phẩm, hắn giới thiệu học sinh không đến nổi kiêu ngạo như vậy ngang ngược a. Coi như là Lục Trường Phong giới thiệu học sinh, cũng không thể không tuân theo giáo quy. Với Hiệu Dài cảm thấy không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, công bình làm. Vu hiệu trưởng trong lòng đã có chủ ý. Lần nữa gọi thông điện thoại, lần này là gọi cho lớp 12-6 ban chủ nhiệm lớp Vương Lệ Ảnh. Vương lão sư, ngươi lập tức đem Trần Mặc mang tới phòng tiếp khách. Bên trong phòng làm việc, Vương Lệ Ảnh mặt đầy bất đắc dĩ, không nghĩ tới chuyện này hay lại là kinh động Hiệu Dài, hơn nữa nghe Hiệu Dài trong điện thoại giọng, không rất cao hứng. Ai? Trần Mặc, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Xung động, luôn là phải trả giá thật lớn. Hiện tại nhận được giáo huấn, dù sao cũng hơn ngươi sau này bước vào club sẽ phải chịu luật pháp chế tài tốt. Vương Lệ Ảnh lắc đầu một cái, đi phòng học đem đang dạy Trần Mặc mang tới Hiệu Dài phòng tiếp khách. Khi thấy Trần Mặc một sát na, Sở Văn Hùng trong lòng một trận cuồng loạn, thiếu chút nữa không từ trên ghế lăn xuống. Sở Đại Lão cảm thấy, có lúc thế giới này thật đúng là đáng thương em bé, lại thật có trùng hợp như vậy sự tình. Sở Văn Hùng lập tức chuẩn bị chạy tới cho Trần Mặc hành lễ, lại bị Trần Mặc dùng ánh mắt ngăn lại, Sở Văn Hùng là nhân vật nào, lập tức minh bạch Trần Mặc ý tứ, nhìn về phía Lâm Chính Hoa ánh mắt, có chút đáng thương, lại có kẻ ngu phải xui xẻo. Trần Mặc cũng dung ổn định đứng, nhìn với Hiệu Dài nhàn nhạt nói, không biết Hiệu Dài tìm ta, có chuyện gì. Với Hiệu Trường mãn mặt nghiêm túc, hỏi Trần Mặc đồng học, Lâm Đào đồng học là người đánh sao. Mặc dù Lâm Chính Hoa nói rõ ràng mạch lạc, nhưng với Hiệu Dài sẽ không thiên tín lời của một bên. Hắn nhất định phải chính thai nghe một chút Trần Mặc có cái gì phải nói. Trần Mặc nhìn mặt đầy oán độc Lâm Đào liếc mắt, nhàn nhạt nói, ừ. Vu hiệu trưởng khẽ cau mày, tiếp tục hỏi vậy ngươi vì sao phải đả thương Lâm Đào đồng học? Hơn nữa còn là ở chủ nhiệm lớp khuyên can xuống đánh, ngươi làm như vậy trong lòng có thể có giáo quy. Lâm Chính Hoa lạnh lùng nhìn Trần Mặc, trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này quá chững chạc, căn không phải là hắn cái tuổi này hẳn nắm giữ. Lâm Đào chính là cặp mắt cừu hận nhìn chằm chằm Trần Mặc, hận không được Trần Mặc lập tức bị đuổi. Trần Mặc nhìn hiệu dài, hắn nhìn ra được hiệu trưởng làm người chính trực, hắn cũng biết rõ mình làm việc ở trong mắt người bình thường có chút quá phận, khả Trần Mặc cuối cùng không là người bình thường. Thật xin lỗi hiệu trưởng, chuyện này ta không muốn nhiều lời, quá trình cụ thể ngươi chính là đi hỏi Vương lão sư đi. Bên cạnh, còn không hề rời đi chủ nhiệm lớp Vương Lệ Ảnh âm thầm cau mày, Trần Mặc đây là đem năng thủ sơn dụ ném cho mình. Mặc dù Trần Mặc thái độ rất không hữu hảo, nhưng với hiệu giải cho tới bây giờ không có cưỡng bách qua học sinh làm không muốn làm việc, hắn vẫn luôn rất tôn trọng chính mình học sinh, hắn có một tên giáo dục người phải có tư chất. Được rồi, Vương lão sư, ngươi đến nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Với hiệu giải nhìn về phía Vương Lệ Ảnh. Vương Lệ Ảnh đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, dĩ nhiên, với Lâm Chính Hoa nói đại tướng đình kính. Với hiệu mặt dài sắc có chút khó coi, nhìn mặt đầy lúng túng nụ cười Lâm Chính Hoa, thanh âm có chút lạnh, Lâm Tổng. Lấy thân phận ngươi, thật không ngờ biên bài một đệ tử không phải là, chẳng lẽ không xấu hổ. Lâm Chính Hoa một gương mặt già nua có chút ửng đỏ, cuống quýt đối với giáo cười dài nói, đối với hiệu dài, ta chuẩn bị tiếp tục là trường học quyên tặng, trở lại một tòa nhỏ máy phòng đi. Nếu như là trong ngày thường, với hiệu dài khẳng định rất vui vẻ, nhưng hôm nay, không cần, Lâm Tổng không phải là một cái thật lòng nhiệt tình giáo dục sự nghiệp người. Với hiệu dài quả quyết cự tuyệt, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Lâm Chính Hoa muốn dùng tiền để đả động với hiệu giải, hắn chọn lầm người. Vu hiệu trưởng nhìn Trần Mặc cùng Lâm Đào liếc mắt, nghiêm giọng nói, Lâm Đào nhục nhã Trần Mặc ở phía trước, Trần Mặc làm ra phản kích, cũng là thuộc bình thường. Nhưng Trần Mặc không nhìn lão sư khuyên can, đối với Lâm Đào đồng học sử dụng bạo lực, làm phạt. Chương 181, Sở Văn Hùng ra tay. Nghe được hiệu giải phải xử phạt Trần Mặc, Lâm Đào mặt đầy đắc ý cười lạnh, hưng phấn trong lòng, Trần Mặc, ngươi cái phế vật này, bây giờ biết đắc tội ta hậu quả đi. Lâm Chính Hoa bất động thanh sắc, hướng về phía Vu hiệu trưởng chắp tay mỉm cười nói, Vu hiệu trưởng chữa giáo có cách, Lâm mộ bội phục. Vu hiệu trưởng cười lạnh nói, Lâm Đào nhục nhã đồng học, bất lợi cho đoàn kết, làm phạt. Lâm Chính Hoa cùng Lâm Đào nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, Lâm Chính Hoa nhìn Vu hiệu trưởng, lúng túng cười nói, Vu hiệu trưởng, con của ta là người bị hại à? Nếu như hắn không phải là người bị hại, chịu phạt chính là một mình hắn. Vu hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Chính Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Vu hiệu trưởng, ngươi làm như vậy hơi quá đáng đi. Bất kể nói thế nào ta nhưng là trường học quên hiến rất nhiều thứ, ngươi đối với ta như vậy, không sợ phía trên trách tội sao? Vu hiệu trưởng khẽ mỉm cười, đúng mực đạo, ta cả đời làm việc, không thẹn với lòng, có gì sợ? Vương Lệ Ảnh nhìn hiệu trưởng, ánh mắt lộ ra một vẻ kính nể, vi nhân sư biểu, lẽ ra nên như vậy. Trần Mặc trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ tán thưởng, có như vậy hiệu lớn lên ở. Khó trách Võ Châu một cao sẽ trở thành Hán Dương tốt nhất trung học đệ nhị cấp. Lâm Chính Hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm, được, Vu hiệu trưởng như thế không nể tình, ta hy vọng tương lai ngươi đừng hối hận. Không nên quên, ngươi cũng có người nhà, có con nít. Dùng tiền không cách nào mua được Vu hiệu trưởng, Lâm Chính Hoa có bắt đầu uy hiếp. Vu hiệu trưởng mặt liền biến sắc, khí cả người run rẩy, ngươi dám. Trần Mặc trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, như vậy hiệu giải lại còn bị uy hiếp, hẳn là lộ ra thế đạo bất công. Đây không phải là Trần Mặc hy vọng nhìn thấy. Thiên, Văn Hùng, Võ Châu bây giờ, cái gì miêu cẩu cũng dám ra đây nói ẩu nói tả sao? Trần Mặc thanh âm mang theo vẻ bất mãn. Sở Văn Hùng cả kinh, hắn nghe được Trần Mặc tức giận. Sở Văn Hùng hoảng vội vàng đứng lên, hướng về phía Trần Mặc không người quỳ mọp, Trần tiên sinh bất giận, ta tới xử lý. Một màn này, nhìn phòng tiếp khách những người còn lại ngây người như phỗng. Vu hiệu trưởng, Lâm Chính Hoa, Vương Lệ Ảnh, đồng loạt sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn về Sở Văn Hùng, không hiểu cái kia loại thân phận nhân vật, tại sao lại đối với Trần Mặc cung kính như thế. Lâm Đào há to mồm, nhìn không người 90 độ Sở Văn Hùng, trong lòng dâng lên một cổ cực độ dự cảm không tốt. Về phần đứng ở cửa Vương Lệ Ảnh, mặc dù không biết Sở Văn Hùng, nhưng từ Lâm Chính Hoa nhìn Sở Văn Hùng ánh mắt, nàng cũng có thể đoán ra người này tuyệt đối là một không phải đại nhân vật. Nhưng là, như vậy một vị đại nhân vật, làm sao biết đối với Trần Mặc ăn nói khép nép hành lễ. Đi đi. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Phải. Sở nịt ngược túi đầu, xoay người nhìn Lâm Chính Hoa, ngươi mới vừa nói ngươi là ai. Còn nữa, đem mới vừa rồi lời nói lại lặp lại cho ta một lần. Lâm Chính Hoa. Lâm Chính Hoa nhìn thấy Sở Văn Hùng đối với Trần Mặc không người hành lễ thời điểm, trái tim đã chìm đến thung lũng, hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái huyện thành nhỏ tới học sinh, lại có thể để cho Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng không lưng quỷ gối. Nếu như Sở Văn Hùng phải đối phó hắn Lâm Chính Hoa, nửa phút đều có thể để cho hắn Lâm ra cửa nát nhà tan. Sở Văn Hùng, hắn vạn vạn không dám đắc tội. Thiên, Sở tiên sinh, mới vừa rồi ta chỉ là theo Vu hiệu trưởng chỉ đùa một chút, ngươi ngàn vạn lần chớ coi là thật. Lâm Chính Hoa không người, nịnh cười quyến rũ nói. Đùa giỡn hay sao? Sở Văn Hùng sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra một vẻ hài hước. Vậy được, ta cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi cảm thấy trong vòng 3 ngày, ta có thể hay không để cho ngươi cút ra khỏi Võ Châu đây? Lâm Chính Hoa bị dọa sợ đến thiếu chút nữa phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, hoảng sợ nói, Sở gia, ta biết sai, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm ta đùa. Vu hiệu trưởng cùng Vương Lệ Ảnh trên mặt, có chút khinh bỉ, Lâm Chính Hoa thứ người như vậy, chính là bắt nạt kẻ yếu thứ bại hoại. Lâm Đào có chút không nhìn nổi, coi như hắn Sở Văn Hùng thế lớn, hắn Lâm gia cũng không phải dễ khi dễ. Thiên! Văn Hùng, ngươi không muốn ỷ thế hiếp người. Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi Võ Châu? Lâm Đào quát lạnh một tiếng. Sở Văn Hùng ánh mắt híp lại, Lâm Tổng, mời quản tốt con của ngươi, nếu như đang nói linh tinh, đó chính là không coi bề trên ra gì, đừng trách ta không khách khí. Lâm Chính Hoa xoay người, một cái tát ở Lâm Đào trên mặt, phẫn nộ quát, câm miệng cho lão tử. Sở Văn Hùng đáng sợ, xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, đừng nói 3 ngày, 1 ngày, hắn Lâm ra thì phải cút đi. Lâm Đào ngốc lăng đang nhìn mình cha, trực tiếp bị đánh cho choáng váng, không hiểu cha vì sao lại đánh hắn. Lâm Chính Hoa giờ phút này trong lòng hối hận vạn phần, chính hắn một nhi tử đức hạnh gì hắn biết rõ, ban đầu sẽ không nên đáp ứng thay hắn ra mặt. Nhưng đối phương rõ ràng là cái huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, thế nào chỉ chớp mắt là được liền Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng cũng không lương khủy gối nhân vật. Đắc tội Sở Văn Hùng, Lâm gia xong đời. Vừa nghĩ tới chính là bởi vì mình cái này vô dụng nhi tử mới có thể để cho hắn đắc tội Sở Văn Hùng, Lâm Chính Hoa hận không được tự tay đánh chết Lâm Đào, hắn ở bên ngoài còn có mấy cái con tư sinh, chết một người cũng không đau lòng. Sở Văn Hùng lạnh rên một tiếng, Trần tiên sinh là ta đại ân nhân, tên xuất sinh này lại dám làm nhục như vậy Trần tiên sinh, chính là theo ta Sở Văn Hùng gây khó dễ. Ngay trước Lâm Đào lão tử mặt, mắng Lâm Đào là xuất sinh, chuyện này cũng chỉ có Sở Văn Hùng dám làm được. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Chính Hoa liền tức giận cũng không dám, còn phải bồi cười cho Sở Văn Hùng nói xin lỗi. Thiên! Ra, nhà ta xuất sinh này không hiểu chuyện, trở về ta đem hắn chân cắt đứt. Đều là con nít môn sự tình, ngài cũng đừng phí tâm. Ta thay quyền tử, hướng ngài nói xin lỗi. Lâm Chính Hoa mặt đầy định cười quyến rũ nói. Sở Văn Hùng lạnh lùng mắt nhìn Lâm Chính Hoa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao hướng ta xin lỗi. Cút sang một bên. Mới vừa rồi với Lâm Chính Hoa xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn là Sở Văn Hùng tâm tình tốt, Lâm Chính Hoa thật đúng là đem mình làm một nhân vật, ở Sở Văn Hùng trước mặt, Lâm Chính Hoa ngay cả một không bằng cái dám. Bây giờ Lâm Chính Hoa đắc tội Trần Mặc, mấy có lẽ đã bị Sở Văn Hùng kéo danh sách đen, Sở Văn Hùng tự nhiên không dùng tại cho hắn sắc mặt tốt. Lâm Chính Hoa xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng giận mà không dám nói gì, giống như mới vừa rồi hắn lấy thế lấn áp Trần Mặc như thế, bây giờ đến phiên Sở Văn Hùng lấy thế ép hắn. Sở Văn Hùng làm như thế, cũng là vì tỏ rõ chính mình đối với Lâm gia phụ tử thái độ, làm cho Vu hiệu trưởng nhìn, để cho hắn không cần cố kỵ Lâm Chính Hoa uy hiếp. Vu hiệu trưởng, ngươi có thể xử lý. Nếu người nào không phục, để cho hắn tới tìm ta. Sở Văn Hùng cười nói. Vu hiệu trưởng hướng về phía Sở Văn Hùng chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, mắt nhìn mặt đầy xấu hổ Lâm Chính Hoa, sau đó, ánh mắt quét qua mặt đầy dữ tợn Lâm Đào cùng sắc mặt lạnh nhạt Trần Mặc. Lâm Đào, nhục nhã đồng học. Cố ý khơi mào sự việc, ký đại qua một lần, lưu giáo xem xét nửa năm. Trần Mặc, mặc dù thuộc về tự vệ, chống đối lao sư, đánh đồng học, ký đại qua một lần, lưu giáo xem xét nửa năm. Lâm Đào mặt xám như cho tàn, tới hôm nay hắn đem trà đưa đến, là vì chèn ép Trần Mặc. Không nghĩ tới cuối cùng hắn cũng bị ký đại qua một lần. Lâm Đào không cam lòng, hắn biết hết thệ các thứ này cũng là bởi vì Sở Văn Hùng duyên cớ. Nếu như hắn có một cái chấn được Sở Văn Hùng hậu trường. Sự tình kết quả khẳng định chính là như vậy. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là Lâm gia người, Lâm Châu đệ nhất thế gia Lâm gia người, các ngươi đây là muốn với Lâm gia là được sao? Lâm Đào lời nói để cho Lâm Chính Hoa trong lòng hơi động, đúng vậy, hắn còn có Lâm gia cây to này, coi như là Sở Văn Hùng, cũng không dám không cho Lâm gia mặt mũi. Thiên, tiên sinh, Vu hiệu trưởng, xem ở Lâm gia mặt mũi, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Lâm Chính Hoa thanh âm, cũng ngạnh khí lên. Không ngờ, Trần Mặc cùng Sở Văn Hùng sắc mặt cổ quái nhìn hai người. Các ngươi với Lâm gia bao lâu không liên lạc? Sở Văn Hùng đột nhiên hỏi. Lâm Chính Hoa sững sờ, không hiểu hỏi, Sở tiên sinh hỏi những thứ này làm gì? Coi như ta theo Lâm gia không có lui tới gì, vẫn như trước là Lâm gia người. Ta có khó khăn, Lâm gia sẽ không ngồi yên không lý đến. Trần Mặc nhìn Lâm Chính Hoa, nhàn nhạt nói, ngươi nói Lâm gia đã bị ta diệt. Nếu như ngươi nghĩ tìm người Lâm gia hỗ trợ, đã đi xuống đi tìm bọn họ đi. Chương 182, ẩn bên trong địch nhân. Lâm Chính Hoa cùng Lâm Đào mặt đầy hoảng sợ, làm sao có thể? Ngươi gạt người. Trần Mặc lười lý tới hai người, mắt nhìn Sở Văn Hùng, nhàn nhạt nói, hai người này, sau này ta không nghĩ ở Võ Châu thấy bọn họ. Sở Văn Hùng cung kính không người hành lễ, Trần tiên sinh yên tâm, ta minh bạch làm gì. Sau đó, âm trầm nhìn về phía Lâm Chính Hoa cùng Lâm Đào. Lâm Chính Hoa thầm nghĩ trong lòng, xong, lúc này hoàn toàn xong. Vu hiệu trưởng nhìn Trần Mặc lạnh nhạt biểu tình, trong lòng khiếp sợ, cái này Trần Mặc rốt cuộc là thân phận gì. Sở Văn Hùng ở trước mặt hắn là sao như thế ăn nói khép nép. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía cánh cửa Vương Lệ Ảnh, hỏi Vương lão sư, ta xin nghỉ sự tình ngươi cân nhắc kỹ sao? Vương Lệ Ảnh ngây ngô một chút, nhìn Trần Mặc, ánh mắt phức tạp. Nàng nhìn ra, Trần Mặc nhất định là có kinh thiên động địa thân phận, bất quá là một danh lão sư, nàng hay lại là muốn khuyên Trần Mặc một câu, Trần Mặc, ta bất kể ngươi có cái gì dạng thân phận, nhưng là học kỳ này là thi vào trường cao đẳng giai đoạn cuối cùng, ta lấy một tên lão sư thân phận, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, không muốn tự giận mình. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cố ý muốn xin nghỉ, ta cũng không ngăn ngươi. Vương Lệ Ảnh cho là Trần Mặc thành tích học tập kém, cho nên dứt khoát buông tha thi vào trường cao đẳng, cũng không biết Trần Mặc thật ra thì có tính toán khác. Trần Mặc nghe ra Vương lão sư có hảo ý, nhàn nhạt nói, Vương lão sư phí tâm, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi thi vào trường cao đẳng. Vương Lệ Ảnh vui mừng, còn tưởng rằng Trần Mặc hồi tâm chuyển ý, vậy ngươi còn phải xin nghỉ sao? Ừ, Trần Mặc gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật. Vương Lệ Ảnh nhất thời không còn gì để nói, nhìn Trần Mặc đạo, ngươi. Được rồi, ngươi đã quyết định, ta đây cũng liền không khuyên ngươi nữa, ngươi chuẩn bị xin nghỉ mấy ngày. Kể từ bây giờ một mực mời tới thi vào trường cao đẳng. Trần Mặc bình thản nói. Cái gì? Vương Lệ Ảnh dọa cho giật mình, tức giận nhìn Trần Mặc, ngươi cái này cùng tạm nghỉ học khác nhau ở chỗ nào? Vu hiệu trưởng cũng khuyên, Trần Mặc đồng học, ngựa núi liền muốn thi vào trường cao đẳng, ngươi lại xin nghỉ một cái học kỳ. Khó tránh khỏi có chút trò đùa đi. Ta xem ngươi chính là đang ngẫm nghĩ. Trần Mặc mắt nhìn Vu hiệu trưởng, đối với vị hiệu trưởng này, hắn vẫn rất bội phục. Xin lỗi hiệu trưởng, ta là thật có chuyện, mong rằng phê chuẩn. Vương Lệ Ảnh nhìn về phía Vu hiệu trưởng, trưng cầu ý hắn thấy. Sở Văn Hùng cũng ở một bên ủng hộ, Vu hiệu trưởng, nếu Trần tiên sinh thật có chuyện, ngươi liền tạo thuận lợi đi. Được rồi. Trần Mặc đồng học, ngươi cũng không cần xin nghỉ, sau này ngươi nếu có chuyện, có thể trực tiếp rời đi. Nếu như không có chuyện gì, tận lực đi lên giờ học. Liền tạ hiệu trưởng. Trần Mặc nhàn nhạt nói, trực tiếp rời đi, về phần Lâm gia phụ tử, hắn tin tưởng Sở Văn Hùng có thể xử lý được. Nếu không lo lắng ở trong trường học giết người, tạo thành ảnh hưởng quá tồi tệ, sẽ đưa tới quan phương bất mãn, Lâm Đào ngày hôm qua cũng đã chết. Trở lại phòng học, chính vượt qua tan lớp, Trần Mặc đem mình phát giờ học bỏ vào bao, chuẩn bị rời đi. Các bạn học nhìn Trần Mặc, có vài người tiếc cho, có vài người cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ cho là Trần Mặc bị đuổi. Tương Giao cùng Triệu Cương lập tức tiến lên hỏi Trần Mặc, bọn họ muốn đuổi ngươi sao? Trần Mặc khẽ mỉm cười, không phải là, ta xin nghỉ. Xin nghỉ. Hai người nửa tin nửa ngờ, Triệu Cương nghi ngờ hỏi học kỳ này Thượng Hoàn liền muốn thi vào trường cao đẳng, ngươi lúc này xin nghỉ làm gì? Trần Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì, vỗ vỗ Triệu Cương bả vai, lại xoa xoa Tương Giao trên trán tóc rối, nói, không cần lo lắng, ta tùy thời có thể trở lại trường học. Sau này nếu như có người lấn phụ các ngươi, nhớ gọi điện thoại cho ta. Đúng, các ngươi nhớ ta dãy số mới. Trần Mặc trên điện thoại di động thứ bị ép ở dưới chân núi, không thể làm gì khác hơn là lần nữa mua một cái, đây cũng là chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho hắn không gọi được nguyên nhân. Lẫn nhau lưu số điện thoại di động, Trần Mặc tiêu sái rời đi. Một ít đồng học chờ Trần Mặc sau khi đi, bắt đầu cười lạnh, bị đuổi chính là bị đuổi, nói cái gì xin nghỉ. Cười chết người. Hay lại là Đào ca lợi hại à? Nói ra trừ liền đuổi, Trần Mặc cái phế vật này, đời này cũng sẽ không quên cái giáo huấn đi. Nhưng là, khi bọn hắn tan học thời điểm, nhìn tới trường học cột công cáo thông báo, nhất thời ngây người như phỗng. Trong mắt bọn họ vô cùng lợi hại Đào ca, cùng Trần Mặc đồng thời bị ký lại qua. Trần Mặc trở lại thành trung thôn sân nhỏ, Trần Tùng Tử chính lúc hướng dẫn Yến Khuynh thành tu luyện, Trần Mặc đi trở về phòng, tiếp tục dựng dưỡng Trạm Thiên Kiếm. Không phải là Trần Mặc không coi trọng thi vào trường cao đẳng, phát những hắn đó đã nhìn hết toàn bộ. Toàn bộ kiến thức nhớ kỹ trong lòng, thi vào trường cao đẳng với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. hắn không cần thiết đem thời gian tiếp tục lãng phí ở trường học, tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất. Thỉnh Giang Nam, võ đạo thế gia, Nam Cung gia. Mang trên mặt một vết sẹo thanh niên, từ Nam Cung gia đi ra, quay đầu, nhìn Nam Cung gia đại môn, trong mắt hàn quang chớp động. Thanh niên này, chính là Yến Kinh siêu cấp thế gia Dương gia đệ nhất thiên tài, Dương Minh Vũ. Dương Minh Vũ sau lưng, hắc y thanh niên Dương Minh Hoa không hiểu hỏi thiếu gia, ta có chút không rõ. Dương Minh Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái, đạo, nói. Dương Minh Hoa không giải thích đạo, Nam Cung thiếu gia mặc dù tu vi không yếu, có thể cũng chỉ là nội cảnh đại thành, ngươi để cho hắn đi đối phó Trần Mặc, đây không phải là lấy trứng chọi đá sao. Dương Minh Vũ cười nhạt, sắc mặt tâm lãnh, ta sẽ không hy vọng nào Nam Cung Lâm Thiên có thể đối phó Trần Mặc, tìm hắn ra mặt chỉ là bởi vì hắn là người nhà họ Nam Cung. Dương Minh Hoa hay lại là không quá rõ, tiếp tục hỏi lấy Trần Mặc tính cách, liên lý ra cái loại này vật khổng lồ cũng không coi vào đâu, như thế nào lại kiêng kỵ một cái Nam Cung ra. Dương Minh Vũ quỷ dị cười nói, Trần Mặc dĩ nhiên sẽ không sợ Nam Cung gia, tốt nhất trực tiếp giết Nam Cung Lâm Thiên, như vậy mới có thể ép Nam Cung gia phía sau vị kia xuất thủ. Dương Minh Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Thiếu gia cao minh. Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Dương Minh Vũ đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc hung tàn, trở về Yến Kinh, xem kịch vui. Trần Mặc ở trong thành thôn sân nhỏ lặng lặng trải qua ba ngày, Trần Mặc vẫn luôn ở dựng dưỡng Trảm Thiên Kiếm, hiệu quả rõ rệt. Trảm Thiên Kiếm đã mơ hồ có đột phá hạ phẩm pháp khí, thành là trung phẩm pháp khí dấu hiệu. Mà Trần Mặc Vạn Kiếm Quyết cũng càng thêm tinh tiến, nếu như ngọc thạch đủ, Trần Mặc rất nhanh thì có thể đi vào đệ nhị tầng nuôi kiếm cảnh. Buổi chiều thời điểm, Triệu Cương đột nhiên gọi điện thoại tới. "Trần Mặc, ngươi ở địa phương nào?" Triệu Cương giọng có chút nóng nảy. "Ta ngay tại Võ Châu, có chuyện gì không?" Trần Mặc đáp. "Ta ở trường học sân bóng rổ, ngươi trước tới rồi hay nói, có việc gấp tìm người hỗ trợ." Triệu Cương giọng trong lúc lơ đảng lộ ra một cổ tức giận, bị khi dễ. Mấy cái này là số không nhiều bằng hữu, là đời này Trần Mặc thủ hộ đối tượng, Trần Mặc không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Trần Mặc không có suy nghĩ nhiều, lập tức chạy tới Võ Châu một cao sân bóng rổ. Tới chỗ, tìm hiểu tình hình sau, Trần Mặc có chút khóc không ra nước mắt hải không phải là. Nguyên lai là Triệu Cương vài người bởi vì sân bóng rổ sự tình, với 5 người nối nghiệp nổi lên va chạm, hai đội hẹn xong đánh một trận tranh tài, ai thắng sân liền thuộc về người đó. Triệu Cương mấy người tài nghệ không tệ, một mực dẫn trước 5 ban đội banh, nhưng là 5 người nối nghiệp làm chuyện xấu, cố ý đụng bị thương Triệu Cương bên này một tên đội viên. Bởi vì Trần Mặc quan hệ, ban 6 người cũng không muốn với Triệu Cương mấy người đi quá gần, cho nên Triệu Cương không tìm được cầu thủ dự bị, liền nhớ lại tìm Trần Mặc hỗ trợ. Trần Mặc kiếp trước cũng thích chơi bóng rổ, không phải là nhiệt tình vận động bóng rổ thân, mà là cảm thấy chơi bóng rổ có thể ở các nữ sinh trước mặt trang bức. Nghe các nữ sinh kêu gào thét chói tai, hư vinh cảm giác nhộn nhịp. Về phần sau khi xuống lại, Trần Mặc đối với cái này vận động tự nhiên mất đi hứng thú. Chương 183, còn có chơi như vậy. Triệu Cương nhìn Trần Mặc, nghĩa phẫn điền ưng nói, Trần Mặc, ngươi tới liền có thể, nhanh thay quần áo ra sân, hôm nay để cho năm ban những thứ kia hèn hạ ra hỏa đẹp mắt. Trần Mặc nhàn nhạt nói, không cần thay đổi quần áo, trực tiếp bắt đầu đi, tỷ số rơi ở phía sau bao nhiêu. Triệu Cương liếc mắt nhìn chấm điểm bài, không cam lòng nói, hừ, bây giờ chúng ta rơi ở phía sau bọn họ thập phần. Nếu không phải bọn họ đùa bỡn thủ đoạn nhỏ lộng thương Vương Hạo tay, chúng ta một mực điểm số lớn dẫn trước. Không sao, đoạt về không là được. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Sân bóng rổ chung quanh, vây quanh rất nhiều nam nữ, có Trần Mặc lớp học, có năm ban, còn có những lớp khác. Trong đó Trần Mặc nhìn thấy nhiều cái thân ảnh quen thuộc, An Khả Duyệt, Chính Nguyên Hạo các loại. Khó trách Triệu Cương tự mình gọi điện thoại tìm Trần Mặc hỗ trợ, nếu như ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống thua, đây chính là rất mất mặt. Triệu Cương mắt nhìn Trần Mặc, có chút bận tâm hỏi không thay y phục sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy, ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Trần Mặc khẽ mỉm cười, yên tâm, ta có chừng mực. Triệu Cương không nói thêm gì nữa, căn cứ Trần Mặc dĩ vãng biểu hiện ra thực lực, hắn đối với Trần Mặc có loại mù quáng tin phục. Trần Mặc, ngươi nhưng là có đoạn thời gian không chơi bóng rổ, kỹ thuật sẽ không hoang phế chứ? Một cái người cao gầy nam sinh cười hỏi Trần Mặc. Nam sinh này kêu Trần Minh, với Trần Mặc quan hệ tốt hơn. Trần Mặc cười thần bí, có hay không hoang phế một hồi ngươi cũng biết. Ha ha, tốt mong đợi. Một tên khác nam sinh cởi mở cười nói, nam sinh này cũng là Trần Mặc bạn tốt một trong, Vương Đông, kiếp trước Trần Mặc theo chân bọn họ là một cái đội banh, là Thiết Ca Môn. Đối diện chàng địa thượng, năm ban mấy người mặc hồng sắc áo thể thao nam sinh, đồng thời tụ ở một cái anh tuấn cao lớn nam sinh bên người, hiển nhiên tên nam sinh này chính là năm ban linh hồn nhân vật. Hoa thiếu, ban 6 tới người trợ giúp, không biết kỹ thuật như thế nào đây. Một cái giữ lại thiên về chia nhau nam sinh mắt nhìn Trần Mặc. Âm trầm nói. Ừ, ban sáu trong mấy người kia, chỉ có Vương Hạo là đội giáo viên, hắn đã không thể ra sân, những người còn lại không đủ gây sợ. Một cái khác tóc hối của nam sinh cười lạnh nói. Đúng, ta lúc trước với tiểu tử này đánh mấy trận, kỹ thuật không lớn dạng, thật yêu trăng bước, chính là một cái rắc dưới. Sắc mặt ngăm đen nam sinh, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt có chút khinh bỉ. Cuối cùng, cái đó bị gọi là Hoa Thiếu Anh Tuấn cao lớn nam sinh, sắc mặt nghiêm túc nói, đã đánh tam tiết, bốn tiết tranh tài còn dư lại cuối cùng một tiết, bất kể tiểu tử này kỹ thuật thế nào, một tiết chúng ta lấy phòng thủ làm chủ, vạn bất đắc di thời điểm có thể chọn lựa phạm quy chiến thuật, thập phân chênh lệch bọn họ vô luận như thế nào cũng không đổi kịp. Ừ, hay lại là Hoa Thiếu cao minh. Mấy người chụp lên Hoa Thiếu nịnh bợ. Hoa Thiếu mắt nhìn người xem vị trí mấy cô gái, đều là vô cùng đẹp đẽ, Bình An Hoa Khôi của trường cũng ở trong đó. Bình An Hoa Khôi của trường cũng đang quan chiến, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể thua cho ban 6, cố gắng lên. Hoa Thiếu lòng tin 10 phần nói. Hắc hắc, đó là, ngươi xem mấy nữ sinh kia nhìn Hoa Thiếu ánh mắt cũng thẳng. Ha ha, chỉ tiếc Mộ Dung Hoa Khôi của trường không đối với Hoa Thiếu, ngươi và Mộ Dung Hoa Khôi của trường quan hệ chắc chắn sao. Nhớ tới Mộ Dung Yên Nhi đẹp lạnh lùng mặt, Hoa Thiếu trong mắt nóng hừng hực, chỉ tiếc vô luận hắn như thế nào theo đuổi, Mộ Dung Yên Nhi cũng nguyện chuyển cự tuyệt, để cho hắn rất là buồn rầu. Hoa Thiếu cười lạnh một tiếng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ bắt lại nàng. Đi, chúng ta trước cho ban 6 các phế vật một bài học. Để cho bọn họ sau này thấy chúng ta liền ngoan ngoãn nhường ra sân. Ha ha, được. Trên khán đài, An Khả Duyệt lặng lặng nhìn chăm chú đứng ở trên sân bóng rổ Trần Mặc một thân màu đen quần áo thể thao. Với Triệu Cương mấy người một thân bạch sắc bóng rổ phục tạo thành tuyên minh so sánh. Hắn vẫn như vậy thích nổi tiếng, liên y phục đều không đổi liền lên tràng, nhìn như tiêu sái riêng một góc trời, thật ra thì ngu xuẩn. An Khả Duyệt trong lòng, luôn là không nhịn được nghĩ muốn chê bai Trần Mặc, liền chính nàng cũng không nói được tại sao, có lẽ chỉ có chê bai Trần Mặc, mới có thể làm cho nàng cảm thấy bị Trần Mặc lạnh nhạt thật ra thì cũng không cái gì như vậy An Khả Duyệt trong lòng sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Một bên... Chính Nguyên Hạo nhận ra được An Khả Duyệt ánh mắt vẫn đang ngó chừng Trần Mặc nhìn, trong lòng có chút xấu hổ, cười lạnh nói, tranh tài còn có cuối cùng một tiết, hai đội rơi ở phía sau thập phân chênh lệch, coi như Vương Hạo không bị thương, cũng không nhất định có thể đuổi theo qua hắn cho là mình là giải bóng đá chuyên nghiệp đi ra cầu thủ sao. Ngưu Toan ngăn cơn sóng dữ. Hừ, không tự lượng sức. Bên cạnh, lập tức có đồng học cười theo nói, Hạo ca nói đúng, hắn liền là ưa thích nổi tiếng, một hồi chúng ta sẽ chờ nhìn hắn bị năm ban hung hăng giáo huấn đi. Bên kia trên khán đài, trường lớp Trịnh Tú Lệ lạnh lùng nhìn Trần Mặc, trong mắt hận ý so với lúc trước sâu hơn. Trần Mặc, ngươi phải thua, tốt nhất bị một bóng rổ đập chết, phương tiêu tâm trạng của ta chi rớt. Trên cầu trường, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, cuối cùng một tiết bắt đầu tranh tài. Trên khán đài, nam ban các nữ sinh lớn tiếng kêu gạo, cho Hoa Thiếu cố gắng lên. Xem xét lại ban 6, chỉ có với Trần Mặc giao hảo mấy người vỗ tay kêu gạo, có Trịnh Nguyên Hạo cùng Trịnh Tú Lệ đè. Không ai dám cho Trần Mặc mấy người cố gắng lên. Lần này là Triệu Cương lấy được banh quyền. Trần Mặc hướng Triệu Cương hô, đem cầu cho ta. Triệu Cương lăng một chút, Trần Mặc đánh là tiểu tiền phong vị trí, Trần Minh mới là khống cầu hậu vệ, Trần Mặc muốn banh làm gì. Mấy người còn lại cũng ngộng, bất quá từ đối với Trần Mặc tuyệt đối tín nhiệm, Triệu Cương hay là trực tiếp đem cầu chuyển cho Trần Mặc. Kết quả, để cho người khó tin một màn xuất hiện. Triệu Cương mấy người nhanh chóng chạy đến đối phương nửa trận, đứng ngay ngắn trận hình chuẩn bị tấn công. Nhưng là Trần Mặc còn đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười, không muốn biết làm gì. Trần Mặc, chuyến banh A. Triệu Cương hô. Trên khán đài, An Khả Duyệt cùng Trịnh Nguyên Hạo cao mày, không hiểu nhìn Trần Mặc, cũng xem không hiểu Trần Mặc muốn làm gì. Nam ban phòng thủ vài tên đội viên, cũng là mặt đầy buồn bực nhìn Trần Mặc, không hiểu hắn muốn làm gì. Đột nhiên, Trần Mặc một tay nâng lên bóng rổ, đứng tại chính mình nửa trận khung giỏ bóng rổ xuống, nhắm đối phương khung giỏ bóng rổ. Hắn đây là muốn làm gì? Triệu Cương mặt đầy kinh hoàng nhìn Trần Mặc. Còn lại vài tên đội viên cũng ngộp ép. Nam ban vài tên đội viên cũng là mặt đầy lờ đẫn. Trên khán đài, một tên nam đồng học ngơ ngác nói, hắn nên không phải là muốn ném bóng chứ. Làm sao có thể? Khoảng cách xa như vậy, hắn cho là mình là Jordan sống lại sao? Coi như là Jordan cũng không khả năng ném vào đi. Hơi có chút bóng rổ thông thường người đều biết, xa như vậy khoảng cách, kẻ ngu mới có thể ném bóng. Ngay cả trọng tài, cũng bị Trần Mặc cử động làm ngộng. Trên cầu trường, Trần Mặc năm ngón tay nhẹ nhàng kích thích bóng rổ vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường họa dạ tồn. Chửi thêm một tiếng, hắn thật là tới gần bỏ banh vào rổ. Rơi ạ, tiểu tử này đầu hư mất đi. Trận banh này nếu có thể vào, ta chuyển trực tiếp cả tường. Triệu Cương gấp hô to, Trần Mặc, ngươi làm gì vậy đây? Nghiêm túc một chút. hắn đều hối hận gọi điện thoại kêu Trần Mặc đến giúp đỡ, đây không phải là làm càn rỡ sao. Trên khán đài, những thứ kia năm ban các bạn học buộc phát ra một trận đánh cười, cười nhạo Trần Mặc căn liền không biết chơi bóng rổ. Trịnh Tú Lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Trần Mặc bị đả kích càng nhiều, nàng càng vui vẻ. Năm ban vài tên đội viên mặt đầy trầm biếm, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm, tiểu tử này ngốc sao. Hoa Thiếu tỉnh táo chỉ huy, chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng theo không trung vạch qua bóng rổ từ từ di động. Trang thượng, song phương các đội viên đã chuẩn bị xong cướp đoạt cản bản. Nhưng là, bóng rổ trên không trung vạch qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, chính xác không có lầm vào khung giỏ bóng rổ. Quét. Cầu vào. Chương 184, đánh khóc. Bóng rổ lẳng lặng ở nền xi măng nhảy lên, mỗi một cái đều giống như đập đang lúc mọi người trong trái tim. Tất cả mọi người, tất cả đều hóa đá. Chính Nguyên Hạo nhíu chặt lông mày, ánh mắt phức tạp. An Khả Duyệt môi anh đào mím chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính Tú Lệ mặt đầy tức giận, trong lòng hận ý nồng nặc, ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn, hắn làm sao có thể ném vào đi. Trên khán đài, một trận quỷ khóc sói tru, đặc biệt sao còn có thiên lý hay không à, này cũng có thể đi vào. Ngu dốt, tuyệt đối là ngu dốt. Trên cầu trường, nam ban vài tên đội viên cũng là mặt đầy ngày cầu biểu tình. Hoa Thiếu, ta không nhìn lầm chứ, cái này cũng có thể đi vào. Một tên đội viên mặt đầy cười khổ. Hoa Thiếu lại rất tỉnh táo, trầm giọng nói, mèo mù vơ cá rán mà thôi, không muốn nổi giận, chuẩn bị tấn công. Triệu Cương đám người nhưng là mặt đầy kinh hỉ, hướng về phía Trần Mặc giơ ngón tay cái lên, Trần Mặc, ngươi ngu bức. Ha ha ha. Chuẩn bị phòng thủ. Triệu Cương ra lệnh một tiếng, bốn người nhanh chóng chạy về chính mình sân. Mà trọng tài lúc này mới rực mình tỉnh lại, cũng quýt suy một tiếng còi tử, đối với chấm điểm viên khoa tay múa chân ra một cái ba phần thủ thế. Năm ban lấy được cầu, bắt đầu tấn công, nhưng là khống cầu hậu vệ chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một vệt bóng đen, trong tay bóng rổ đã không. Một cái chặn cướp, một cái chạy ba bước ném bóng. Quét. Cầu lại vào. Năm ban đội viên cùng Hoa Thiếu mặt đều đen. Hoa Thiếu nhìn về phía mới vừa nói Trần Mặc thực lực một loại đội viên, mặt lạnh hỏi, ngươi không phải nói cùng tiểu tử kia đánh mấy trận, thực lực một loại sao? Đặc biệt sao còn nói thực lực? Cũng sắp vượt qua giải bóng đá chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Đội kia viên đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng nói không ra lời. Sau đó, cơ hồ thành Trần Mặc một cái biểu diễn, chặn cướp, đạt được, cực xa 3 phần, thập phân chênh lệch rất nhanh phản siêu, cuối cùng dẫn trước 12 phân. Triệu Cương mấy người dứt khoát đứng tại chỗ, nhìn Trần Mặc một người biểu diễn. Mà năm ban vài tên đội viên, cũng sắp phải bị ngược khóc, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhận thua. Một tên đội viên vẻ mặt đưa đám tố khổ, ở nơi này là chơi bóng rổ à? Hoàn toàn chính là một người biểu diễn thanh tú, không mang theo chơi như vậy. Năm ban những thứ kia lạp lạp đội, cũng ảo não rời đi, bị người đánh cho thành như vậy, không mặt mũi biết người à. Chính Nguyên Hạo sắc mặt tái xanh, mới vừa rồi hắn còn cười nhạo Trần Mặc muốn bằng vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, là không tự lượng sức, đảo mắt liền bị Trần Mặc hung hăng đánh mặt. Bên người đồng học nhìn thấy Hạo ca sắc mặt khó coi, vội vàng lúng túng cười khuyên giải an ủi, ăn gian, hắn nhất định là ăn gian. Ăn gian. Ngay trước nhiều người như vậy mặt thế nào ăn gian. Chính Nguyên Hạo sắc mặt càng thêm khó coi. Đứng lên liền đi. Vài tên tiểu đệ cũng đuổi vội vàng đứng dậy, đi theo rời đi. An Khả Duyệt mặt đầy khiếp sợ, nhìn Trần Mặc ánh mắt phức tạp không tên, thật là ngoài dự đoán mọi người kết cục a. Trần Mặc, trên người của ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng nếu như đây chính là ngươi kiêu ngạo lá bài tẩy, như vậy cũng chỉ có thể ở trong trường học phong quang nhất thời, một khi bước vào hình thái xã hội, những thứ này có thể coi như ăn cơm sao. Không tự chủ, An Khả Duyệt lại đang chê bai Trần Mặc, chỉ có như vậy. Nàng mới có thể tìm về hoa khôi của trường cái loại này tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm tồn tại cảm giác. Chính Tú Lệ sắc mặt tái nhợt, liền ngực phẳng nàng giờ phút này ngược lại chập trùng kịch liệt, lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy. Hắn tại sao mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy? Ta không cam lòng, không cam lòng, Trần Mặc, một ngày nào đó ta muốn xem ngươi bị người dẫm ở dưới chân, đả kích thể vô hoàn phu. Nguyên náo nhiệt sân bóng rổ, trong nháy mắt đi sạch sẽ, năm ban vài tên đội viên cũng muốn ảo nao rời đi. Nhưng là Triệu Cương lại gọi bọn họ lại. Chờ một chút, thua đã muốn đi sao? Đừng quên chúng ta đánh cuộc. Hoa Thiếu cùng vài tên đội viên, mặt lộ vẻ xấu hổ. Không cam lòng mắt nhìn Trần Mặc, Hoa Thiếu mặt âm trầm nói, yên tâm, sau này chỉ cần có các ngươi địa phương, chúng ta đi vòng. Nói xong, mấy người tức giận rời đi. Triệu Cương đám người hưng phấn đem Trần Mặc vây vào giữa, Triệu Cương thán phục nói, Trần Mặc, ngươi quá lợi hại. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Trần Minh cũng là mặt đầy sùng bái. Đúng vậy, thật là hay cùng trong truyền thuyết võ lâm cao thủ như thế, quá trâu bò. Trần Mặc cười cười, nhàn nhạt nói, không có gì, chính là học một chút cường thân kiện thể chuyện, được, nơi này sự tình đã giải quyết, ta đi trước. Triệu Cương biết Trần Mặc là một người bận rộn, không có giữ lại, bất quá hắn còn có chuyện phải nói cho Trần Mặc. Chờ một chút Trần Mặc, ngày mai sẽ là Võ Châu một cao mỗi năm một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới, một năm mới một lần, không đến liền đáng tiếc, ta cùng các huynh đệ cũng chờ ngươi. Trần Mặc hơi sừng sờ, đối với cái này thứ kỷ niệm ngày thành lập trường hắn còn có chút trí nhớ sâu nhất hình như là Mộ Dung Yên Nhi mặc cổ trang nhảy một nhánh cổ điển múa, nhất cử vượt trên còn lại hoa khôi của trường, trở thành Võ Châu một cao toàn bộ nam sinh trong lòng nữ thần. Đúng thật giống như còn có một cái đánh đàn guitar nam sinh, cũng là trường học nhân vật quan trọng, được phong làm giáo thảo cấp bậc, vô số si mê thiếu nữ cũng coi hắn là làm trong lòng mình nam thần. Cái đó đánh đàn guitar nam sinh, thật giống như chính là mới vừa rồi năm ban một vị đội viên, khó trách Trần Mặc cảm giác nhìn quen mắt. Kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc, người nam sinh kia cùng Mộ Dung Yên Nhi, còn truyền ra một đoạn sờ căng đan, bất quá cuối cùng chứng minh nhưng mà tin nhảm, hết thảy đều là giả dối không có thật. Nghĩ đến có thể lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi tái nhập Võ Châu một cao sử sách kinh diễm khẽ múa, Trần Mặc trong lòng cũng có chút ý động. Nhìn Triệu Cương mấy người mong đợi thần sắc, Trần Mặc gật đầu đáp ứng, được, ngày mai ta nhất định đến. Quá tốt. Có người đang ở đây, mấy người chúng ta thì có chủ định. Triệu Cương mấy người thập phần vui vẻ. Nhìn mấy người bằng hữu vui vẻ, Trần Mặc tâm tình cũng không tệ, lần này sống lại không phải là đền bù kiếp trước tiếc nuối sao. Nếu có thể để cho các bằng hữu vui vẻ, Trần Mặc lại cớ sao mà không làm đây. Ngày mai gặp. Trần Mặc với mấy người cáo biệt, trở lại thành trung thôn sân nhỏ. Thao trường một góc, nam ban vài tên đội viên đủ rũ túi lầu đi, mặt đầy đánh bại. Hoa Thiếu thở dài một tiếng, tiểu tử này thực lực, đời ta sợ là cũng không theo kịp, sau này chúng ta thấy ban 6 người, chỉ có thể cụp đôi là người. Một tên khác đội viên khuyên, Hoa Thiếu đừng nản chí, tiểu tử này cũng chính là thân thể tố chất khá một chút, chơi bóng rổ tương đối lợi hại. Mà ngươi lại là toàn năng hình nhân mới, học giỏi, ra thế được, vóc người xoái, sẽ còn đánh đàn guitar, tiểu tử này với ngươi so với kém xa. Đúng vậy Hoa Thiếu, ngươi có thể từ những phương diện khác nghiền ép hắn. Không cần lấy chính mình chỗ yếu với hắn sở trường so với A. Hoa Thiếu, ngày mai sẽ là kỷ niệm ngày thành lập trường, nghe nói lần này trường học an bài ngươi và Mộ Dung Hoa Khôi của trường cùng sân khấu diễn xuất, đến lúc đó ngươi đàn guitar biểu diễn khẳng định tài nghệ chấn áp toàn trường, nói không chừng còn có thể thắng được Mộ Dung Hoa Khôi của trường trái tim, hung hăng đả kích một chút tiểu tử này kiêu căng, cho hắn biết ngươi lợi hại. Hoa Ngự Phong trên mặt lần nữa khôi phục tự tin thần thái, các ngươi nói đúng, tiểu tử kia cũng liền chơi bóng rổ lợi hại một chút, ta vì sao phải sợ hắn? Ngày mai ta liền cho hắn biết. Theo ta Hoa Ngự Phong so với, hắn cái gì cũng không phải. Trần Mặc trở lại thành trung thôn sân nhỏ, Trần Tùng Tử mặt đầy hưng phấn tiến lên đón. Có chuyện? Trần Mặc hỏi. Trần Tùng Tử mắt nhìn Yến Khuynh thành gian phòng, kích động cũng quên cho Trần Mặc hành lễ. Sư phó, Yến cô nương thật là một vị tu luyện kỳ tài, mấy ngày ngươi đoán nàng đã tiến triển tới trình độ nào? Chương 185, một vũ Khuynh thành. Trần Mặc mắt nhìn có chút cố làm ra vẻ huyền bí Trần Tùng Tử, khẽ mỉm cười, nói, ba ngày. Nếu như nàng không tính là quá đần, mới có thể tiến vào ngoại cảnh đại thành đi. Yến Khuynh thành công pháp là Trần Mặc căn cứ tu tiên vạn giới bên trong, giao trì thánh địa thất phẩm thăng tiên thuật sửa đổi phần mà thành, mặc dù so với tu tiên giới công pháp nhược hóa rất nhiều, nhưng 3 ngày cũng đủ để cho Yến Khuynh thành tiến vào ngoại cảnh đại thành. Trần Tùng Tử cười hắc hắc, đạo, Yến cô nương đã tiến vào bên trong cảnh tiểu thành. Tiến vào bên trong cảnh. Tin tức này để cho Trần Mặc cũng hơi có chút kinh ngạc. Ngoại cảnh cùng nội cảnh là một cái ranh giới. Nếu là Yến Khuynh Thành tiến vào ngoại cảnh đỉnh phong, Trần Mặc cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, có thể thoáng cái tiến vào bên trong cảnh, xem ra Yến Khuynh Thành tư chất tu luyện rất không bình thường. Phải biết trên địa cầu phần lớn vũ giả, cuối cùng cả đời cũng dừng bước tại nội cảnh, có thể thấy nội cảnh khó khăn. Nàng ở đâu? Ta đi xem một chút nàng. Trần Mặc vừa nói, liền hướng Yến Khuynh Thành gian phòng đi tới. Ta cho sư phó dẫn đường. Trần Tùng Tử bước nhanh, đi ở Trần Mặc phía trước, cho Trần Mặc dẫn đường. Trong phòng, toàn thân áo trắng Yến Khuynh Thành, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mái tóc rủ xuống ở hai vai, con mắt khép hở, dung nhan tuyệt thế. Tang Tang đứng ở một bên, nhìn thấy Trần Mặc đi vào, vội vàng hướng về phía Trần Mặc hành lễ, xin chào Trần Đại Sư. Không biết từ lúc nào lên, cái này một mực đề phòng Trần Mặc với đề phòng cấp như thế quật cường cô nương, cũng đúng Trần Mặc dùng tới tôn xưng. Trần Mặc cũng lười so đo những thứ này, hai mắt chăm chú nhìn Yến Khuynh Thành, càng xem sắc mặt càng nghiêm túc. Theo Yến Khuynh Thành hô hấp tiết ấu, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác chung quanh thiên địa linh lực, đang lấy một loại tốc độ kinh khủng hội tụ, bị Yến Khuynh Thành hút vào bên trong cơ thể. Loại tu luyện này tốc độ trên địa cầu tuyệt vô cận hưu, cho dù là Trần Mặc sửa đổi phần sau công pháp cũng tuyệt đối không nên đạt tới thứ hiệu quả này. Trừ phi là Yến Khuynh thành thân có vấn đề. Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, đồng nhiên chỉ tay một cái, một đạo linh lực tiến vào Yến Khuynh thành mi tâm. Minh. Một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót đỗng nhiên từ Yến Khuynh thành trong cơ thể phát ra, Yến Khuynh thành phía sau hiện ra một mực to lớn dương cánh phượng hoàng hư ảnh, lại nhanh chóng ẩn vào Yến Khuynh thành trong cơ thể. Trần Tung Tử chấn thất kinh hỏi, đây là cái gì? Trần Mặc mặt đầy vẻ bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới nàng lại là thiên phượng lạn mạch. Trần Đại Sư, cái gì là thiên phượng lạn mạch? Tiểu thư nhà ta gặp nguy hiểm sao? Tang Tang trong lòng một mực lấy Yến Khuynh thành an nguy làm trọng. Trần Mặc lắc lắc đầu nói, sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Trần Mặc không có cho hai người giải thích thiên phượng lạn mạch là cái gì, bởi vì giải thích hai người cũng không hiểu. Tu tiên vạn giới, luôn sẽ có một ít hạ người kinh tài tuyệt diễm. Một số người trong huyết mạch, cất giấu một ít thượng cổ linh thú thậm chí còn thần thú huyết mạch, thứ người như vậy một khi kích thích huyết mạch trong cơ thể, tu luyện sẽ làm ít công to, là tuyệt cao tu luyện thể chất. Một ít thánh nữ, thần tử bên trong, phần lớn cũng có linh thú huyết mạch, có thể nắm giữ huyết mạch linh thú một ít lực lượng, uy thế vô song. Chỉ bất quá loại này huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, 100 triệu người bên trong còn chưa nhất định có thể có một cái, nhưng là có chút thần bí gia tộc hoặc là chủng tộc viễn cổ truyền thừa xuống huyết mạch, vừa sinh ra liền nắm giữ thần thú huyết mạch. Loại này cường đại gia tộc, cho dù là ở tu tiên vạn giới bên trong, cũng là cự vô phách tồn tại. Một ít đại năng, đặc biệt ở vũ trụ tinh không du lịch, là vì tìm một ít nắm giữ huyết mạch thiên phú người thu làm đệ tử, cường đại tông môn. Trần Mặc sư phó Đông Hoa Tiên Đế chính là một trong số đó, bất quá nắm giữ huyết mạch thiên phú cũng không nhất định đều là vô cùng cường đại, Trần Mặc liền không có bất kỳ huyết mạch thiên phú, nhưng kiếp trước Trần Mặc lại có thể ép những thánh nữ đó thần tử không ngóc đầu lên được. Yến Khuynh thành trên người loại này huyết mạch, thuộc về huyết mạch thiên phú bên trong huyết mạch ẩn, xưng là lạn mạch. Một loại này huyết mạch không dễ dàng bị người phát hiện, trừ phi có người dùng linh lực kích thích, mới có thể hiện ra, nếu không phải Yến Khuynh thành tốc độ tu luyện quá nhanh, để cho Trần Mặc sinh ra nghi ngờ, Trần Mặc cũng sẽ không đi dò xét Yến Khuynh thành huyết mạch trong cơ thể, cũng liền không cách nào phát hiện Yến Khuynh thành huyết mạch thiên phú. Trần Mặc nhìn Yến Khuynh thành, ánh mắt có chút phức tạp, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thiên phượng huyết mạch. Xem ra thượng thiên đã được quyết định từ lâu cho ngươi đi lên điều này con đường người tiên. Nếu như ta truyền cho ngươi chân chính tu tiên công pháp, có lẽ ngươi độ tiến triển sẽ vượt qua ta. Nhưng là trên địa cầu, ta vẫn không thể truyền cho ngươi chân chính tu tiên công pháp, để tránh xảy ra bất chắc, chờ rời đi trái đất, ta liền dẫn ngươi bước lên chân chính đường tu tiên. Trần Mặc xoay người nhìn Trần Tùng Tử, chờ nàng sau khi tỉnh lại, ngươi nói cho nàng biết tạm thời dừng lại tu luyện, ngươi truyền thụ nàng một ít vũ kỹ, vương chắc nàng tu vi. Ta tìm một bộ thích hợp với nàng vũ kỹ truyền thụ cho nàng. Tuân lệnh. Trần Tùng Tử không người nói. Trần Mặc gật đầu một cái, phản về phòng của mình, tiếp tục dựng dưỡng Trảm Thiên Kiếm. Ngày thứ 22 giờ chiều, Triệu Cương cho Trần Mặc gọi điện thoại tới. Trần Mặc, kỷ niệm ngày thành lập trường lập tức phải bắt đầu, ngươi tới trường học không có. Ta lập tức tới ngay. Trần Mặc nói. Mấy phút, Trần Mặc sẽ đến Võ Châu một cao. Kỷ niệm ngày thành lập trường liền đang dạy học trước lầu trên đất chống cử hành, dựng võ đài. Bố trí sân. Trần Mặc rất nhanh thì nhìn thấy lớp 12 ban 6 vị trí, còn có chính đứng lên hướng về phía hắn vây tay Triệu Cương. Ngồi, diễn xuất lập tức bắt đầu. Nhìn đi tới Trần Mặc, Triệu Cương nhiệt tình nói. Trần Mặc mắt nhìn chung quanh, ngồi Trần Minh, Vương Đông đám người, đều là một ít với hắn quan hệ không tệ đồng học. Trần Mặc gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, coi như là chào hỏi. Một nam một nữ đồng thời đi lên võ đài, người nam sinh kia Trần Mặc không nhận biết, nhưng là nữ sinh lại là Trịnh Tú Lệ. Không nghĩ tới Trịnh Tú Lệ lại là lần này kỷ niệm ngày thành lập trường người chủ trì, ở tiền thế sau khi Trần Mặc nhớ thật giống như không phải là nàng A, chẳng lẽ kỷ niệm ngày thành lập trường lịch sử cũng bởi vì hắn sống lại mà thay đổi. Cái vấn đề này liền Trần Mặc cũng không nghĩ ra, dứt khoát cũng sẽ không nghĩ. Một bên Trần Minh bỗng nhiên hưng phấn nói, nghe nói lần này ta nữ thần Mộ Dung Yên Nhi muốn biểu diễn khiêu vũ, thật là tốt mong đợi A. Hắc hắc, Mộ Dung Hoa Khôi của trường lúc nào thành ngươi nữ thần? Đó cũng là ta nữ thần có được hay không? Vương Đông cười đếu giả nói. Trần Mặc khẽ mỉm cười, Mộ Dung Yên Nhi là công nhận hoa khôi của trường. Hôm nay vừa qua, Mộ Dung Yên Nhi danh tiếng tương hội nâng cao một bước, lực áp còn lại hoa khôi của trường, trở thành Võ Châu một cao toàn bộ nam sinh trong lòng nữ thần. Trên võ đài, Trịnh Tú Lệ hai người bắt đầu đến mức khai mạc từ. Thứ nhất tiết mục là mở màn khiêu vũ, Hoàng Dương dân giàu nước mạnh hạch tâm văn hóa. Trần Mặc đối với những tiết mục khác biểu diễn không có bất kỳ hứng thú, chỉ là muốn nhìn một chút kiếp trước trở nên kinh diễm khẽ múa. Lại tiếp nối. Chờ nhiều cái tiết mục, rốt cuộc, Trịnh Tú Lệ chậm rãi báo ra, Người kế tiếp tiết mục là lớp 3 Mộ Dung Yên Nhi cùng năm hóa hậu lớp Ngự Phong mang đến đàn guitar nhạc đệm cổ điển múa. Ào ào ồn ào. Dưới đài, chờ Hứa Cửu các bạn học, thoáng cái vỡ tổ, tiếng vỗ tay như sớm. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ta nữ thần Mộ Dung Yên Nhi lên đài. Trần Minh mặt đầy mong đợi, hai con mắt mạo hiểm tiểu hồng tâm. Trên võ đài, một trận khói mù đặc hiệu xuất hiện, đi theo, một vị thân mặc đồ trắng, cổ trang quần dài, ống tay áo nhẹ nhàng, phượng sai tóc mây mị nữ chậm rãi đi lên. Thân mặc cổ trang Mộ Dung Yên Nhi mỹ để cho người hít thở không thông, Mộ Dung Yên Nhi nhất định là vì cổ trang hóa trang mà sống, giống như vị trong tranh đi ra tới tiên tử. Dưới trận, các bạn học không hẹn mà cùng lớn tiếng khen ngợi, bầu không khí thoáng cái đạt đến đỉnh điểm. Đi theo, một vị thân mặc màu đen tóc đỏ, tay cầm đàn guitar xuất ca lên đài, an tĩnh ngồi ở võ đài một góc, thon dài ngón tay kích thích đàn guitar dây đàn, một khúc ưu mỹ êm thai nhịp điệu khúc nhạc dạo bị hắn bắn ra. Nam sinh chính là năm hoa hậu lớp Ngự Phong. Hắn vừa ra sân, nhất thời đưa tới vô số nữ đồng học thét chói tai. Chương 186, toàn trường công địch. Hoa Ngự Phong không hổ có đàn guitar tiểu vương tử danh xưng là, một tay đàn guitar đàn nước chảy mây trôi, thoải mái lên xuống, khiến cho người say mê. Mộ Dung Yên Nhi cùng hắn phối hợp cũng tốt vô cùng, ống tay áo tung bay, làn váy phiêu vũ, như nghiêm hẳn tiên tử, cửu thiên đích tiên. Mặc dù chưa từng nghe qua đàn guitar cùng cổ điển múa phối hợp, nhưng hai người một khúc khẽ múa lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phối hợp thiên ý liễu vô phùng. Dưới đài, tiếng sói tru, tiếng vỗ tay cho tới bây giờ cũng không có dừng qua, có thể thấy hai người được hoan nghênh trình độ. Rất nhanh, một khúc cuối cùng, Mộ Dung Yên Nhi hướng về phía dưới đài thành thực hành lễ. Nhưng là mọi người tất cả đều chưa thỏa mãn, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, căn không có nhìn đủ. Trịnh Tú Lệ lên đài, cùng Hoa Ngự Phong trao đổi một cái ánh mắt, cầm ống nói lên nói, mọi người có phải là không có nhìn đủ. Dưới đài lập tức vang lên một trận kêu gào. Không có nhìn đủ, lại nhảy một nhánh. Trần Mặc bên người Trần Minh cũng la lớn, lại nhảy một nhánh, lại nhảy một nhánh. Mộ Dung Yên Nhi cùng Hoa Ngự Phong sóng vai đứng sau lưng Trịnh Tú Lệ, mỉm cười, hai người nhìn nhất định chính là kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Trịnh Tú Lệ rất hiểu xúi dục không khí hiện trường, cười nói, khiêu vũ thì không được, không thể trễ mãi phía sau tiết mục. Dưới đài một trận thổn thức, không thể nhảy ngươi nói quặng lông tuyến, các bạn học nhất thời tâm tình thấp xuống. Trịnh Tú Lệ lập tức cười thần bí nói, bất quá có thể mời Mộ Dung Hoa Khôi của trường cùng Hoa giáo thảo xuống đài với mọi người chuyển động cùng nhau, mọi người cảm thấy thế nào? Hảo, hảo. Nghe được có thể cùng nữ thần chuyển động cùng nhau, phía dưới lại vừa là sói tru trận trận, quần tình sục sôi. Một người đàn ông xinh đứng lên, gân giọng hô, Mộ Dung Yên Nhi, ta nữ thần, tới nơi này. Có một người mở đầu, còn lại lang hữu lập tức không cam lòng rơi ở phía sau, cũng đứng lên hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi hô to, nữ thần, nhìn nơi này. Ta là ngươi tối người hái mộ trung thành. Một người mang kính mắt, vóc dáng không cao, có chút gã bị ổi sinh đứng lên, la lớn, nữ thần, tới nơi này, ta từ trung học cơ sở liền bắt đầu thầm mến ngươi, cầu xin ngươi tới nơi này theo ta nói một câu, ta chết cũng thỏa mãn. Các bạn học không còn gì để nói, hàng này cũng quá khen. Có chút gan lớn nữ sinh, cũng đứng lên, hướng về phía Hoa Ngự Phong vẫy tay, hoa thiếu ta yêu ngươi, giống như lão thử yêu gạo. Có một cái 200 cân tả hữu gái mập sinh. Thẹn thùng xấu hổ đứng lên, dùng hết vịt được như thế giọng hét lớn một tiếng, Hoa thiếu, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Hoa Ngự Phong mặt đất một trận run run, nụ cười cũng biến thành lúng túng. Có chút cười trên nỗi đau của người khác nam sinh, nhất thời cười ha ha lên. Triệu Cương ở một bên cười đều nói, phỏng chừng Hoa Ngự Phong người này, chán ghét cơm tối cũng ăn không trôi. Trần Minh chua xót mắng, đáng đời, ai bảo hắn luôn là ở ta nữ thần trước mặt nổi tiếng, ngươi xem tay hắn, lại lần lượt ta nữ thần tay nhỏ. Quá lố. Trần Minh lòng đầy căm phẫn, hận không được tiến lên một cước đem Hoa Ngự Phong đá văng, chính mình với Mộ Dung Yên Nhi đứng đồng thời. Bất quá cũng chỉ có thể tưởng tượng a. Nữ thần chính là nữ thần, ngươi xem kia doanh doanh nắm chặt eo thon nhỏ, da thịt trắng như tuyết. Chặt chặt, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Trần Minh mặt đầy say mê hình. Nhanh, bọn họ muốn xuống đài. Một bên Vương Đông Hưng phân nói. Trần Minh lập tức đứng lên, kích động hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi hô, tới nơi này, nữ thần tới nơi này a. Cũng không biết là bởi vì nghe được Trần Minh kêu, vẫn là trời cao chiếu cố, Trịnh Tú Lệ mang theo Mộ Dung Yên Nhi cùng Hoa Ngự Phong chính hướng ban 6 trận doanh đi. Trần Minh ngừng lúc hưng phấn kêu to, mau nhìn, nữ thần hướng chúng ta phương hướng đi tới, nàng nhất định là nghe được ta thanh âm, cảm nhận được trong nội tâm của ta mãnh liệt kêu gọi. Nói xong, Trần Minh dùng một cái tay che trái tim nhỏ, mặt đầy tự yêu mình. Đi ngươi, chán ghét chết ta. Nữ thần rõ ràng là hướng ta tới có được hay không. Vương Đông đá Trần Minh một cước. Cười mắng. Trần Mặc liếc mắt nhìn, liền gặp được ở Trịnh Tú Lệ dưới sự hướng dẫn, Mộ Dung Yên Nhi cùng Hoa Ngự Phong vừa nói vừa cười, thân thiết trò chuyện với nhau, chính hướng của bọn hắn đi qua. Nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi cùng Hoa Ngự Phong như thế thân cận, một bên Trần Minh ghen tức đại thịnh, chua xót nói, Hoa Ngự Phong tên lưu manh này, lại đang nhân cơ hội chiếm ta nữ thần tiện nghi, ngươi xem tay hắn, cũng sắp muốn thả vào nữ thần trên chân. Trần Mặc khẽ cau mày, từ Linh Vũ Sơn chém chết Kim Lân Ngạc sau, hắn sẽ thấy chưa thấy qua Mộ Dung Yên Nhi, hắn biết Mộ Dung Yên Nhi khẳng định có rất nhiều lời muốn hỏi hắn. Vì tránh cho phiền toái, Trần Mặc không muốn cùng Mộ Dung Yên Nhi gặp mặt. Xin lỗi, ta nghĩ rằng đi tới nhà cầu. Trần Mặc đối với Triệu Cương nói một tiếng, đứng dậy liền đi. Trần Mặc, ngươi chờ ta với nữ thần chuyển động cùng nhau hoàn ở đi a. Trần Minh mặt đầy xú thì nói. Trần Mặc không còn gì để nói, không nhìn thẳng người này. Trịnh Tú Lệ tinh mắt, nhìn thấy Trần Mặc đứng dậy muốn đi, trong mắt lóe lên một nụ cười âm hiểm. Hô, Trần Mặc, Mộ Dung Hoa Khôi của trường thứ nhất ngươi muốn đi, ngươi đây là ý gì hả? Một câu nói, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn qua. Trần Mặc lập tức cảm giác, chính mình chính bị vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, trong ánh mắt kia lộ ra lanh ý, giống như thiên phu sở chỉ. Trần Mặc xoay người, nhìn Trịnh Tú Lệ, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nữ nhân này nhất định chính là không biết sống chết. Nhưng là, không chờ Trần Mặc mở miệng, cách đó không xa Mộ Dung Yên Nhi nhìn thấy Trần Mặc, nhấc lên váy liền hướng Trần Mặc chạy tới, trực tiếp ôm Trần Mặc. Trần Mặc, những thời giờ này ngươi đều đi thì sao? Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi thì sao? Mộ Dung Yên Nhi kích động lưu lại hai hàng thanh lệ. Từ Linh Vũ Sơn Trần Mặc chém chết Ngô Đại Sư ra mặt cho nàng, càng về sau Trần Mặc bế quan, để cho những võ giả kia hộ tống nàng rời đi, sau nàng ngay tại Hát Thủy huyện chờ Trần Mặc chừng mấy ngày. Cũng chính vì vậy, ở trên trời quỷ phái tấn công hắn cậu Tôn Kính Tài thời điểm, nàng mới thoát khỏi may mắn gặp nạn. Không có chờ được Trần Mặc, lại lấy được cậu tin giữ, Mộ Dung Yên Nhi bi thương bên dưới trở lại Võ Châu đem tin tức này nói cho người nhà. Nhưng khi hiểu được Thiên Quỷ Phái là võ đạo giới tông phái sau, cho dù là lấy Mộ Dung ra thực lực cũng không thể tránh được, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, đè xuống cửu hận. Kết quả không qua mấy ngày, đống nhiên nghe nói Thiên Quỷ Phái trong một đêm bị một cái tên là Trần Đại Sư diệt. Mộ Dung ra vô cùng vui vẻ, toàn tộc ăn mừng một ngày. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng cũng tháo xuống một cái túi lớn, âm thầm cảm kích vị kia thần bí Trần Đại Sư. Cậu đại thù được báo, Mộ Dung Yên Nhi lại bắt đầu lo lắng Trần Mặc. Không biết Trần Mặc ở Linh Vũ Sơn như thế nào đây? Tới muốn đợi tiểu trường sau hỏi một chút Trần Mặc, kết quả tiểu trường mấy ngày, Trần Mặc lại không có tới, gọi điện thoại lại không gọi được, nghe các bạn học nói Trần Mặc chuyển trường. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng vô cùng thất lạc, cho là sẽ không còn được gặp lại Trần Mặc. Không nghĩ tới hôm nay lại mới gặp lại Trần Mặc, dưới sự kích động, Mộ Dung Yên Nhi cũng quên chung quanh các bạn học cũng đang nhìn, vong tình đầu nhập Trần Mặc ôm trong ngực. Một bên Trịnh Tú Lệ cùng Hoa Ngự Phong trợn mắt hốt mồm, mặt đầy khiếp sợ. Ngày hôm qua Hoa Ngự Phong ở sân bóng rổ bị Trần Mặc Hoa thức ngược một lần sau, Trịnh Tú Lệ tìm được Hoa Ngự Phong, thương lượng mượn hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, lợi dụng Hoa Ngự Phong cùng Mộ Dung Yên Nhi cùng sân khấu diễn xuất cơ hội thanh tú một đẹp đẽ tình yêu tới đả kích Trần Mặc. Đây cũng là tại sao vừa xuống đài, Trịnh Tú Lệ liền cố ý mang theo Mộ Dung Yên Nhi cùng Hoa Ngự Phong hướng Trần Mặc vừa đi tới nguyên nhân. Nhưng là không nghĩ tới còn không chờ hai người đả kích Trần Mặc, Mộ Dung Yên Nhi lại chủ động đối với Trần Mặc đầu hoài tống báo. Chèn ép trực tiếp biến thành khiếp sợ. Chương 187, cảnh cáo. Trịnh Tú Lệ cùng Hoa Ngự Phong sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình khổ tâm bố trí, không thể tưởng quay đầu lại là cho Trần Mặc đưa phúc lợi tới. Không phải nói Mộ Dung Yên Nhi là lạnh lẽo cô quạng nữ thần sao? Không phải nói Mộ Dung Yên Nhi đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi sao? Dẹ đất đây. Xấu hổ đây. Đều đi thì sao? Hiện trường các bạn học cũng đều vỡ tổ. Mẹ nhà nó. Nữ thần lại ném vào người khác ôm trong ngực. Ông trời ơi, đại địa A, người kia tại sao không phải là ta? Tiểu tử kia ta biết, là Trần Mặc. Chính là cái đó liên tục 3 năm thi toàn trường thứ nhất đếm ngược danh phế vật. Nữ thần làm sao có thể ném vào hắn ôm trong ngực à? Còn có thiên lý hay không? Đây thật là một đóa hoa tươi cắm ở cầu phân lên A, Trần Mặc tên phế vật kia, làm sao có thể lấy được Mộ Dung nữ thần trái tim đây? Chẳng lẽ bây giờ nữ thần không thích học bá? Đổi thành thích học cặn bã? Trần Mặc bên người, Trần Minh cùng Vương Đông ánh mắt ú hoán, nhìn Trần Mặc hận không được đi lên cắn hai cái mới hả giận. Trong đám người tương giao, cái miệng nhỏ nhắn mân lại mân, trong mắt tràn đầy chua xót ghen tức. An Khả Duyệt nhưng là nhíu mày, nhìn Mộ Dung Yên Nhi cùng Trần Mặc, lộ ra khó tin biểu tình, Yên Nhi thế nào như thế hồ đồ. Lại sẽ thích hắn. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Yên Nhi bị Trần Mặc biểu hiện ra giả tưởng lừa dối. Chính Nguyên Hạo trong ánh mắt cũng tất cả đều là kinh ngạc. Bất quá trong lòng ngược lại không tên thở phào, trong lúc lơ đảng, hắn nhìn về phía trước An Khả Duyệt, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Mặc dù Mộ Dung Yên Nhi cũng rất ưu tú, nhưng An Khả Duyệt mới là hắn mục tiêu. Đối với người ngoài ánh mắt, Trần Mặc từ trước đến giờ không quan tâm, chỉ sợ toàn bộ trái đất Trung Quốc cùng một mình hắn đối nghịch, hắn cũng hoàn toàn không coi vào đâu, tu tiên giả tự nhiên có tu tiên giả cao ngạo. Trần Mặc vỗ nhẹ nhẹ chụp Mộ Dung Yên Nhi sau lưng, khuyên lơn, được, ta không phải là thật tốt đứng ở chỗ này sao? Mộ Dung Yên Nhi mới rời khỏi Trần Mặc ôm trong ngực, phá thế mỉm cười, Trần Mặc, có thể gặp lại ngươi, thật quá tốt. Trần, ý thức được mình và Trần Mặc quá mức thân mật, Mộ Dung Yên Nhi mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhìn qua càng kiểu diễm động lòng người. Đúng, điện thoại di động của ngươi tại sao không gọi được, có phải hay không đổi dãy số? Mộ Dung Yên Nhi hỏi. Trần Mặc gật đầu một cái, kia cái điện thoại di động ném, ta lại mua một cái, ngươi nhớ ta dãy số mới. Hai người hô thông số điện thoại di động, Mộ Dung Yên Nhi lập tức che mặt chạy trốn, có Trần Mặc phương thức liên lạc, sau này tùy thời có thể tìm tới Trần Mặc, không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này lúng túng. Mặc dù Mộ Dung Yên Nhi cùng Trần Mặc trao đổi thời gian cũng không lâu, có thể một màn này lại bị toàn trường học sinh nhìn ở trong mắt, in vào trong đầu. Trong lòng bọn họ cũng có một cái chung nhau tiếng lòng, đó chính là bọn họ nữ thần, bị một cái phế vật bức phá. Hoa Ngự Phong nhìn Trần Mặc ánh mắt, hay cùng lao bà của mình bị Trần Mặc lừa chạy như thế, cái loại này hận ý cùng không cam lòng để cho Hoa Ngự Phong khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên dữ tợn lên. Đến chính mình chính hưởng thụ vô số fan quỳ lạy, mang theo mỹ nữ đồng hành, nói không chừng qua hôm nay là có thể gõ nữ thần cánh cửa lòng, bắt sống nữ thần. Có thể hết thảy đều bởi vì Trần Mặc xuất hiện, Hoa Ngự Phong hoàn toàn biến thành một chuyện tiếu lâm. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Trần Mặc đã bị Hoa Ngự Phong ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm. Đối mặt tức giận như vậy Hoa Ngự Phong, Trần Mặc nhưng mà nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường, giống như tôn thần linh mắt nhìn xuống một con run rế. Loại này đối thủ, Trần Mặc căn không có coi ra gì. Kỷ niệm ngày thành lập trường tiếp tục cử hành, bất quá Trịnh Tú Lệ nụ cười trên mặt lại vô cùng miễn cưỡng, có mấy lần cũng thiếu chút nữa nói nhầm, huyên náo vô cùng lúng túng. Sau đó tiết mục, Trần Mặc mất đi hứng thú, hắn tới chỉ là muốn lần nữa liếc mắt nhìn kiếp trước Mộ Dung Yên Nhi kia kinh diễm khẽ múa, đền bù kiếp trước tiếng đối. Bây giờ chẳng những nhìn thấy, còn ôm nữ thần, Trần Mặc hài lòng. Đang chuẩn bị rời đi, Trần Mặc nhìn thấy một bên giống như khuê các quán phụ như thế nhìn hắn Trần Minh cùng Vương Đông mấy người, nhất thời tức xạ mặt lại. Mấy người ánh mắt rõ ràng đang nói, thành thật khai báo, ngươi kết quả là lúc nào đem Mộ Dung Hoa Khôi của trường lừa gạt tới tay. Trần Mặc lộ ra một cái vô cùng vô tội nụ cười, nếu như ta nói chúng ta quan hệ rất thuần khiết khiết, các ngươi tin sao? Mấy đầu người rung với trống lắc như thế, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Trần Mặc hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, các ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Có một số việc, Trần Mặc vẫn không thể nói cho mấy người, tỉ như Linh Vũ Sơn sự tình, đoạn thời gian đó cũng là hắn với Mộ Dung Yên Nhi quan hệ tiến triển lớn nhất thời điểm. Cho là mấy người sẽ bảo căn vấn đề, có thể mấy người cũng không có làm như vậy. Ngược lại làm cho Trần Mặc có chút ngoài ý muốn. Trần Mặc có chút áy náy nhìn Trần Minh, ngươi không trách ta chiếm ngươi nữ thần tiện nghi. Trần Minh vỗ xuống Trần Mặc bả vai, mặt đầy cảm khái nói, ngươi thấy ta giống là cái loại này không nói phải trái người sao. Mộ Dung Hoa Khôi của trường thích ngươi, đó là ngươi tự có mị lực, ta ghen tị có ích lợi gì. Bất quá có thể nhìn thấy đàn guitar tiểu vương tử ăn quả đắng, ta rất vui vẻ, hắc hắc. Xem ở ngươi giúp ta giáo huấn Hoa Ngự Phong phân thượng, ngươi cướp ta nữ thần sự tình coi như. Ta tha thứ ngươi. Trần Mặc ha ha cười nói, ngươi ngược lại đại độ. Đấu. Các ngươi từ từ xem đi, ta đi trước. Tránh cho đến lúc đó bị người vây công. Triệu Cương mấy người cảm thấy Trần Mặc nói có đạo lý, nữ thần đầu hoài tống bão, toàn trường học sinh đều thấy ở trong mắt, nếu như Trần Mặc không đi, rất có thể bị người vây công. Vậy ngươi chậm một chút. Ừ. Trần Mặc với mấy người cáo biệt, chuẩn bị trở lại thành trung thôn sân nhỏ. Một bên An Khả Duyệt nhìn thấy Trần Mặc rời đi. Cũng đứng dậy với đi ra ngoài.